Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, xuyên việt huyền huyễn thế giới, sách mới. Tất cả đều là hạ phẩm chỉ có võ đạo cao. Mở mắt, Giang Trần đầu có một ít đau đớn, đây là đại lượng tin tức tràn vào nguyên nhân. Qua một lúc lâu, loại đau nhói này cảm giác cuối cùng cũng tiêu thất, mà Giang Trần cũng triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta xuyên việt rồi. Giang Trần có một ít bối rối, cũng là bởi vì thích xem huyền huyễn tiểu thuyết, liền xuyên việt rồi. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Hơn nữa làm cho Giang Trần càng mộng chính là, đây là một cái mở mang vô biên huyền huyễn thế giới, ở cái thế giới này, tất cả đều là hạ phẩm chỉ có võ đạo cao, võ đạo là đi thông kim tự tháp trực tiếp nhất đường. Trở thành một danh võ giả, có thể được người kính ngưỡng, nếu như ở võ đạo từng bước thăng chức, như vậy đem càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, địa vị càng ngày càng cao, mặc cho ngươi là ăn mày cũng tốt, cũng hoặc là nông dân cũng tốt. Thậm chí coi như ngươi là nhất giới nữ tử, chỉ cần ngươi trở thành võ giả, có thể hưởng thụ được không cùng một dạng đãi ngộ. Mà đi qua trí nhớ trong đầu, Giang Trần cũng biết, chính mình chính là đại cản vương triều, đương triều thái sư, con trai của Giang Huyền Cơ. Nghe có thể cực kỳ khí phách, nhưng trên thực tế Giang Trần càng rõ ràng hơn là, mẫu thân của mình chính là Đại Ly Vương triều công chúa, gả cho Giang Huyền Cơ trở thành ngũ phu nhân, có thể sau lại Đại Cản Vương triều cùng Đại Ly Vương triều phát sinh chiến tranh, từ Giang Huyền Cơ xuất lĩnh 800 vạn đại quân, săn bằng Đại Ly Vương triều. Đại Ly Vương triều sở hữu hoàng thất, trực tiếp đầu hàng, nhưng làm cho thế nhân không nghĩ tới chính là, Giang Huyền Cơ toàn bộ chăm sát, giết sạch sẽ. Đơn giản là Giang Huyền Cơ quá mức tôn sùng pháp lý, không có nhân tình. Việc này, Đại Càn Thánh thượng cũng đứng ra ngăn lại, bình thường mà nói, sau khi diệt quốc, có thể lưu hoàng thất một cái mạng, đây coi như là một đường sinh cơ, thậm chí vì phô hiện Đại Càn hoàng triều khí lượng, biết đối xử tử tế hoàng thất, thí dụ như nói quyển dưỡng trong hoàng cung, sau đó để cho bọn họ chết giả. Nhưng Giang Huyền Cơ quá độc ác, giết sạch toàn bộ, thậm chí còn muốn đem chính mình con trai ruột chăm sát. Cũng chính bởi vì vậy, mẫu thân của Giang Trần tự sát thân vong, chính là muốn làm cho Giang Trần sống được. Giang Trần mẫu thân tự sát, Đại Càn hoàng thất trực tiếp đứng ra bảo vệ Giang Trần, bởi vì Đại Càn thánh thượng có một thế tử, cũng là Đại Ly Vương triều công chúa, chỉ là bởi vì bệnh qua đời, nhưng để lại một con trai, vì mười thất hoàng tử, so với Giang Trần nhỏ hơn 2 tuổi, coi như là Giang Trần đường huynh đệ. Nếu như Giang Trần chết, cái kia mười thất hoàng tử cũng muốn chết. Loại này hành vi vi phạm nhân đạo, cho nên cuối cùng Giang Trần còn sống. Mà Giang Trần vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên mặc dù là sự tình đã qua thời gian dài như vậy, nhưng Giang Trần ở Giang gia không có bất kỳ địa vị. Hơn nữa Giang Trần là một cái thứ xuất, hơn nữa mẫu thân của Giang Trần cũng là địch quốc người, vì vậy Giang Trần địa vị cực kém không gì sánh được. Trong trí nhớ, từ Giang Trần hiểu chuyện cho đến bây giờ, chỉ gặp mình cha ruột 2 lần, một lần là mãi mãi qua đời, tuy là làm thứ xuất, nhưng ít ra Giang Trần là tôn nhi, nhất định phải dập đầu giữ đạo hiếu, lần thứ 2 chính là 3 ngày trước. Giang Trần thân thể và gân cốt nhỏ yếu bất ham, vì chăm học võ đạo, mệt nhọc một ngày qua đi, giặt sạch một cái tắm nước lạnh, sau đó trực tiếp đả thương thân thể, phát sốt 3 ngày 3 đêm, sau đó Giang Huyền Cơ tới, chỉ là nhìn Giang Trần liếc mắt, sau đó không nói lời nào rồi rời đi. Một màn kia Giang Trần nhớ kỹ hết sức rõ ràng, bởi vì đó là cổ thân thể này nguyên chủ nhân một lần cuối cùng chứng kiến cha mình về sau, trực tiếp buông tay chết, ngay sau đó Giang Trần xuyên việt tới. Thân kỳ là, theo Giang Trần xuyên việt mà đến, trong cơ thể bệnh trực tiếp khỏi rồi. Phụ thân thật là tàn nhẫn a. Cảm nhận được trong đầu toàn bộ, Giang Trần không khỏi hít sâu một hơi, làm xuyên việt giả, Giang Trần tự nhiên với cái thế giới này phụ thân không có bất kỳ tình cảm, nhưng trong đầu một màn làm cho Giang Trần không khỏi trái tim băng giá. Chính mình con trai ruột, mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng không trở thành phát sốt cảm mạo, khoanh tay đứng nhìn chứ. Nếu như không có tiền, đó còn dễ nói. Nếu như không thuốc, đó còn dễ nói. Nhưng Giang gia là cái gì? Giang gia là Đại Càn Vương triều đương triều thái sư phụ a, chớ nói chứa một ít đau đầu cảm mạo thuốc, coi như là kéo dài tánh mạng tiên dược, Giang gia cũng có thể làm ra. Nhưng là, Giang Huyền Cơ không có làm như vậy, ngược lại là tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Giang Trần cảm giác được, cuối cùng một màn, cha mình dường như muốn cho chính mình liền chết đi như thế. Nghĩ tới đây, Giang Trần nhịn không được thân thể run, không phải sợ hãi, mà là một loại không rõ hận ý, tuy là cái kia không phải là của mình phụ thân, nhưng loại chuyện như vậy, chỉ là nghe cũng làm người ta phẫn nộ, huống chi Giang Trần xuyên việt đến một cái trùng tên trùng họ nhân thân bên trên đâu. Hơn nữa rất có thể, đây là thế giới song song một chính mình khác, Giang Trần làm sao không nộ. Nhưng lập tức chính là phẫn nộ, Giang Trần cũng không khỏi chỉ có thể thở dài, bởi vì đây là một cái tất cả đều là hạ phẩm chỉ có võ đạo cao thế giới, ở cái thế giới này, nếu như ngươi trở thành võ giả, sở hữu vũ lực, như vậy ngươi có thể miệt thị toàn bộ. Không người nào dám đối với ngươi không công bình. Tiêu giống với Giang gia, thứ trưởng tử Giang Bằng, mặc dù là thứ xuất, có thể tư chất phi phàm, hơn nữa còn là trong một vạn không có một võ đạo vương thể, địa vị không thể so con vợ cả kém, đi tới chỗ nào đều có người truy phủng, thậm chí một ít công chúa đều đối với Giang Bằng sản sinh mến mộ. Đây chính là sở hữu thực lực chỗ tốt. Nếu như Giang Trần sở hữu thực lực, như vậy hắn có thể ở Giang gia sở hữu địa vị, nếu như thực lực quá mạnh, vô luận hắn là không phải thứ xuất, đều không người nào dám kinh thị, thậm chí giả thiết một ngày, Giang Trần phong hầu bái tướng, mẫu thân hắn linh bài, đều có thể đứng ở từ đường. Đây là vô thượng vinh quang. Nhưng điều kiện tiên quyết là được sở hữu thực lực. Đáng tiếc là Giang Trần không có thực lực, cũng không có tư chất, càng không có tài nguyên. Muốn tu luyện, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngay tại lúc Giang Trần khi nghĩ tới chỗ này, đột ngột trong lúc đó, một đạo sấm sét một dạng thanh âm ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó Giang Trần ngất đi tại chỗ. Chương 2, cường lương tổ vu, sách mới. Mở mắt, Giang Trần phát hiện mình đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, không có trời đất, toàn bộ đều vì hỗn độn. Mà hỗn độn ở giữa, có 12 tòa không biết bao nhiêu trượng cao điêu khắc, nhìn một cái, phảng phất có ước chừng ước và cao. Tòa thứ nhất pho tượng, 6 chân 4 cánh, đỉnh thiên lập địa. Tòa thứ 2 pho tượng, điều thân mặt người, đủ ngồi lưỡng long. Tòa thứ 3 pho tượng, thú đầu nhân thân, hai xuyên hỏa long. Tòa thứ tư pho tượng, mặt người thân hổ, giáp sinh hai cánh. Tòa thứ năm pho tượng, mãng đầu nhân thân, chân đạp hắc long. Thứ sáu pho tượng, giữ tận cự thú, cả người có thứ. Đệ thất pho tượng, phía sau bảy tay, tay cầm đằng xà. Thứ tám pho tượng, hổ đầu nhân thân, bốn vó mà đủ. Thứ chín pho tượng, đầu người long thân, toàn thân đỏ thẫm. Đệ thập pho tượng, bát thủ mặt người, thân hổ thập vĩ. Đệ thập nhất pho tượng, mặt người điểu thân, tay cầm màu đỏ. Thứ 12 pho tượng, mặt người thú thân, hai lỗ thai lại tựa như cẩu, hai treo thanh xà. 6. Cái này 12 tòa pho tượng quá kinh khủng, tản mát ra ngập trời một dạng khí thế, loại khí thế này, Giang Trần cảm giác đủ để miểu sát Giang Huyền Cơ, không muốn nói khí thế của cả người, liền chỉ là một tí kẹo như thế khí thế, đều có thể miểu sát toàn bộ. Đây là cái gì? Giang Trần cảm giác có một ít quen thuộc, nhưng không biết là cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột ngột trong lúc đó, một đạo diệt thế sấm sét vang lên, ở bên tai nổ vang, ngay sau đó một chùm quang mang không có vào Giang Trần trong đầu. Sau một khắc Giang Trần triệt để chấn kinh rồi, hơn nữa khiếp sợ nói không nên lời một câu. Bởi vì này 12 cái điêu khắc, liền là chính mình võ hồn. Ở Huyền Huyễn thế giới, võ giả có 3 con đường là tiệp kính đường, theo thứ tự là trọng thế, thể chất cùng võ hồn. Cái gọi là trọng thế thì là nói lên đời chính là giỏi lắm đại nhân vật, trọng thế đầu thai mà đến, người như thế phi phàm không gì sánh được, chờ đợi nhất định tuổi tác, hoặc là khai khiếu, là có thể thu được đời trước ký ức, trở lại đỉnh phong. Mà thể chất thì phi thường dễ hiểu, có người sinh ra được liền thiên sinh thần lực, mà có người sinh ra được liền bạc nhược bất ham, đây chính là thể chất nguyên nhân. Ở Huyền Huyễn thế giới ở giữa, thể chất càng tốt, lại càng thích hợp tu luyện võ đạo, mà trải qua vô số năm tích lũy, Huyền Huyễn thế giới cường giả đối với thể chất làm ra một cái phân chia. Phàm thể, linh thể, đạo thể, vương thể, thánh thể, đế thể, tiên thể, bảy đại thể chất, sau đó lại cặn kẽ phân chia hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng ba cái phẩm cấp. Giang Trần chính là phàm thể, hơn nữa còn là hạ đẳng phàm thể, bình thường người thường là trung đẳng phàm thể, nhưng Giang Trần vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên chúng liền các loại, chờ, phàm thể cũng không tính. Cho nên Giang Trần tu luyện, chậm người khác gấp 10 gấp trăm lần thậm chí còn không ngừng. Mà linh thể tốc độ tu luyện liền nhanh hơn phàm thể mấy chục lần, còn như Giang gia thứ trưởng Tử Gian Bằng, có người nói tốc độ tu luyện cực nhanh, chẳng những là vương thể, còn ngưng tụ dị tượng, có thể nói là cực kỳ cường đại. Cuối cùng chính là võ hồn. Chỉ có cực nhỏ một nhóm người mới có thể thức tỉnh võ hồn, cái gọi là võ hồn, cùng trọng thế không quan hệ, cùng thể chất không quan hệ, cho đến bây giờ, thế nhân cũng không biết võ hồn cùng cái gì có quan hệ, chỉ biết là có loại này đồ đạc. Đồng thời võ hồn mỗi người không đồng nhất, có võ hồn là hình người, có võ hồn là thu tính, còn có võ hồn là pháp bảo. Võ hồn tiên kỳ bách quái. Đồng thời sở hữu võ hồn không có nghĩa là có thể mạnh mẽ, bởi vì có võ hồn vô cùng nhỏ yếu, có cùng không có đều giống nhau, mà có võ hồn lại cực kỳ cường đại. Nhưng mà Giang Trần võ hồn hoàn toàn có thể được xưng là tối cường võ hồn, bởi vì đi qua vừa rồi đạo ánh sáng kia, Giang Trần biết rõ chính mình võ hồn lại còn nói trong truyền thuyết Hồng Hoang thập nhị tổ vu, không sai, chính là bản cổ tinh huyết trọng đời thập nhị tổ vu. Đế Giang, Câu Mang, Trúc Dung, Nhục Thù, Cộng Công, Huyền Minh, Hậu Thổ, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiên Ô, Hắc Tư, Sa Bị Thi, cái này 12 vị Hồng Hoang đại thần xây dựng có thể triệu hoán ra bản cổ chân thân vô địch lưu nhân. Thập nhị tổ vu võ hồn, đây nên mạnh bao nhiêu hả? Không nói khác, ở chính là Huyền Huyễn thế giới, chỉ sợ mạnh mẽ vô địch chứ. Nói thật, ở Hồng Hoang đại thần nhãn chung, Huyền Huyễn thế giới khả năng còn không bằng Hồng Hoang nghèo nhất khổ địa phương. Giang Trần kích động, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Thanh âm như sấm vang lên, Giang Trần phục hồi tinh thần lại, hắn mặc dù biết chính mình sở hữu thập nhị tổ vu võ hồn, vốn lấy mình bây giờ thực lực cảnh giới, không thể chịu đựng thập nhị tổ vu hàng lâm, một ngày chân chính thập nhị tổ vu võ hồn thức tỉnh, Giang Trần chắc chắn phải chết, vô luận là tu vi hay là tinh thần lực, đều không chịu nổi thập nhị tổ vu cộng đồng sống lại. Hiện nay chỉ có thể khiến cho nhất tôn tổ vu sống lại. Nghĩ tới đây, Giang Trần không nói nhảm, trực tiếp tuyển trạch sống lại tổ vu. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Thập nhị tổ vu pho tượng rung động, cái này có một loại hỗn độn sơ khai cảm giác, địa hỏa sầm gió, hỗn độn khí tràn ngập, Giang Trần đứng ở thập nhị tổ vu pho tượng phía dưới, cả người đều ngẩn ra, loại cảnh tượng này quá kinh khủng. Nỗ lực tưởng tượng một chút, ước vạn trượng pho tượng, đỉnh thiên lập địa, chấn động, nên khủng bố cỡ nào. Giang giác, Giang giác. Giang giác. Cũng đúng lúc này, thứ 8 pho tượng bể nát, sau đó ước vạn quang mang nổ bắn ra mà ra, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ta là Cường Lương, vì Lôi Chi tổ vu. Một đạo tiếng gầm gừ vang lên, đạo thanh âm này chấn động tâm thần người, nếu là ở ngoại giới, đủ có thể khiến toàn bộ Huyền Huyễn thế giới mọi người đều nghe thấy. Đây là Cường Lương, Lôi Chi tổ vu, nắm giữ Hỗn Độn Thần Lôi tổ vu. Giang Trần thức tỉnh rồi đệ nhất cái tổ vu võ hồn. Lôi Chi tổ vu, Cường Lương. Sau một khắc, sống lại sau Cường Lương, đem thân ảnh thu nhỏ lại ước vạn lần, cuối cùng thu nhỏ lại đến không sai biệt lắm khoảng một trượng thân thể, mà sau đó đến Giang Trần trước mặt. Chương 03, bản cổ chân quyết, sách mới. Cường Lương, Lôi Chi tổ vu, trong tay cầm xà, hổ đầu nhân thân, bốn vó mà đủ, đạp lôi vân, có vẻ phi phàm không gì sánh được. Vạn bối Giang Trần, xin ra mắt tiền bối. Giang Trần mở miệng, trước mắt vị này, nhưng là thật đả thật Lôi Chi tổ vu Cường Lương a, chính là Hồng Hoang đại thần, Giang Trần tự nhiên muốn có vẻ tôn trọng. Không cần đa lễ, người ta vì cộng sinh trạng thái, ngươi chính là ta chính là ngươi, không tất yếu khách khí như vậy. Cường Lương mở miệng, hắn không có vẻ vô cùng nghiêm túc, tương phản giọng nói vô cùng bình tĩnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau 11 pho tượng, không khỏi cảm khái nói, năm đó Vu Yêu đại chiến, vốn tưởng rằng bọn ta đã chết, thật không nghĩ đến lại còn có thể lần nữa sống lại, mặc dù chỉ là lấy một loại phương thức khác trọng sinh, nhưng ít ra còn sống. Cường Lương mở miệng, hắn ngôn ngữ bên trong, nhắc tới năm đó Vu Yêu đại chiến, cái đề tài này quá mức cao đoan, Giang Trần cắm không hơn miệng. Ngươi phải thật tốt tăng thực lực lên, như vậy ta mới có thể cùng bọn họ sớm đi gặp lại. Rất nhanh Cường Lương mở miệng, hắn nhìn phía sau 11 vị tổ vu pho tượng, ngay trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cường Lương đại thần nói cực chuẩn, nhưng ta có nan ngôn chi ẩn. Giang Trần mở miệng, nếu Cường Lương không giảng cứu cái gì bối phận, hắn cũng không hạn chế như vậy, trực tiếp xưng hô đối phương vì Cường Lương đại thần. Nan ngôn chi ẩn, ngươi nói thẳng ra. Cường Lương mở miệng, hắn có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó Giang Trần cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem thân thế của mình nói tỉ mỉ, bao quát tình cảnh hôm nay. Bất quá Cường Lương dù sao cũng là thập nhị tổ vu, sống vô số và năm, đã không có gì tình cảm ba động, cho nên không có cực kỳ chấn động lớn, nhưng biết được Giang Trần tình cảnh về sau, Cường Lương không khỏi trực tiếp mở miệng nói, tình cảnh của ngươi đích xác rất chắc trở, bất quá ta hiện nay chỉ là hồn phách hình thái, khó có thể trợ giúp cho ngươi, không phải muốn nói, chỉ có thể đem ta tu luyện tâm pháp truyền thụ cho ngươi, đồng thời lấy hỗn độn thần lôi, vì ngươi phạt mao tẩy tủy một lần. Cường Lương mở miệng, câu trả lời của hắn làm cho Giang Trần vui mừng quá đỗi. Tổ vu tu luyện phương pháp, cái này há chẳng phải là treo tạc tiên, nhưng lại dùng hỗn độn thần lôi vì mình phạt mao tẩy tủy một lần. Đa tạ Cường Lương đại thần. Giang Trần vui mừng quá đỗi. Không sao cả, giúp ngươi chính là giúp ta. Cường Lương đại thần chậm rãi mở miệng, ngay sau đó đánh ra hai bó quan mang, tiến nhập Giang Trần ngay trong óc, sau đó mở miệng nói, ta chuyển cho ngươi lượng chủ pháp, loại thứ nhất chính là ta vu tộc luyện thể pháp, tên là bản cổ chân quyết, loại thứ hai pháp chính là ta tự nghĩ ra chí tôn lôi pháp, ngươi tốt nhất thể ngộ. Nói đến đây, Cường Lương không khỏi tiếp tục mở miệng nói, ta hiện tại lấy hỗn độn thần lôi, vì ngươi phạt mao tẩy tủy một lần, bất quá bởi vì năng lượng hữu hạn, không cách nào chân chính làm được thoát thai hoán cốt trình độ, nhưng là có thể giải quyết ngươi cái này vốn sinh ra đã kém cỏi vấn đề. Nói đến đây, đột ngột trong lúc đó, một đạo màu sắc rực rỡ thần lôi xuất hiện ở Cường Lương trong tay. Sau đó ầm ầm nổ tung. Giờ này khắc này, ngoại giới ở giữa, mê man ở trên giường nhỏ Giang Trần, trong nháy mắt nhục thân nát bấy, gắng gượng trực tiếp hóa thành bụi bặm, nhưng rất nhanh màu sắc rực rỡ quang mang ngưng tụ, hồ quang điện tiểu thước, một mới nhục thân xuất hiện. Đây là nghịch thiên cấp thoát thai hoán cốt, nhưng ở Cường Lương đại thần nhãn chung, chỉ có thể coi là được với phạt mao tẩy tủy. Mà ở trong đầu, Giang Trần thì cảm ngộ bản cổ chân quyết cùng chí tôn lôi pháp. Bản cổ chân quyết, đây là hồng hoang thế giới tối cường luyện thể thuật, chính là tổ vu mới có thể tu luyện tâm pháp, cực kỳ bá đạo, cũng cường đại tuyệt cùng. Bản cổ chân quyết, cộng phân ngũ trọng cảnh giới, mỗi trọng cảnh giới lại cặn kẽ phân chia sơ, trung, hậu, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Đệ nhất trọng đối ứng nhân tiên chi cảnh, đệ nhị trọng đối ứng thái ất huyền tiên chi cảnh, đệ tam trọng đối ứng kim tiên chi cảnh, đệ tứ trọng đối ứng chuẩn thánh chi cảnh, đệ ngũ trọng đối ứng thánh nhân chi cảnh. Hiện nay Giang Trần lấy được chính là tiền tam trọng hoàn chỉnh tâm pháp, đây là Cường Lương đại thần ban tặng. Ngay cả chí tôn lôi pháp thì là trưởng khống lôi điện phương pháp, hơn nữa Cường Lương lo lắng Giang Trần không học được, còn tiện tay đánh vào một đạo thuần tránh lôi điện pháp tắc bổn nguyên đi vào, đưa tới Giang Trần trong nháy mắt đổi thành trưởng cầm chí tôn lôi pháp, cùng lôi điện thân hòa lực quả thực không nên quá cao. Chí tôn lôi pháp ghi chép nhiều loại lôi đỉnh sát thuật, nhưng hoạch tâm điểm chính là tu luyện lôi đỉnh chi lực. Chí tôn lôi pháp có 5 loại bất đồng phẩm chất lôi điện: thiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thần lôi, hỗn độn thần lôi. Một đạo thiên lôi có thể bị thương nặng tiên nhân, mà một đạo cửu thiên tiên lôi có thể trực tiếp chém thái ớt huyền tiên, càng chưa nói phía sau phẩm chất lôi điện. Phải biết rằng lôi điện không chỉ có nhằm vào chính là nhục thân, bao quát nguyên thần. Đây chính là chí tôn lôi pháp cường đại. Nhưng tu luyện chí tôn lôi pháp nhất định phải nhục thân cường đại. Vừa may Cường Lương cho Giang Trần bản cổ chân quyết. Hơn nữa Cường Lương lấy hỗn độn thần lôi, vì Giang Trần phạt mao tẩy tủy, đơn giản là nhất cử tam đắc. Giang Trần, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiêu hao năng lượng quá lớn, ngươi phải nhớ kỹ nếu như muốn tỉnh lại ta, nhất định phải đại lượng yêu thú tinh huyết. Ta ở ngươi ngay trong óc để lại một ngụm huyết trì, chỉ cần đem cái này huyết trì tập đầy, ta liền có thể lần nữa xuống lại vì ngươi phạt mao tẩy tủy, kế tiếp dựa vào ngươi chính mình, ngươi muốn cần cù. Cường Lương thanh âm dần dần nhỏ đi, sau đó hắn lần nữa hóa thành pho tượng, chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Giang Trần nguyên thần cũng từ phương thiên địa này ở giữa ly khai, về tới ngoại giới. Chương 04, thượng đẳng vương thể, thực lực bạo tăng, sách mới cầu toàn bộ. Hô, hô, hô. Trở lại ngoại giới, Giang Trần không khỏi từng ngụm hô hấp, mỗi một chiếc hô hấp đều là đại lượng linh khí vào tới, làm cho hắn vô cùng thoải mái. Thượng đẳng vương thể. Trong nháy mắt, Giang Trần liền nhận thấy được chính mình thân thể biến hóa, đã từng chính mình, mặc dù là hô hấp, đều sẽ có một ít không trôi chảy, có thể mình bây giờ, trong hô hấp chui vào xoang mũi chính giữa, toàn bộ đều là linh khí, thuần túy nhất linh khí. Chỉ có vương thể mới có thể làm được loại bỏ không khí, trực tiếp hấp thu linh khí, bởi vì cứ như vậy, hô hấp đều ở đây tu luyện. Giang Trần rung động, hắn vốn tưởng rằng Cường Lương đại thần nói, tùy tiện tiện phạt mao tẩy tủy một cái, chỉ có thể bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi, có thể không từng nghĩ đến, Cường Lương đại thần hay là tùy tiện tiện, cư nhiên trực tiếp làm cho chính mình một thân, đạt được thượng đẳng vương thể. Vương thể a, trong một vạn không có một. Giang gia thứ trưởng Tử Giang Bằng, cũng là bởi vì sở hữu vương thể, mới chỉ có một lần hành động nổi danh, đạt được Giang Huyền Cơ yêu thích, đồng thời cũng trở thành Giang gia nhân vật số 1 số 2, đồng thời con thứ là không thể kế thừa địa vị, cho nên Giang Bằng cực kỳ nổi tiếng. Hắn không cần đoạt đích, mà mấy cái con trai trưởng tự nhiên giống như điên mượn hơi hắn. Nhưng hôm nay Giang Trần cũng có thượng đẳng vương thể, hơn nữa còn là thượng đẳng vương thể, Giang Bằng bất quá là chính là hạ đẳng vương thể mà thôi, đồng thời chủ yếu nhất là chỉ cần chạm sát yêu thú, thu được đại lượng yêu thú tinh huyết, có thể sống lại Cường Lương, lại vì chính mình phạt mao tẩy tủy một lần. Cái kia thời gian mới thật sự là phạt mao tẩy tủy, giờ này khắc này, Giang Trần dưới chân phảng phất xuất hiện một cái hoạn lộ thiên thang. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Giang Trần bắt đầu ngồi xếp bằng, trực tiếp tu luyện bản cổ chân quyết. Đây là vô thượng luyện thể thuật, kinh khủng linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào mà đến, Giang Trần đan điền hóa thành linh khí vòng xoáy. Tạch 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 ken két. Giang Trần mỗi một cục xương, mỗi một cái gân mạch, mỗi một khối thịt đều bị chui luyện, quá trình đã thống khổ nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Hắn là thiên truy bách luyện lục thân, bản cổ chân quyết đệ nhất trọng chính là thiên truy bách luyện. Sau hai canh giờ, đột ngột trong lúc đó, Giang Trần trong cơ thể chuyển đến long ngâm tiếng hổ gầm, sau đó chuyển đến một đạo ba thanh âm. Sau đó Giang Trần từ tu luyện ở giữa rời khỏi, lần đầu tiên tu luyện, hiệu quả thật tốt, hắn trực tiếp bước trên nhất trọng sơ kỳ, mặc dù là sơ kỳ, nhưng cực kỳ cường đại, lục thân lấp lóe phát quang, bắp thịt dường như bản thạch một dạng kiên cố. Vẹn vẹn chỉ là nhất trọng sơ kỳ, nhưng lại không có củng cố tu vi, Giang Trần liền sở hữu ước chừng 3600 cân cự lực, bởi vì bản cổ chân quyết chính là tổ vu tu luyện tâm pháp, tự nhiên phi phàm không gì sánh được, chỉ là kỳ điểm liền mạnh mẽ vô địch. Căn cứ chân quyết ghi chép, nhất trọng sơ kỳ lực lượng đỉnh phong là 10,800 cân cự lực. Nhất trọng trung kỳ lực lượng đỉnh phong là 108 vạn cân cự lực. Nhất trọng hậu kỳ lực lượng đỉnh phong là 108 triệu cân cự lực. Nhất trọng viên mãn lực lượng đỉnh phong là 108 ức cân cự lực. 108 ức cân cự lực, đây là bực nào khái niệm? Một quyền xuống phía dưới, có thể nổ nát một tòa núi cao vạn trượng a, đồng thời đây chỉ là hình dung lực lượng, nhất trọng sơ kỳ sau đó là có thể ngưng tụ pháp lực. Đây chính là chân quyết khủng bố, ở huyền huyễn thế giới, không phải muốn nói gì tu luyện tới tứ trọng ngũ trọng, chỉ cần đem nhất trọng tu luyện đến viên mãn, liền đủ để thành vương làm tổ, thậm chí mở một cái vô thượng tiên quốc. Bởi vì đây là hồng hoang đệ nhất luyện thể thuật. Tổ vu tu luyện phương pháp, có thể tu luyện đến thánh nhân kỳ, đương nhiên đệ cần tương ứng một vài điều kiện, chỉ là trên lý thuyết có thể tu luyện tới thánh nhân mà thôi. Giang Trần tu luyện 2 canh giờ, liền đạt được nhất trọng sơ kỳ, hoàn toàn là bởi vì thể chất nguyên nhân, hiện nay thuộc về mới vừa bước trên tu hành, muốn chân chính đạt được sơ kỳ đỉnh phong, cần số lượng cao linh khí. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, Giang Trần ở bên trong phòng bắt đầu đấm quyền, đây là ngũ cầm quyền pháp, là một loại cực kỳ trụ cột quyền pháp, hắn ở giãn ra gân cốt, cường hóa nhục thân, tuy là hiệu quả cực kỳ yếu ớt, nhưng dù sao cũng hơn không hề làm gì tốt. Bộ quyền pháp này, Giang Trần khi thì đại khai đại hợp, khi thì linh xảo không gì sánh được. Lại tựa như viên vậy linh xảo, lại tựa như hạt vậy khinh vũ, lại tựa như hổ vậy uy mãnh, lại tựa như gấu vậy cường đại, lại tựa như lộc vậy cực tốc. Thật đơn giản một bộ ngũ cầm quyền pháp, ở Giang Trần trong tay, đơn giản là hiện lộ tài năng. Đây chính là nhục thân cùng thực lực chỗ tốt. Sở hữu thực lực, bắt đầu đấm quyền, hổ hổ sinh uy, mỗi một quyền cũng có lực lượng kinh khủng. Sở hữu nhục thân, thi triển quyền pháp, càng là nhẹ nhàng không gì sánh được, đồng thời tăng cường ý lực, linh hoạt hung mãnh. Có thể nói hôm nay Giang Trần, đơn giản là thoát thai hoán cốt, long trời lở đất một dạng, tuy là cái này 16 năm, không có tu luyện qua, có thể hôm nay toàn bộ bù đắp lại. Vô luận là căn cơ vẫn là cái gì, Giang Trần thắng được 99% nhân. Mặc dù là Giang gia, ngoại trừ mấy cái con trai trưởng cùng Giang Bằng bên ngoài, không ai có thể thắng được hắn Giang Trần, hơn nữa đợi một thời gian, Giang Trần có thể tiến hơn một bước, nếu như sơ kỳ đỉnh phong, đều có thể một mình đi trước yêu thú xâm lâm, đi liệp sát yêu thú. Huyền huyễn thế giới, cảnh giới thứ nhất tên là nhục thân cảnh, nhục thân viên mãn, một ít tiên tiêu cấp tồn tại, có thể sở hữu 1000 cân cự lực, thí dụ như nói cái kia Giang Bằng, nhưng hôm nay ta, vẹn vẹn chỉ là bước trên tu hành, cũng đã sở hữu 3600 cân cự lực, không cần thời gian quá dài, có thể củng cố tu vi, nắm giữ 10,800 cân cự lực, ta của tương lai, xưa đâu bằng nay. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn đem chính mình cùng Giang Bằng làm so sánh, ngược lại không phải là nói nhãn giới quá nhỏ, mà là trước mắt hắn chỉ có thể cầm Giang Bằng cho rằng tương đối. Phanh. Đang ở Giang Trần suy nghĩ lúc, đột ngột trong lúc đó, đại môn bị dùng sức đẩy ra, phát ra một đạo phanh tiếng. Chương 05, thư các võ học, sách mới. Cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra, rất nhanh một nô bộc đi đến, đây là thái sư phủ hạ nhân, nhưng lập tức chính là hạ nhân, ăn mặc đều là thượng đẳng chất vải, cũng không phải là một ít áo tang, dù sao đây chính là đường triều thái sư phủ. Giang Trần, ăn cơm. Dưới thanh âm của người vang lên, trong tay cầm một chén cơm, mét là gạo thô, loại này gạo thô, cùng hạ nhân ăn giống nhau như lúc, thậm chí còn không bằng có chút được sủng ái hạ nhân ăn ngon. Ở huyền huyễn thế giới, ăn là chuyện cực kỳ trọng yếu, ăn ngon không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sơ kỳ ép há dục, nếu như ăn đều là một ít gạo thô, trong cơ thể sẽ lắng đọng đại lượng độc tố tạp chất, tích lũy tháng ngày, tu luyện sẽ so với người khác chậm một chút. Nếu như ăn là thượng đẳng lương thực, trong cơ thể tạp chất độc tố sẽ thiếu. Mà thái sư phủ những võ giả kia, ăn đều là linh mễ, chẳng những trong cơ thể không độc gì làm tạp chất, tương phản còn có thể tăng cường khí lực. Bất quá linh mễ chân quý, chỉ cung cấp Giang gia đệ tử nòng cốt mới có thể dùng, Giang Trần lúc đầu cũng có tư cách, một tháng có 20 cân linh mễ bổng lộc, bởi vì Giang Trần là thứ xuất, bất kể như thế nào cũng là con trai của Giang Huyền Cơ. Nhưng là, Giang Trần chẳng bao giờ thu được linh mễ, bởi vì bổng lộc của hắn toàn bộ bị cắt xén xuống. Giang Huyền Cơ sẽ không để ý một cái thứ xuất, nếu là ở tử Giang Trần, sao có thể biết chính tay đâm Giang Trần mẫu thân toàn ra. Một cái không buông tha. Nếu là ở tử, sao có thể Giang Trần bệnh nặng lúc lại không có một chút quan tâm. Lúc đầu, cổ thân thể này nguyên chủ nhân còn cho rằng Giang Huyền Cơ là vì bảo hộ hắn, cho nên mới phải đối với hắn lạnh nhạt, có thể mãi cho đến thời điểm chết, nguyên chủ người mới biết, Giang Huyền Cơ là chân tránh không để bụng chính mình. Chết cùng không chết, đối với hắn Giang Huyền Cơ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng chính bởi vì Giang Huyền Cơ coi thường, hơn nữa thân phận của Giang Trần, cho nên quanh năm suốt tháng, một ít hạ nhân nô tài đã cùng Giang Trần bất kính. Đương nhiên chủ yếu hơn hay là thực lực, Giang Trần thân thể và gân cốt bạc nhược không gì sánh được, chớ nói đánh quyền, coi như là ở bên ngoài đi mấy giờ, đều sẽ mệt thở hổn hển, cho nên ai cũng có thể khi dễ hắn Giang Trần. Cái này cũng đưa tới người trước mắt một cước đá tung cửa, mà sau sẽ bắt ăn cơm tùy ý bỏ trên bàn, không có một chút người làm răng rớp. Giang Trần lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, hắn không có lựa chọn ra tay, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể một cái tát đập chết người làm này. Chỉ là Giang Trần không phải muốn làm như vậy, bởi vì hắn biết chính là một người làm không tính là cái gì, có thể người làm này phía sau có thế lực khác, thái sư phủ bên trong quan hệ rắc rối phức tạp. Mặc dù chỉ là một cái tiểu tiểu hạ nhân, nhưng nếu là không có một điểm bối cảnh, cũng không dám cản rỡ như vậy. Giang Trần không muốn bại lộ thực lực của chính mình, dù sao đột nhiên mạnh mẽ, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Cho nên nhất định phải muốn một cái tốt vô cùng lý do này Giang Trần cũng đã nghĩ xong, đó chính là đi bên ngoài tầm bảo trở về. Huyền huyễn thế giới có thật nhiều nơi chưa biết, khắp nơi đều là bảo vật, liền thí dụ như nói 6000 dặm bên ngoài Song Long Thánh Sơn, nghe đồn nơi đó có Long tộc bảo tàng. Giang Trần nghĩ xong lý do, cho nên bây giờ nhất định phải ẩn nhận khoảng khắc, các loại chờ thực lực lại tinh tiến một phen, có thể đi trước Song Long Thánh Sơn, đi Song Long Thánh Sơn đợi một thời gian ngắn rồi trở về, đến lúc đó cho thấy thực lực, cũng sẽ không có người nói thêm cái gì. Mặc dù là có người hoài nghi, thì tính sao? Chẳng lẽ nói chính mình mạnh mẽ có lỗi? Mặc dù Giang Huyền Cơ nữa đối chính mình lạnh nhạt, cũng tuyệt đối không có khả năng trừng trị chính mình, bởi vì Giang Huyền Cơ nắm giữ quân cơ bách khoa toàn thư, thưởng phạt công minh, đối đãi tộc nhân cũng sẽ vô cùng hà khắc, cho nên Giang Trần chắc muốn đi trước Song Long Thánh Sơn. Hơn nữa đi trước Song Long Thánh Sơn, còn có một chuyện khác, đó chính là tu luyện huyền công, không chỉ cần có đại lượng linh khí, càng thêm cần đại lượng yêu thú tinh huyết, đi tỉnh lại cường lương, vì mình chân chính phạt mao tẩy tủy. Nghĩ tới đây, Giang Trần không nói nhảm, trực tiếp đi trước Thái sư phụ thư các, nơi nào là Thái sư phụ tàng kinh các, làm Thái sư phụ, Giang gia có rất nhiều trực hệ cùng bảng hệ đệ tử đều ở đây Thái sư phụ nội tu luyện, cho nên tự nhiên có tàng kinh các vật như vậy. Giang Trần đi tới thư các, không có gây nên cái gì quan tâm, bởi vì lúc trước nguyên chủ nhân cũng sẽ đi thư các lấy thư tu luyện, cho nên sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Đi thư các nguyên nhân là Giang Trần muốn học vài môn võ học thần thông dùng để bản thân. Huyền công là công pháp, Chí Tôn Lôi pháp tuy là ghi lại rất nhiều chủng chiêu số, nhưng tuyệt đại bộ phân vẫn còn cần nhất trọng trung kỳ mới có thể chân chính thi triển. Bởi vì huyền công nhất trọng trung kỳ vừa may đối ứng cảnh giới chính là thần thông bí cảnh. Huyền huyễn thế giới, cảnh giới thứ nhất tên là nhục thân bí cảnh, chính là cường đại thân thể cảnh giới, đệ nhị bí cảnh là thần thông bí cảnh. Nhục thân cường thịnh trở lại, cũng là phàm nhân, giở tay giở chân, mặc dù đạt được vạn cân, nhưng đúng là vẫn còn phàm nhân. Mà thần thông bí cảnh thì có thể phi thiên độ địa, miệng phun nước lửa, khống chế pháp khí, ngoài 10 dặm, sát nhân ở vô hình, đây chính là thần thông cường giả. Đồng thời Giang Trần phát hiện, bàn cổ chân quyết đệ nhất trọng, vừa may đối ứng huyền huyễn thế giới bốn đại cảnh giới. Nhục thân bí cảnh, thần thông bí cảnh, cự đầu bí cảnh, trường sinh bí cảnh. Tứ trọng bí cảnh vừa may đối ứng bàn cổ chân quyết nhất trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, bàn cổ chân quyết cường đại cùng khủng bố. Rất nhanh, Giang Trần ở thư các ở giữa, tuyển ba quyển bí tịch rồi rời đi. Nhất phẩm võ học Long Tượng Quyền, nhất phẩm võ học Thất Tinh Bộ, nhất phẩm võ học Nhất Nguyên Chỉ. Đây là Giang Trần lựa chọn tam môn võ học, hơn nữa đều là do thần thông diễn biến mà đến nhất phẩm võ học, loại võ học này đặt ở bên ngoài, không biết muốn bị bao nhiêu người đoạt bề đầu, mặc dù là Giang gia đệ tử, muốn xem cũng cần tốn hao cống hiến nhất định điểm. Nhưng Giang Trần dù sao cũng là con trai của Giang Huyền Cơ, mặc dù là con thứ, nhưng là có quyền lợi trực tiếp thuê xem, hơn nữa không cần tốn hao bất kỳ cống hiến nào điểm. Thu được ba quyển võ học bí tịch về sau, Giang Trần trực tiếp trở lại nơi ở, bắt đầu tu luyện. Chương 06, Long Tượng Đại Thừa, sách mới. Long Tượng Quyền chính là Long Tượng thần thông sở diễn biến quyền pháp, một ngày thi triển, đại khai đại hợp, ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Thất Tinh Bộ chính là Diêu Quang Ngôi Sao bước sở diễn biến bước tiến, không bàn mà hợp ý nhau tinh thần thiên ý, thi triển ra, ủy mị không gì sánh được, thiên cơ diệu kế. Nhất Nguyên Chỉ chính là Thiên Nguyên Chỉ một cái sở diễn biến điều khiển, đem lực lượng toàn thân tập trung lại, chỉ một cái đoạn giang, chỉ một cái thông thiên. Giang Trần sở chọn lựa tam môn võ học đều là nhất phẩm võ học, không muốn nói tam môn, coi như là học được một môn liền đã coi như là rất tốt, nhất là Long Tượng Quyền, đại khai đại hợp, khí thế như rồng, dấu quyền giống như hung mãnh không gì sánh được, chính là thái sư phụ đệ nhất võ học. Trên cơ bản Giang gia trực hệ đệ tử đều muốn tu luyện Long Tượng Quyền, môn võ học này là nhục thân bí cảnh tốt nhất võ học, cơ hồ không có một trong. Trong gian phòng, Giang Trần đem cái này ba quyển võ học nhận chân chân quan sát, một ngày một đêm sau đó, Giang Trần khép lại sách vở, mà sau sẽ cái này ba quyển sách vở trả lại cho thư các, lại tùy ý mượn mấy quyển sách vở. Hắn không hy vọng bị người phát hiện dị đoan, cho nên lập tức trả. Có lẽ sẽ có người bí mật quan sát chính mình, nhưng thuê ba quyển nhất phẩm võ học, sau đó lập tức trả, có ai biết tin tưởng chính mình trong một đêm liền học xong. Trả qua đi, Giang Trần bắt đầu chăm học võ đạo, tuy là sở hữu bản cổ chân quyết, nhưng cũng không có tương ứng võ học thần thông, tự nhiên muốn học tập chiêu thức. Chí Tôn Lôi pháp cần đến khi nhất trọng trung kỳ mới có thể sơ bộ nắm giữ, cho nên nhục thân bí cảnh tu luyện võ đạo là lựa chọn tốt nhất. Rầm rầm rầm. Lúc này không người, Giang Trần ở bên trong phòng đại triển tay chân. Long Tượng Quyền chính là nhất phẩm võ học, là Long Tượng thần thông sở biến hóa ra võ học, nếu như là thần thông, sẽ ngưng tụ 10 thượng cổ thiên long, 10 thượng cổ man tượng lực, nhưng đây chỉ là võ học, có thể ngưng tụ thập long thập tượng lực, đủ để tăng cường Giang Trần gấp đôi chiến lực. Cũng chính bởi vì vậy, Long Tượng công mới bị liệt vào nhất phẩm võ học, là thái sư phủ bên trong thượng thừa nhất võ học, trên cơ bản có điểm khả năng trực hệ đệ tử đều sẽ tu luyện Long Tượng công, thậm chí một lần lấy Long Tượng công mà phân chia tu luyện tư chất. Giang Trần thao luyện Long Tượng quyền ấn. Long quyền khí phách, tượng ấn trầm ổn, Giang Trần thi triển quyền pháp lúc, giống như có một con rồng một voi ở sau người hiện lên, mỗi một quyền đều tựa hồ có long ngâm tượng hữu ý. Không nói nhảm, Giang Trần chân đạp Thất Tinh Bộ, ở thu hẹp trong gian phòng, đem bộ này Long Tượng quyền đánh ra chân ý. Giống. Bò họ. Long Tượng âm thanh vang lên, Giang Trần cảm thấy cả người thoải mái. Thao luyện võ học, không những có thể tăng cường chính mình, đồng thời còn có thể nhục thân dần dần mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ không phải thủy biến, mà là một loại thăng hoa, làm cho bắp thịt, gân cốt có một loại chiến đấu ký ức. Môn võ học này xác thực thâm ảo, đại khai đại hợp, lại hợp với Thất Tinh Bộ, nếu như gặp phải địch nhân, ta hoàn toàn có thể đứng ở tiên tiên bất bại, hơn nữa nếu như khó có thể đánh bại địch nhân, ta ta còn nắm giữ nhất nguyên chỉ, tập trung lực lượng toàn thân, chỉ một cái đoạn giang. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó một tháng này, Giang Trần đều ở đây chăm học Long Tượng Quyền Thất Tinh Bộ cùng với Nhất Nguyên Chỉ, hắn không có đi phía bên ngoài viện tu luyện. Bởi vì Giang Trần biết, mặc dù mình không chịu được như thế, nhưng ở gia tộc ở giữa, như trước có không ít người đang chăm chú cùng với chính mình, đây là nhà cao cửa rộng, có mấy trăm người, trong ngày thường không có việc gì chính là lẫn nhau tính kế. Đây chính là hào môn thế gia, cho nên Giang Trần cái này trốn ở trong gian phòng tu luyện, nếu như bên ngoài có người, Giang Trần đều sẽ trực tiếp nằm ở trên giường. Giống như này một tháng này, Giang Trần trực tiếp đem cái này tam môn võ học toàn bộ tu luyện đến đại thừa. Không sai, chính là tu luyện tới đại thừa. Bình thường đệ tử cần khổ luyện vài thập niên, có thể đều khó tu luyện tới đại thừa, mặc dù là Giang gia thiên tiêu, muốn tu luyện đến đại thừa cũng cần thời gian 3-5 năm, cho dù là con em hoàng thất cũng cần mấy năm thời gian. Nhưng mà Giang Trần chỉ tốn mất thời gian một tháng, trực tiếp đem võ học tạo nghệ tu luyện tới đại thừa. Chủ yếu vẫn là nhờ phúc bản cổ chân quyết, long tượng quyền pháp loại võ học này, muốn chính là tự thân lực lượng cùng thể chất cường đại, bản cổ chân quyết làm cho Giang Trần lực lượng cùng thể chất thắng được mọi người. Thời gian một tháng, Giang Trần chăm học khổ luyện, không đơn thuần là võ học, bao quát bản cổ chân quyết, bây giờ hắn đã coi như là triệt để vững chắc tu vi. Nhất trọng sơ kỳ cũng mau tiếp cận nguyên đầy, lực lượng cao tới kinh khủng 7,200 cân, chỉ cần thoáng càng đi về phía trước một bước, có thể sở hữu 10,800 cân cự lực. Ngẫm lại xem, Giang gia thiên tài đục thân bí cảnh nguyên đầy, cũng bất quá chính là 1000 cân cự lực, Giang Trần bây giờ nhất chuyển sơ kỳ còn chưa triệt để nguyên đầy, cũng đã sở hữu 7,200 cân, đây là cỡ nào hùng hậu trụ cột. Đồng thời đây chỉ là một trọng sơ kỳ, như đặt ở hồng hoang thế giới, liền một con kiến cũng không tính, thậm chí đi qua cường lương chuyển pháp, Giang Trần biết được. Bản cổ chân quyết tuy là quý vi hồng hoang đệ nhất luyện thể thuật, nhưng tu luyện nhất trọng đi ẩn sơn nguyên đầy, ở hồng hoang thế giới cũng là con kiến hôi, chân chính cường đại không sai biệt lắm phải trở tới tam trọng. Đương nhiên đó là ở hồng hoang thế giới. Có thể Giang Trần sở đại thế giới, bất quá là một cái nho nhỏ huyền huyễn thế giới mà thôi, có thể ngay cả hồng hoang một góc cũng không sánh nổi. Không phải muốn nói gì nhị trọng tam trọng, nhất trọng chí ít có thể lấy đứng hàng tối cường một trong. Nhưng tiếc là chính là linh khí không đủ, đây không phải là hồng hoang thế giới, mặc dù Giang Trần thân là vương thể, có thể tu luyện vô cùng thông thả, bản cổ chân quyết cần năng lượng quá kinh khủng, chỉ là dựa vào đả tọa muốn đạt được nhất trọng viên mãn, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Cho nên muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài, ly khai thái sư phụ. Giang Trần nghĩ như vậy đến, nhưng mà đúng vào lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị một cước đá văng. Chương 7, ngươi phục không phải để tội. Xem mới, cửa phòng bị đá văng, Giang Trần không có bất kỳ một điểm kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn liền nhận thấy được có người tới, hơn nữa nhân số không ít, tổng cộng 4 người. Giang Trần, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, ngươi cư nhiên đem cơm nước ngã vào thủy câu bên trong, ngươi đây là ý gì? Là muốn tuyệt thực tạo phản. Cửa phòng bị đá văng, một cái khổng vũ hữu lực gia đình đi đến, hắn hùng hổ, giọng nói hung ác độc địa không gì sánh được nói ra. Không biết còn tưởng rằng hắn là chủ nhân. Đứng ở trong gian phòng, Giang Trần nhìn lướt qua 4 người này, nhất là cầm đầu nam tử, người nọ là quản gia thân thích, đi tới thái sư phụ làm gia đình, cái gọi là gia đình chỉ là êm thai một điểm, kỳ thực chính là nô tài. Hơn nữa Giang Trần cũng biết, đây là Giang gia ngũ phu nhân thủ hạ, cái này ngũ phu nhân là một lòng dạ độc ác nhân vật, những năm gần đây, Giang Trần tất cả bộc lộ, ngược lại không phải là bị ngũ phu nhân nuốt mất, nhưng cũng là bị ngũ phu nhân thủ hạ quản sự nuốt mất. Giang Trần tin tưởng, cái này ngũ phu nhân tuyệt đối biết, cũng tin tưởng nàng tuyệt đối không bằng tử còn con này một điểm bộc lộ, có thể nàng đối với chuyện này, mở một con mắt nhắm một con nhãn, thay lời khác mà nói, chính là gián tiếp tính chèn ép. Mà giờ này khắc này, đám này nô tài xông vào, đại khái là phát hiện mình trong khoảng thời gian này đem cơm nước ngã vào thủy câu bên trong, lầm cho là mình muốn đi qua tuyệt thực tới kháng nghị cái gì. Chỉ là cơm nước không phù hợp khẩu vị, cũng không có tuyệt thực ý tứ, cũng ăn xong một ít. Giang Trần bình tĩnh trả lời một câu. Thử, ăn xong một ít. Thân thể ngươi suy yếu, lúc trước ngươi bệnh nặng một hồi, bây giờ không ăn không uống, ngươi đây chính là muốn tạo phản. Gia nô lạnh lùng mở miệng, căn bản không tin tưởng Giang Trần theo như lời. Nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần ánh mắt bình tĩnh ở giữa, rốt cục xuất hiện một màn lệnh ý. Bọn họ là nô, mình là chủ, mặc dù không được sủng ái, nhưng cũng là chủ, nhưng đối phương lại hoành hành ngang ngược, Giang Trần nhường đường không phải sợ hãi, chỉ là không muốn trêu chọc thị phi. Quả nhiên người thiện bị người khác khi dễ, mã thiện bị người cưới, mặc kệ ở nơi nào, đều là đạo lý này. Ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Ngươi còn không phục sao? Cầm đầu Giang Nô trực tiếp lấy ra một cây trường tiên, vẻ mặt tức giận mà quát, hắn thấy được Giang Trần trong mắt lạnh ý. Một đám cặn bã toái. Giang Trần lạnh lùng nói ra 4 chữ, ngay sau đó một cước đạp tới, hắn không hề sử dụng toàn lực, nếu không, chỉ là một cước này, đủ để đưa hắn đá chết, hắn không giết người. Vẫn là câu nói kia, không phải là không dám, mà là không muốn để cho người khác bắt lại đầu để câu chuyện. Có thể mặc dù là như thế, một cước này xuống phía dưới, cầm đầu Giang Nô trực tiếp bị đạp bay 4-5m bên ngoài, lồng ngực đầu khớp xương toàn bộ toái. Ngươi lại dám hành hung? Cái này còn lại vài cái Giang Nô lập tức không khỏi dồn dập giận dữ hét, nhưng ngay trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhớ kỹ cho ta Giang Trần mặc dù là lại không ham, cũng là con trai của Giang Huyền Cơ, là các ngươi chủ tử, các ngươi 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, cắt xén ta bổng lộc không nói, còn dám chủ động tìm phiền toái. Hôm nay ta muốn cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Giang Trần mấy câu nói nghĩa tránh ngôn từ, sau đó rầm 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 mấy đá, không có bất kỳ cuốn hút, trực tiếp đem 3 người này đá bay, toàn bộ trọng thương. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần trực tiếp đóng cửa lại, sau đó mang tới văn phòng tứ bảo, tuy là lại làm sao không được sủng ái, nhưng ít ra đọc sách viết chữ vẫn là cần thiết, mang tới văn phòng tứ bảo, Giang Trần trực tiếp viết chữ. Nếu đánh người, Giang Trần tâm ý đã quyết, hắn phải ly khai Thái sư phủ, đi đôi Long Sơn lịch lãm một phen rồi trở về, nếu không, Úc xin ở lại đây, mỗi ngày cho một ít hạ nhân, hoặc là thái sư phu nhân tranh đấu, ý nghĩa ở đâu? Tốt nam nhi trí tại bốn phương, Giang Trần tự nhiên cũng có hùng tâm trang trí, nhất là sở hữu thập nhị tổ vu, hắn sợ cái gì? Bây giờ phía Nam yêu ma loạn vũ, Giang Huyền Cơ đi vào hoàng đô thương nghị, trong khoảng thời gian này không ở, Giang Trần lưu lại thư, rồi trực tiếp ly khai, nói như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị người nói cái gì. Chỉ là không có quá bao lâu thời gian, đột ngột trong lúc đó, lại là một giọng nói tại ngoại vang lên. Giang Trần, chào ngươi lớn mật a. Thanh âm như sấm, đã viết xong thư Giang Trần, chậm rãi tựa đầu nâng lên, hắn biết là ai tới. Giang Bình. Giang Bình là Giang gia bảng hệ đệ tử, bất quá không phải con trai của Giang Huyền Cơ, chính là Giang Trần đại bá mẫu hậu người, là Giang gia bảng hệ đệ tử, bất quá ở Giang gia coi như là tương đối kiệt xuất, cho nên được ban cho chữ Giang. Bất quá Giang Bình là ngũ phu nhân thủ hạ, cực kỳ hiển nhiên đây là trả thù tới. Phanh. Đại môn lần nữa bị một cước đá văng, bất quá lúc này đây tăng thêm sự kinh khủng, trực tiếp đập tét. Ngoài cửa, Giang Bình mặt mang tức giận, đi theo phía sau mười mấy cầm trong tay vũ khí gia đình, từng cái khuôn mặt lạnh lùng. Loại tình huống này làm cho Giang Trần cảm thấy muốn cười, hắn thân là con trai của Giang Huyền Cơ, hãy nhìn đứng lên, chính mình phảng phất là kẻ trộm tựa như. Làm cái gì? Đem thư sửa sang xong, Giang Trần hờ hững mở miệng. Nguyên bản hắn dự định ở Giang gia đợi một thời gian ngắn sẽ rời đi, có thể theo đã xuất thủ giáo huấn mấy cái nô tài, Giang Trần liền quyết định ly khai, cho nên hắn không kiêng nể gì cả. Đương nhiên cái này không kiêng nể gì cả, điều kiện tiên quyết là tự có để ý. Giang Trần biết Giang Huyền Cơ tính cách, hắn là đương triều thái sư, là thái tử lão sư, thay lời khác mà nói, tương lai chính là người trong thiên hạ lão sư, cho nên hắn yêu quý Lâm Vũ, phi thường quan tâm danh tiếng của mình, vì vậy hành sự cực kỳ chú ý quy tắc. Nếu như Giang Trần có lỗi trước, nhất định sẽ nghiêm trị không tha, có thể nếu là không có sai, hắn Giang Huyền Cơ cũng tuyệt đối sẽ không phá lệ thiên vị. Cái này cùng có phải là hắn hay không nhi tử không quan hệ, bất kỳ người nào đều là như vậy. Giang Trần, ngươi tuy là tộc trưởng con thứ, nhưng không phân tốt xấu, liền ấu đả hạ nhân, tộc quy ở giữa, không lấy ác tiểu mà thôi, ngươi dụng tâm ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, hôm nay ta muốn chấp hành gia pháp, ngươi đền tội không phải đền tội. Giang Bình giống to, mỗi chữ mỗi câu, nói len ken mạnh mẽ. Chương 08, ly khai thái sư phụ, sách mới. Giang Bình rất thông minh, vừa lên tới liền lật ngược phải trái, hơn nữa an một cái tội danh. Đại Càn Vương triều, lấy pháp lý trị quốc, đây là Giang Huyền Cơ sùng bái pháp gia, mà chủng chữa thế phương pháp, chiếm được cực hiệu quả tốt, bởi vì pháp lý là nhất công chính một loại chữa thế phương pháp. Giang Huyền Cơ một câu, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, làm cho hắn trở thành pháp gia đệ nhất nhân, vì vậy thu được hạo nhiên chính khí, vì đương triều thái sư, đồng thời cũng là bị vô số nho sinh tôn sùng. Đồng thời Đại Càn Vương triều loại này pháp trị thiên hạ, làm cho còn lại một ít vương triều cũng dồn dập nói theo, đồng thời thiên hạ thánh địa đều cho rằng loại này chữa thế phương pháp có thể thực hiện, cho nên đều ở đây âm thầm nói theo. Chớ nói chi là Giang gia. Ở Giang gia, bất kỳ cái gì sự tình đều cần có một cái đạo lý, người nào chiếm sửa lại, người đó chính là đúng, coi như là có đôi khi hạ nhân nếu như nói có lý, chủ nhân đều muốn nghe, đương nhiên nói như vậy, hạ nhân là không có tư cách phân rõ phải trái, bởi vì hạ nhân tuyệt đại bộ phân ký khế ước bản thân. Là người hạ đẳng, không ở pháp lý ở giữa, tự nhiên liền không có nhân quyền. Giang Bình vừa lên tới liền chủ mũ, nếu như Giang Trần trả lời không là cái gì, như vậy Giang Trần chỉ có thể nhập phạt. Ta đem cơm nước ngã vào thủy câu ở giữa, nhà kia nô khí thế hung hăng đến đây tìm ta, giọng nói kiêu ngạo, thái độ ương ngạnh, là ác nô lấn chủ, chớ nói ta đã thương bọn họ, coi như là giết bọn họ, bất kể là lấy đại càn luật pháp vẫn là Giang gia tộc quy, cũng không tìm được ta phiền phức. Giang Trần chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía Giang Bình nói, mà ngươi Giang Bình, ngươi là bảng hệ đệ tử, ta là trực hệ đệ tử, tuy là ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi, nhưng là muốn đi gặp ta hành lễ, ngươi thấy ta không hành lễ, gặp phải sự tình không đi chăm chú điều tra, không phân tốt xấu, liền đem nước bẩn tạt vào trên người ta, ngươi là có ý gì? Hơn nữa, Giang Bình, ngươi phải biết rằng, ta tuy là con thứ, nhưng cũng là con trai của Giang Huyền Cơ, là Giang gia trực hệ, chuyện này bất kể có phải hay không là ta làm sai, chắc cũng là nội vụ các tới xử lý, Giang gia tộc quy, trực hệ đệ tử vô luận làm sai bất cứ chuyện gì, đều phải từ nội vụ các hoặc hoàng thất xử lý, ngươi hùng hổ đến đây tìm ta phiền phức, ngươi đây là quá quyền. Giang Bình. Giang Trần mấy câu nói chữ nào cũng là châu ngọc, mạch suy nghĩ rõ ràng, đến cuối cùng hắn càng là hét lớn một tiếng, nhìn về phía Giang Bình giận dữ hét, ngươi trước đợi tin hạ nhân lời giẻ pha, gặp chuyện không rõ, còn đây là ngu xuẩn, sau đó chụp mũ lung tung, còn đây là luật pháp, cuối cùng càng là muốn quá quyền, này ba tội, ta hỏi ngươi, ngươi phục không phải để tội. T. Giang Bình phía sau hơn 10 cái gia đình mỗi một người đều ngây ngẩn cả người, mục trừng khẩu nốc, bởi vì Giang Trần dường như thoát thai hoán cốt tựa như, mấy câu nói len ken mạnh mẽ, hơn nữa khí thế phi phàm, khiến người ta không tự chủ được sản sinh sợ hãi. Giang Bình bị hù dọa, ngược lại không phải là thật bởi vì mấy câu nói, mà là Giang Trần khí thế. Cường giả trên người đều có chứa khí thế, loại khí thế này không chỉ là nhục thân mang tới, mà là tinh thần. Ngươi, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Giang Bình bị hù dọa, Tha Phương mới nghe được chính mình mấy tên thủ hạ bị Giang Trần đả thương, mới đầu là kinh ngạc, sau đó có người làm cho hắn qua đây tìm một chút Giang Trần cuối cùng, có thể không từng nghĩ đến, Giang Trần cư nhiên như thế hung mãnh. Vậy ông đập lưng ông. 3. Giang Trần một cái tát vô vào Giang Bình trên mặt, tuy là hắn thoạt nhìn giống như nho sinh, có thể lại có một loại không nói được khí thế. Giang Bình, quỳ xuống cho ta. Đã trúng một cái tát, Giang Bình cả người đều ngẩn ra, sau đó nghe được Giang Trần đạo thanh âm này, không biết vì sao, Giang Bình nội tâm sợ hãi không gì sánh được, cư nhiên trực tiếp quỳ xuống. Trên thực tế Giang Trần vận dụng Long Tượng quyền ý, khí thế như Long Tượng một dạng, trấn áp Giang Bình. Đều cút ra ngoài cho ta, nếu như còn dám tới tìm ta phiền phức, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nói thế vừa nói, sở hữu gia nô toàn bộ cúi đầu, lạnh run, căn bản không dám tìm Giang Trần phiền phức, mà Giang Bình tuy là tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại ở Giang Trần loại khí thế này phía dưới, cư nhiên không dám cứ gọi rầm rĩ, theo mọi người hôi lưu lưu đi. Hầu môn ân oán nhiều. Nhìn mọi người ly khai, Giang Trần không khỏi thở dài. Ngược lại không phải là may mắn, cũng không phải là cái gì vui mừng, mà là một loại bất đắc dĩ, hắn không muốn dây dưa loại thứ này không phải, bởi vì hắn chỉ ở bốn phương. Hắn hôm nay, sở hữu thập nhị tổ vu võ hồn, liền như cùng côn bằng một dạng, chỉ cần dương cánh, gió lốc chính là 9 vạn dặm. Nhưng mà lại ở một cái tiểu thái sư phủ bên trong, cùng đám người này ngươi cạnh tranh ta đấu, cái này có ý tứ sao? Liền như cùng gần dương cánh côn bằng, đi nước bùn ở giữa, cùng mấy cái cá trạch tranh đấu, đây quả thực là một loại vũ nhục. Ly khai thái sư phủ, Giang Trần lưu lại thư, hắn không có thu thập hành lý, trực tiếp ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài. Phía trước hắn còn suy nghĩ có muốn hay không đang chờ đợi, bây giờ hắn tâm ý đã quyết, nhất định phải ly khai thái sư phủ. Nửa nén hương phía sau, Giang Trần đi tới thái sư phủ cửa chính. Đại môn cực kỳ to lớn, đây là thái sư phủ, diện tích vạn mẫu, dường như tiểu hình cung điện, cho nên Giang Trần từ giữa đi tới bên ngoài, cần thời gian nửa nén hương, đây là hắn trí nhớ tốt, một ít trí nhớ không tốt hạ nhân, tới nửa năm đều khó mà phân biệt vị trí. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Giang Trần không hiểu có một loại thả lỏng cảm giác, 18 năm, ước chừng 18 năm, nguyên chủ nhân căn bản không có bước ra thái sư phủ một bước. Ăn và ngủ đều ở đây thái sư phủ bên trong, không có ai quản, không có ai quan tâm, cũng không có ai không nỡ. Bây giờ gần ly khai thái sư phủ, tự nhiên mà vậy, không hiểu có một loại buông lòng cảm giác. Đang đang đằng. Nhưng vào lúc này, một hồi loạt tiếng bước chân vang lên. Giờ khắc này, Giang Trần trên mặt mũi triệt để lộ ra tức giận. Là chân tránh tức giận. Bởi vì hắn cảm giác được, cổ khí thế này là đối với cùng với chính mình tới. Chương 09, ngươi đã mắc phải tử tội rồi hả? Xem mới. Lúc này đây nhân số nếu so với trước kia nhiều, hơn nữa người tới, đã không phải là Giang Bình loại phế vật đó. Giang Bình tu vi là nhục thân thập trọng, thế nhưng bình thường nhất nhục thân thập trọng võ giả, nhưng bây giờ tới cường giả, có chừng 3 người, nhục thân thập trọng, hơn nữa thực lực thắng được Giang Bình mấy lần ở trên, đồng thời còn có một vị nửa bước thần thông cùng một cái thần thông cường giả. Nhục thân có thể hiểu thành võ giả cường đại, một quyền có thể nổ nát một khối đá lớn. Thần thông chính là thiên nhân tồn tại, có thể chính mình nắm lên tóc của mình giơ lên, có thể miệng phun nước lửa, có thể ở ngoài ngàn mét, sát nhân với vô hình bên trong. Đây chính là thần thông. Thái sư phủ có thần thông cường giả, đây tuyệt đối không phải ngạc nhiên, nếu là không có mới, chỉ có gọi ngạc nhiên. Nhưng vì đối phó chính mình một cái không người quan tâm thứ xuất, cư nhiên mời tới thần thông cường giả, này mới khiến Giang Trần kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời, càng nhiều hơn chính là một loại phẫn nộ, một loại phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Giang Trần biết, mặc dù mình thân là thứ xuất, vẫn như trước là rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bởi vì Giang Huyền Cơ tổng cộng có 7 vị phu nhân, có 2 vị đã chết, một vị là mẫu thân của Giang Trần, một vị khác năm mới qua đời, bất quá sinh hạ một con trai, là một bé gái. Như Giang Trần một dạng, tuổi nhỏ liền đã không có mẫu thân, hơn nữa cũng là thứ xuất, cho nên Giang Trần cùng Giang Nguyệt quan hệ vô cùng tốt, chỉ là 5 năm trước Giang Nguyệt ly khai rằng, già, có người nói bái sư giao chỉ thánh địa, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. 5 năm qua, liền thư cũng không có, dần dần liền quên mất, dù sao cảm tình loại vật này, một lúc sau tự nhiên mà vậy sẽ không có người nhớ kỹ. Mà còn lại 5 vị phu nhân, đại phu nhân dù sao cũng là chính thất, hơn nữa cùng đương kim hoàng hậu là quan hệ tỉ muội, tự nhiên mà vậy là Giang gia bá chủ, làm việc bình ổn, còn như 4 vị khác phu nhân thì bất đồng, các nàng mỗi người trưởng quản Giang gia sinh ý hoặc là nội vụ. Mà tứ phu nhân, Vương thị phụ trách Giang gia nội vụ, nhưng lại đối với Giang Trần cực kỳ chán ghét, bởi vì năm đó mâu thân của Giang Trần cùng Vương thị tranh đấu, làm cho Vương thị chịu nhiều đau khổ, nhưng mà các loại chờ Giang Trần mẫu thân qua đời về sau, nàng liền đem sở hữu cừu hận đều đặt ở Giang Trần trên người. Đưa tới những năm gần đây, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí bệnh nặng, nội vụ phủ đưa đều chỉ hoãn 3 ngày. Nếu như sớm 3 ngày, tuy là như trước khó chịu, có thể tuyệt đối sẽ không bệnh chết, bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, đưa tới lần này tình huống. Bây giờ xem ra, chắc là tứ phu nhân hạ lệnh. Giang Trần, ngươi thực sự là to gan lớn mật, hành hạ người hầu, khi dễ thân tộc, mắc phải có vài gia quy, nhưng lại muốn một mình thoát đi, người đến, cho ta đưa hắn bắt, trực tiếp ra pháp xử trí. Như tiếng sấm vang lên, lần này là Giang gia trực hệ đệ tử ra sân. Là một cái chừng 20 chi tiêu hàng năm đầu nam tử, là tứ phu nhân nhị nhi tử, tên gọi là Giang Lang. Không thể không nói chính là, cái này tứ phu nhân có năng lực chịu, liên tục sinh 4 cái nhi tử, hơn nữa một cái so với một cái kiệt xuất. Lấy tên Giang Hổ, Giang Lang, Giang Chi, Giang Sư, ngụ ý Hổ Lang Chi Sư. Giang Lang tuổi chưa qua 25 tuổi, cũng đã là nửa bước thần thông tu sĩ, coi như là người nổi bật, mà hắn 2 cái đệ đệ càng là rất giỏi, Giang Chi thần thông cảnh giới viên mãn, cường đại nhất là Giang Sư, bái sư Long Hổ Sơn. Có người nói có một đời mới thiên sư chi tư, cho nên Vương thị mới có thể mẫu bằng tử quý, trưởng nội vụ đại quyền. Giang Lang lên sân khấu, không giống Giang Bình, còn muốn cùng Giang Trần rong dài cái gì, hắn trực tiếp lên sân khấu, chính là muốn ra pháp xử trí. Giờ khắc này, hơn 10 danh nội vụ phủ hộ vệ vào tới, những hộ vệ này đều không phải là nô tài, mà là Giang gia hộ vệ, từng cái đều là nhục thân thập trọng tu vi, từng cái đều thắng được Giang Bình, đặt ở bên ngoài, chí ít cũng là thiên hộ trưởng khởi bước, nhưng ở thái sư phủ, chỉ là hộ vệ mà thôi. Giống. Không nói nhảm, nếu sự tình phát triển đến một bước này, Giang Trần căn bản không, hắn không có ẩn giấu thực lực, một quyền đánh ra, trong sát na tiếng rồng ngâm vang lên. Long tượng quyền đại khai đại hợp, Giang Trần khí thế hung mãnh, xông lên hơn 10 danh nội vụ phủ cao thủ, vừa đối mặt bị Giang Trần toàn bộ đánh bay, toàn bộ phát sinh cực nhanh. Giang gia cửa 10 tên hộ vệ trận to ánh mắt, Giang Lang còn có Giang Bình mấy người cũng lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Long tượng quyền. Cư nhiên học xong Long tượng quyền. Giang Lang khiếp sợ, mà Giang Bình so với Giang Lang càng thêm khiếp sợ. Long tượng quyền à, Thái sư phủ hầu như tối cường võ học, ngoại trừ Long Chảo thủ bên ngoài, có thể coi đệ nhất Long Tượng quyền a. Long Chảo thủ công phạt đáng sợ, là tối cường võ học, nhưng Long Tượng quyền không đơn thuần là một môn quyền pháp, đồng thời cũng là một môn núc luyện thuật, nếu là có thể đem Long Tượng quyền đại thừa, tự nhiên muốn so với Long Chảo thủ đại thừa tốt. Cho nên Giang gia sở hữu đệ tử kiệt xuất đều sẽ tu luyện Long Tượng quyền, lấy Long Tượng quyền làm trụ cột. Hắn Giang Bình cũng đã nếm thử học tập Long Tượng quyền, có thể khó có thể đại thừa, đồng thời chỉ có hình không có Long Tượng chân ý, cho nên cuối cùng bỏ qua. Có thể không phải từng muốn, Giang Trần cư nhiên học xong Long Tượng quyền, đồng thời vừa rồi vừa đối mặt, khí thế như rồng, dấu quyền giống như đại khai đại hợp, cực kỳ hung mãnh, vừa đối mặt đem hơn 10 danh nhục thân thập trọng võ giả đánh bay. Loại thật lực này, tuyệt đối không kém gì Giang Lang. Có thể nói chỉ bằng mượn cái này một tay, Giang Trần ở Giang gia, tuyệt đối có thể lên top 100 có thừa. Cái này làm sao không làm cho Giang Bình khiếp sợ và đỏ mắt đâu? Không phải nói cái này Giang Trần là một phế vật sao? Làm sao sẽ như vậy? Giang Lang cau mày, hắn có một ít kinh ngạc, bất quá Giang Trần thực lực, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng có thể làm được. Không phải là kinh ngạc Giang Trần làm sao đột nhiên cường đại như thế mà thôi. Hảo thủ đoạn, không nghĩ tới Giang Trần thiếu gia, cư nhiên thì ra vẫn giấu tài, lợi hại, lợi hại. Lúc này, đứng sau lưng Giang Lang người đàn ông trung niên không khỏi mở miệng, hắn là nội vụ phủ quản sự, Lý Thần, thần thông cường giả, hắn mở miệng thán phục Giang Trần thực lực, bởi vì hắn biết Giang Trần là một bạc nhược vô cùng thiếu niên, vốn sinh ra đã kém cỏi, có thể Giang Trần hôm nay biểu hiện, làm cho hắn kinh ngạc. Có thể sau một khắc, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng đối mặt Lý Thần. Lý Thần, ngươi biết, ngươi đã mắc phải tử tội. Giang Trần ánh mắt băng lãnh, nhìn Lý Thần, giống to. Thốt ra lời này, toàn trường không khỏi cả kinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, số ứng suất, côn bằng quy, sách mới. Mắc phải tử tội. Mọi người đều không khỏi sửng sốt, phải biết rằng Lý Thần nhưng là thần thông cường giả, mặc dù đang đại cản vương triều không tính là cái gì, ở thái sư phủ không tính là cái gì, nhưng nếu là đi ra ngoài, đó chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chí ít có thể trở thành nhất phương thành chủ. Cho nên Lý Thần mới có thể trở thành nội vụ phủ quản sự, địa vị xem là khá, dù sao thái sư phủ có quyền lợi chức vị, cũng liền mấy cái. Mọi người đều đối với Lý Thần cung kính, có thể Giang Trần một câu ngươi biết ngươi đã mắc phải tử tội, tự nhiên mà vậy làm cho mọi người chấn kinh rồi. Thực sự là một bên nói bậy nói bạn, Giang Trần, ngươi đã thất tâm phong. Giang Lang mở miệng, vô cùng lạnh lùng, hắn căn bản không Giang Trần, đồng thời thậm chí cho rằng Giang Trần thật quá ngu xuẩn. Hắn cho rằng Giang Trần phía trước một mực giấu tài, hôm nay tự cho là mình thực lực rất mạnh mẽ, cho nên không kịp chờ đợi bày ra. Cho nên Giang Lang cực kỳ coi thường Giang Trần, cho rằng Giang Trần thực sự là thật quá ngu xuẩn, loại thật lực này liền cho là mình thập phần cường đại. Ở Giang gia có thể xếp hàng top 100, nhưng có bất kỳ chỗ dùng nào sao? Giang gia lẽ nào vẹn vẹn chỉ nhìn thực lực sao? Không có bối cảnh, không có nhân mạch, hắn Giang Trần cho thấy thực lực, ngược lại là tự tìm khổ ăn, vốn chính là một cái tứ phu nhân nhằm vào Giang Trần, nhưng hôm nay chỉ sợ nhiều cái phu nhân đều muốn nhằm vào Giang Trần. Bởi vì Giang gia tộc trưởng cũng không phải là đích trưởng tử kế thừa, đích trưởng tử có thể kế thừa tước vị, nhưng chức tộc trưởng mọi người đều có thể kế thừa, 50 năm một lần, Giang Huyền Cơ đã thừa kế 47 năm, tiếp qua 3 năm Giang Huyền Cơ liền muốn lui chức tộc trưởng. Tuy là lui, cũng như trước có thể trưởng quản Giang gia, có thể không phải gây trở ngại sở hữu trực hệ đệ tử đuổi theo chức tộc trưởng, vì vậy Giang gia tranh đấu gay gắt. Giang Trần bày ra thực lực, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngược lại cũng muốn nghe một chút ta phạm vào cái gì tử tội. Lý Thần lòng dạ rất thâm, hắn thật tò mò Giang Trần nói tử tội là cái gì, cho nên trực tiếp dò hỏi. Lý Thần, ngươi là Giang gia nội vụ phủ quản sự, nhưng ngươi lại cấu kết tứ phu nhân Vương thị, cắt xén ta 15 năm bổng lộc, chính mình mẫu thân trôi phía sau, ta Giang Trần chẳng bao giờ đạt được bất luận cái gì một điểm tài nguyên tu luyện. Giang gia thiết luật, phàm là cắt xén đệ tử tài nguyên tu luyện giả, là trong tộc tội lớn, mặc dù không phải đến chết, nhưng trước đó vài ngày, ta bệnh nặng ở giường, nội vụ phủ lín lên phụ trách ngay đầu tiên, đưa tới phối dược, nhưng lại khẽ kéo lại kéo, ước chừng 3 ngày, kém chút chí tử, cái này hai cái tội danh nếu như thành lập, ngươi chết bất tử. Giang Trần lạnh lùng mở miệng. Mà Lý Thần được nghe lại lời nói này về sau, không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Giang Trần thật có bản lĩnh gì, nhưng bây giờ đến xem, không gì hơn cái này. Nếu như không có chút thực lực cùng nội tình, hắn cũng không dám cắt xén Giang Trần đồng lộc, còn như kéo thuốc việc, hắn càng thêm không sao cả, bởi vì bản thân thuốc vừa may thì ít đi nhiều, không có cũng không thể trách hắn nội vụ phủ. Cắt xén đồng lộc việc, Giang thiếu gia hay là đi tìm tứ phu nhân hỏi rõ điểm tốt, ta hoàn toàn không biết, còn như kéo thuốc việc, Giang thiếu gia, loại chuyện như vậy nội vụ phủ có chướng mục ghi chép, đích đích xác xác là thuốc không tới, ngươi nếu như mạnh mẽ trách tội ta, ta Lý Thần cũng không sợ, bất quá Giang thiếu gia nếu như không có những chuyện khác, vậy bây giờ liền tới tính một chút ngươi một mình rời phủ lỗi chứ. Lý Thần cười khẽ, hắn căn bản không, bởi vì phía sau có người. Giang Trần lắc đầu, hắn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lý Thần, hắn có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng cuối cùng không có đi nói, mà là mở miệng nói, ta đã lưu lại thư một phòng, tộc trưởng không ở, thân là Giang gia trực hệ đệ tử, ta có quyền ly khai, chỉ cần lưu lại thư là được, điểm này phù hợp Giang gia quy củ, ngươi Lý Thần bất quá là nội vụ phủ quản sự, không có quyền lợi cùng tư cách để ý tới chuyện này, nếu là ngươi muốn nhúng tay quản chuyện này, ta cùng lắm thì liền đợi ở Giang gia, đến khi tộc trưởng lúc trở về, ta tất tự mình gặp mặt tộc trưởng, đem đây hết thảy báo cho biết. Có thể ngươi cho rằng tộc trưởng thiên lớn nhân vật, căn bản sẽ không lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này, có thể ngươi biết Lý Thần, ta trung quy họ Giang, mà ngươi cuối cùng là ngoại nhân, ngươi nếu như còn muốn ngăn cản ta, ta lập tức trở về, vài ngày sau, mặc dù là ta thịt nát xương tan, ta cũng muốn cho các ngươi ra chóp thịt bong. Giang Trần giọng nói băng lãnh khả sợ. Hắn nhãn thần vô cùng kiên định. Những lời này làm cho Lý Thần có một ít cau mày. Giang Trần nói không sai, vô luận như thế nào, hắn là Giang gia trực hệ đệ tử, là con trai của Giang Huyền Cơ, nếu như Giang Trần thực sự lấy mạng đi cáo trạng, Giang Huyền Cơ nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc Giang Trần, nhưng cũng tuyệt đối sẽ nghiêm tra việc này. Tuy là tứ phu nhân đệ nặng, nhưng chuyện này, mặc kệ giải thích như thế nào, bất kể thế nào đi nói rõ, hoàn toàn chính xác cắt xén Giang Trần 15 năm bổng lộc, cái này nếu như chuyển đi, lấy Giang Huyền Cơ tính khí, có lẽ sẽ trừng phạt một cái tứ phu nhân, nhưng tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết hắn Lý Thần. Nghĩ tới đây, Lý Thần không khỏi hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Giang Trần cư nhiên như thế ngông nghênh. Cuối cùng Lý Thần lại thở ra một hơi, nhìn Giang Trần khẽ cười nói, thì ra Giang thiếu gia để lại thư, bất quá Giang thiếu gia lần sau muốn đem thư giao cho nội vụ phủ, nếu không, để tránh khỏi sản sinh hiểu lầm. Lý Thần khẽ cười nói, có thể khuất có thể thân. A. Giang Trần khẽ cười một tiếng này cười khẽ, tràn đầy không nói ra được khinh miệt, nhưng hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì vô luận là Lý Thần vẫn là Giang Lang, đều không có tư cách làm cho hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này, Giang Lang còn muốn mở miệng, nhưng bị Lý Thần kéo lại. Đi đem thư của hắn mang tới. Lý Thần phân phó hạ nhân đi lấy Giang Trần lưu lại thư. Rất nhanh, Giang Trần đã biến mất ở Giang gia, mà thư lại xuất hiện ở Lý Thần trong tay. Mở ra thư, chỉ có 6 cái chữ, mà 6 cái chữ lại làm cho Lý Thần sắc mặt thay đổi thất thường. Một bên Giang Lang có một ít kinh ngạc, Lý Thần nhưng là thần thông cường giả, một phong thư mà thôi, vì sao như vậy? Hắn đem ánh mắt nhìn, sau đó sắc mặt cũng hơi đổi. Bởi vì thư 6 cái chữ thình lình viết. Số ứng suất, côn bằng quy. Cái này 6 cái chữ, bút lực bao la có lực, tự ý càng là khó mà diễn tả bằng lời. Giờ này khắc này, chẳng biết tại sao, Lý Thần không hiểu cảm giác, có một chút hút. Tim đập nhanh. Chương 11, Song Long Sơn Mạch, sách mới. Minh Nguyệt Sơn, nơi này là Giang gia lang viên, Giang Trần ở một tòa phần mộ trước mặt, trầm mặc không nói. Trên mộ bia viết, Thái Thượng Vân Nhu, 4 chữ, không có bất kỳ những chữ khác, hơn nữa mộ bia cũng là phi thường thông thường mộ bia, nếu không phải chôn ở Minh Nguyệt Sơn bên trên, người không biết, còn tưởng rằng chính là một cái bình thường nhân mộ. Thái Thượng Vân Nhu là mẫu thân của Giang Trần, bất quá không có bất kỳ địa vị, năm xưa chính là Đại Ly Vương triều công chúa, nguyên bản vinh hoa phú quý hưởng bất tận, nhưng mà lại bị Giang Huyền Cơ hủy diệt. Đối với vương triều quốc gia, Giang Trần không muốn tham dự, bởi vì hắn biết, vương triều quốc gia trong lúc đó, bản thân chính là tranh đấu gay gắt, nhưng làm cho Giang Trần trong lòng tràn ngập khắc thường là, Giang Huyền Cơ quá độc ác, giết sạch rồi mẫu thân mình phương này mọi người, hơn nữa cuối cùng còn bức tử mẫu thân mình. Đại Càn vương triều căn bản cũng không cần Giang Trần mẫu thân tự sát, bởi vì Đại Ly vương triều đã bị diệt, hoàn toàn có thể cho Giang Huyền Cơ một bộ mặt. Nhưng Giang Huyền Cơ quá yêu quý chính mình Lâm Vũ, hắn là tôn sùng pháp gia, làm việc nghiêm ngặt đáng sợ, cho nên bức tử mẫu thân của Giang Trần. Cái này không coi vào đâu cừu hận, bởi vì một cái phụ thân, một cái mẫu thân, nhưng Giang Trần muốn làm mẫu thân mình thỉnh cầu một cái công đạo, cũng là vì chính mình thỉnh cầu một cái công đạo. Cho nên, cần chính là thực lực. Thực lực đại biểu toàn bộ. Nhìn lướt qua Minh Nguyệt Sơn còn lại một ít mộ bia, cái gì bốn mã hoành lập, cũng hoặc là chạm chỗ long phượng, những mộ bia đó đều là Giang gia có quyền uy cũng hoặc là nói là ở trên triều đình người có địa vị, mới có thể thành lập như vậy mộ địa. Giang Trần cũng không phải là muốn tranh đua cái này, mà là một loại tượng trưng cho địa vị. Minh Nguyệt Sơn có chủ mộ cùng phân mộ, mẫu thân của Giang Trần, chớ nói gì chạm chỗ long vượng, cũng hoặc là cái gì ngựa đá thạch tượng, không có gì cả. Cô Linh Linh, liền chủ mộ tư cách cũng không có đi vào. Đây là một loại sỉ nhục. Trên thực tế Giang Trần mẫu thân là có thể tiến nhập chủ mộ, nhưng bởi vì là Đại Ly Vương triều nguyên nhân, cho nên sẽ không có bỏ vào. Đồng thời ở trong nhà, Giang Trần mẫu thân linh bài là không có tư cách để vào từ đường. Nếu như muốn bỏ vào, trừ phi là đạt được Giang Huyền Cơ đồng ý, hoặc là nói Giang Trần khảo thủ công danh, cũng hoặc là ở quân đội xông ra hiển hách chiến tích, phong làm tướng quân, như vậy mẫu thân của Giang Trần có thể bị thêm vào cáo mệnh phu nhân. Một khi nói vậy, Giang Trần xem như là làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng Giang Trần căn bản cũng không thèm cái gì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Giang Trần muốn tự lập môn hộ, làm cho mẫu thân mình bao trùm toàn bộ Giang gia mọi người trên đầu, bao quát Giang Huyền Cơ trên đầu. Giang gia từ trên xuống dưới khinh thường mẫu thân của Giang Trần, như vậy Giang Trần liền muốn làm cho Giang gia hướng mẫu thân mình cúi đầu, để cho bọn họ cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ. Đây mới là chu tâm chi đạo. Chỉ cần sát nhân, ngược lại là để cho bọn họ cảm thấy thông khoái. Sát nhân dễ, chu tâm khó. A, Giang Huyền Cơ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn. Ngươi đã thích quyền lực, ta liền muốn áp ngươi một đầu. Còn có ta mẫu thân thủ, vô luận là Đại Càn vương triều, cũng hoặc là Giang Huyền Cơ, ta không bao giờ quên. Giang Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Trên thực tế hắn sở hữu tổ vu võ hồn, chính là một cái huyền huyễn thế giới, căn bản không tính là cái gì. Nhưng Giang Trần muốn phun ra khẩu khí này, muốn cho Giang Huyền Cơ hối hận, muốn cho Giang gia mọi người hối hận, cũng muốn làm cho cả Đại Càn vương triều trả giá thật lớn. Như vậy mới có thể làm được có đoán báo đoán, nếu như trực tiếp diệt Đại Càn vương triều, cái này không có chút nào hết giận. Sát nhân dễ dàng, chu tâm khó. Giang Trần muốn là chu tâm, muốn là đem trong lòng một hơi thở cho nổ ra. Chủ yếu hơn chính là một điểm, tình huống dưới mắt, chỉ có thể như vậy từng bước một tới, tuy là mỗi một bước là của người khác thập bộ trăm bước, nhưng là khó có thể một bước lên trời. Chắc chắc ý tưởng sau đó, Giang Trần xoay người ly khai, đi trước Song Long Sơn Mạch. Đôi Long Sơn nước chừng khoảng cách thủ đô 3000 dặm, đây là huyền huyễn thế giới, thần thông cường giả chỉ cần không đến 3 canh giờ có thể kéo dài qua, thậm chí nhanh hơn, mà Giang Trần bằng vào nhục thân bạo phát, tốc độ cũng cực nhanh không gì sánh được. Chỉ cần thời gian một ngày một đêm, có thể đi trước Đôi Long Sơn. Mà cùng lúc đó, Thái sư phủ bên trong, một tòa hoa viên ở giữa, một người trung niên trong tay phụ nhân cầm Giang Trần thư, sau đó phu nhân trên mặt không khỏi lộ ra màu sắc trắng nhã. Không từng nghĩ đến, cái này nghiệt chủng cư nhiên một mực cẩn giấu thực lực, cũng là ta nhân từ nương tay, tổng cho rằng là cái phế vật, bất quá tiện nhân kia chủng thật đúng là có thể, năm đó ta âm thầm tổn thương nàng, để cho nàng trong lòng hài nhi, vốn sinh ra đã kém cỏi, không từng nghĩ đến thế mà còn là bất phàm như thế, chắc không được lao ra đối nàng phá lệ đối đãi, thật đúng là có nguyên nhân. Đây là Giang Huyền Cơ tứ phu nhân, Vương thị, phía sau chính là Đại Càn Vương gia, ngàn năm thế gia, hơn nữa đã từng ra khỏi một vị á thánh thế gia, nếu như không phải Giang Huyền Cơ thật sự là quá như mặt trời giữa trưa, Vương gia tuyệt đối có thể tính được với ba vị trí đầu. Lang Nhi, phái hai người âm thầm theo dõi cái này tiểu nghiệt chủng, nhìn hắn đến cùng muốn đi đâu, nếu như hắn tự tìm chết, đi trước một ít chỗ hung hiểm, liền làm chút tay chân, làm cho hắn chết oan chết uổng, bất quá nghìn vạn phải chú ý, người của chúng ta không thể đứng ra, dù sao hắn cuối cùng là lao gia hậu nhân, chết nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho nên chỉ có thể âm thầm gian lận, biết không ạ? Vương thị chậm rãi mở miệng, đứng ở trước mặt nàng Giang Lang, nhất thời gật đầu, nhưng sau đó vẫn là không nhịn được hỏi mẫu thân đại nhân, như thế nào âm thầm gian lận không bị phát hiện ạ? Nghe nói như thế, Vương thị không khỏi lạnh lùng mở miệng nói, nếu là đi một ít hung thú trải rộng địa phương, đưa tới hung thú, không phải có thể gián tiếp tính hại chết hắn. Nói thế vừa nói, Giang Lang trong nháy mắt hiểu. Hắn trực tiếp ly khai, bất quá lập tức Vương thị thanh âm tiếp tục vang lên. Không muốn phái bên trong tộc người, đi mời ngoại nhân, ba cái rưỡi bước thần thông. Nói đến đây, Giang Lang gật đầu ly khai, chỉ là rất nhanh Vương thị thanh âm vang lên lần nữa. Năm cái rưỡi bước thần thông, lại mời một vị thần thông cường giả áp trận, không phải, hai vị thần thông cường giả, thời khắc mấu chốt, ta muốn hắn chết ở nơi nào. Vương thị thanh âm vô cùng kiên định. Hơn nữa nàng cũng cực kỳ cẩn thận, đối phó Giang Trần, một cái thần thông cảnh cũng không có bước vào võ giả, cư nhiên phái ra hai vị thần thông cường giả, bực này thủ bút, thật đúng là không nhỏ. Sau đó Giang Lang ly khai. Ngày hôm sau, Song Long Sơn mạch bên ngoài, Giang Trần đi đường suốt đêm, thình lình đã đến. Chương 12, bắt đầu giết chóc, sách mới. Song Long Sơn mạch chính là Đại Càn Vương triều cực kỳ nổi danh sơn mạch, nghe đồn ở giữa có hai cái chân long ở chỗ này tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, nhưng cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái này hai cái chân long đều chết ở nơi đây, cho nên nơi đây được khen là Đôi Long Sơn. Nhưng mà còn có một cái thuyết pháp chính là, Song Long Sơn mạch từ trên cao đi tới xem, giống như hai cái chân long tranh đấu, nơi đây linh khí đầy đủ, nhưng liên miên vô ngân, càng là có thật nhiều bí ẩn không gian, ở vô số vạn năm trước đã bị yêu thú chiếm lĩnh. Tuy là Song Long Sơn mạch chính là Đại Càn Vương triều địa bàn, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Đại Càn Vương triều, trên thực tế Song Long Sơn mạch không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Song Long Sơn mạch, khắp nơi đều là cơ duyên, nhưng cùng lúc khắp nơi đều là nguy cơ, vận khí không tốt, đi vào sẽ chết ví dụ, đơn giản là chỗ nào cũng có. Giờ này khắc này, Giang Trần đi tới Song Long Sơn mạch bắc bộ, nơi đây đã bị triều đình quay vòng xuống, muốn từ nơi này đi vào, cần phải giao 100 miếng linh thạch hạ phẩm, mỗi người 100, chỉ cần đi vào liền muốn giao. Cái này bên ngoài bị bố trí trận pháp, nếu như tự tiện xông vào, trả giá cao, tuyệt đối phải so với trả giá 100 miếng linh thạch hạ phẩm nhiều gấp trăm không ngừng. Thiên hạ danh sơn, còn có một chút yêu thú sơn mạch, kỳ thực đều riêng đại thánh địa, vương triều nắm giữ, làm cho thiên hạ tu sĩ trả tiền tiến nhập, kiếm lấy tiền tài. Tiến nhập Song Long Sơn mạch đội ngũ rất dài, có chừng một hàng dài tựa như, Giang Trần trước khi đến cũng đã biết được, cho nên trên đường tới, hắn săn giết vài đầu yêu thú, sau đó bán sạch 500 miếng linh thạch hạ phẩm, bây giờ đi tới nơi này, tự nhiên không có khả năng đem thời gian lãng phí ở xếp hàng bên trên. Giang Trần giao ra 500 miếng linh thạch hạ phẩm, sau đó trực tiếp từ rất nhanh thông đạo đi tới. Sau một nén nhang, Giang Trần triệt để tiến nhập Song Long Sơn mạch, đồng thời còn chiếm được một phần cặn kẽ bản đồ. Song Long Sơn mạch liên miên không gì sánh được, từ trong ra ngoài ước chừng có mấy vạn dặm khoa trương như vậy, bên trong có đại hoang, có sa mạc, thậm chí còn có một cái liên tiếp Bắc Hải Hải Dương, cũng chính bởi vì nơi này sơn thế phi phàm, bên trong có hai cái đại long linh mạch, cũng chính bởi vì mới có thể như vậy được gọi là nhân kiệt địa linh, dựng dục vô số yêu thú. Vẫn là câu nói kia, nơi này là một chỗ bảo địa, nhưng tương tự, nơi đây cũng là chôn xương địa phương. Bước vào Song Long Sơn mạch, một loại viễn cổ thâm sơn cảm giác đánh tới. Bao la khí tức, cổ thụ che trời, thác nước như lại tựa như ngân hà, chim bay thú chạy, linh khí bức người. Loại địa phương này chỉ là linh khí đều nếu so với phía ngoài đầy đủ mấy lần. Đang đằng. Trong sát na, Giang Trần cảm giác được mấy bóng người ở chung quanh, hơn nữa đối phương cực kỳ hiển nhiên là xông cùng với chính mình tới. Nhanh như vậy đã có người tìm ta phiền phức. Là Giang gia sao? Không phải Giang gia, Giang gia không có khả năng phái vài cái nhục thân ngũ lục trọng võ giả. Giang Trần cảm giác được có người ở chu vi ẩn nút, ngay từ đầu cho rằng là Giang gia đệ tử, nhưng cảm giác được khí tức thực lực về sau, liền biết không phải là Giang gia đệ tử, bởi vì mặc dù là phải phái người tìm chính mình phiền phức, cũng tuyệt đối không có khả năng phái loại này mà hàng. Bá. Sau một khắc, lục đạo bóng người xuất hiện ở Giang Trần chu vi, trực tiếp xuất hiện, bọn họ không có ẩn giấu. Đem linh thạch toàn bộ giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Nơi này là Song Long Sơn mạch, sẽ không có người giúp cho ngươi, tiểu tử, thức thời một điểm giao ra linh thạch, chúng ta không giết người. Đám người kia nhảy ra, giọng nói rất bình tĩnh, bất quá trong mắt hung sắc không cách nào che lấp, nếu là thật đem linh thạch giao cho bọn họ, đồng dạng sẽ bị diệt khẩu, bởi vì bên ngoài chính là triều đình trấn thủ, tuy là triều đình sẽ không chăm chú quản loại chuyện như vậy. Có thể giết người cướp của, như trước gây ra luật pháp, tự nhiên muốn trọng tội, cho nên một dạng nếu cướp đường khẳng định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất là Giang Trần một thân một mình. Chắc là chứng kiến ta đi khoái tốc thông đạo, hơn nữa lẻ loi một mình, cho nên những người này nhìn chằm chằm ta. Giang Trần trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp vồ giết tới. Giống. Ùm bỏ họ. Long Thượng Quyền đại khai đại hợp, vừa đối mặt, sáu người toàn bộ chết ở Giang Trần quyền mang phía dưới, nhưng mà toàn thân tinh huyết bị quất ra làm, không có vào giữa hư không, tiến nhập Giang Trần trong nguyên thần. Sáu cái nhục thân ngũ trọng võ giả, cộng lại cũng chỉ có một giọt tinh huyết mà thôi, đối lập ao cao thấp, không đến một phần vạn. Rất nhanh Giang Trần không hề lời nói nhảm, thật nhanh hướng ở chỗ sâu trong đi tới, Song Long Sơn mạch ngoại bộ căn bản sẽ không có cường đại gì yêu thú, thuần túy là lãng phí thời gian. Giang Trần đệ nhất mục tiêu chính là Song Long Sơn mạch chính giữa đại hoang. Đó là một chỗ tiểu thế giới, ở Song Long Sơn mạch trung bộ địa khu, có người nói đó là thượng cổ đất hoang, cực kỳ thích hợp các loại man thú sinh tồn, có người nói đại hoang trong đất còn có một chút đã diệt tuyệt cái thế hung thú. Mà tiến vào đại hoang, ít nhất cũng phải nửa bước thần thông tu vi, nếu không, ở nơi nào khả năng tùy tiện một đầu hung thú, có thể một cái tát đập chết nhục thân thập trọng võ giả. Nhưng mà Giang Chân Không, hắn 7200 cân chiến lực, lại phối hợp Long Tự Quyền, một quyền oai, đủ có thể khiến một vị thần thông cường giả thổ huyết. Cho nên hoàn toàn có tư cách tiến vào đại hoang. Đương nhiên tính tạm thời Giang Trần vẫn sẽ không tiến nhập đại hoang, bởi vì đại hoang tùy tiện một đầu hung thú đều là nửa bước thần thông tồn tại. Giang Trần chỉ là đưa mắt đặt ở đại hoang mà thôi. Muốn đi vào đại hoang, ít nhất cũng phải nhất trọng sơ kỳ viên mãn, nếu không, đi vào chính là muốn chết. Sau 3 cách giờ, Giang Trần đẩy mạnh 1000 dặm, tốc độ của hắn cực nhanh, xem như là thoát khỏi bên ngoài, nơi này yêu thú, trên cơ bản đều là thực lực lục thân viên mãn yêu thú. Gào. Một đầu thanh phong lang xuất hiện, rất nhanh 4-5 đầu thanh phong lang xuất hiện ở chu vi. Đây là hạ đẳng yêu thú, nhưng thực lực rất mạnh, lục thân viên mãn, lực lượng ở 1000 cân tả hữu. Lực cắn rất mạnh, đồng thời là ở trung yêu thú, nếu như chờ rảnh rỗi nhục thân tu sĩ gặp phải, không muốn nói 4-5 đầu, coi như là gặp phải một đầu cũng phải chết ở chỗ này. Phanh. Giang Trần không nói nhảm, trực tiếp phát sát đi tới, hắn hết sức chăm chú, long tượng quyền tuôn ra. Dấu quyền ở giữa, hỗn loạn long ngâm tượng hống, một quyền liền đem một đầu thanh phong lang đầu nổ nát, sau đó tốc độ cực nhanh, vừa đối mặt, 4 đầu thanh phong lang toàn bộ chết ở chỗ này, sau đó tinh huyết bị quất ra làm, tiến nhập huyết chỉ ở giữa. Hay là tinh huyết, không phải dòng máu khác người, mà là chân quý nhất mấy dòng máu, cho nên thoạt nhìn sẽ không có ảnh hưởng gì. Giang Trần lấy ra những thứ này yêu thú trong cơ thể nội đan, nhục thân nội đan một viên giá trị 100 miếng linh thạch hạ phẩm, mặc dù đối với tu hành không có tác dụng rất lớn, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, đương nhiên sẽ không lãng phí. 3. Cầu lời phê bình nhóm hoa tươi khen thưởng. Bái tạ. Chương 13, 10,800 cân, sách mới. Ban đêm. Giang Trần tắm rửa ánh trăng, đây đã là hắn đi tới Song Long Sơn mạch ngày thứ 10, cái này 10 ngày, Giang Trần chém giết không biết bao nhiêu đầu yêu thú, cường lương đại thần lưu lại huyết chỉ đã bị viết 1/5, cũng liền chỉ cần lại như vậy liệp sắt 40 ngày, có thể tỉnh lại cường lương đại thần. Vì mình lần nữa phạt mao tẩy tủy. Cùng lúc đó, cái này 10 ngày chiến đấu cũng để cho Giang Trần võ học tinh tiến không ít, đồng thời thực lực cũng tăng cường một ít, theo mỗi ngày chiến đấu, thực lực đã ở dần dần đề thăng. Giờ này khắc này Giang Trần lấy ra mấy trăm miếng yêu thú nội đan, đây là hắn cái này 10 ngày thành quả, giờ khắc này hắn dự định trùng kích một cái tu vi. Cô. Giang Trần phương pháp tu luyện rất đơn giản, trực tiếp cửa nuốt nội đan. Nội đan chính là yêu thú ngưng tụ linh khí đồ đạc, tràn đầy linh khí, nhưng những linh khí này cực kỳ cuồng bạo, bình thường nội đan là đem đi luyện dược dùng. Mà chế thuốc phía trước, nhất định phải luyện hóa một phen nội đan mới chỉ có thể dùng đến làm thuốc, cũng là bởi vì nội đan linh khí cực kỳ cuồng bạo, nếu như trực tiếp nuốt sống, có thể trực tiếp xé rách gân mạch, tăng bạo nhục thân. Có thể Giang Trần hồn nhiên không, đầu tiên hắn là vương thể, dùng loại này nhục thân nội đan không cần sợ, chủ yếu hơn chính là Giang Trần tu luyện là bản cổ chân quyết. Vương thể võ giả, duy nhất dùng 50 miếng không có bất cứ vấn đề gì, mà Giang Trần tu luyện bản cổ chân quyết, dùng 100 miếng nội đan, bay lên lần tự nhiên không có quan hệ, đồng thời hiệu quả còn có thể tăng gấp bội. Từng viên nội đan dường như cây đậu một dạng bị Giang Trần dùng. Nội đan tiến nhập dạ dày, trong nháy mắt bị hòa tan. Ngay sau đó trực tiếp bạo tạc, ở đan điền ở giữa, kinh khủng linh khí khuyết tán tứ chi, loại tình huống này đủ có thể khiến một gã thần thông tu sĩ cảm thấy sợ hãi, mà Giang Trần bình tĩnh không gì sánh được, vận chuyển bản cổ chân quyết, nhục thân 108.000 xu e khiếu mở ra, hấp thu những linh khí này, tăng cường tự thân. 50 miếng, 100 miếng, 200 miếng, ước chừng 200 miếng nội đan, bị Giang Trần trực tiếp tiêu hao mà không, kinh khủng như vậy hành vi, cũng để cho Giang Trần cảm thấy áp lực lớn. Mặc dù sở hữu bản cổ chân quyết, nhưng là cần từng bước một tới, vương thể cực hạn là một hơi thở thôn vệ 50 miếng nội đan, mà bản cổ chân quyết cũng chỉ có thể trợ giúp Giang Trần gấp bội tiêu hóa, nhưng 100 miếng tự nhiên không cách nào đạt được sơ kỳ viên mãn. Cho nên Giang Trần một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, xem như là mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Một ngày một đêm sau đó, ngồi xếp bằng ở trên cây Giang Trần, không khỏi phát sinh một đạo tiếng hô, hắn máu me khắp người, gân mạch thiếu chút nữa đã bị vỡ ra, thừa nhận áp lực lớn, rốt cục đột phá thành công. Giống. Này đạo tiếng hô lại tựa như long ngâm một dạng, kinh động trăm dặm nơi, kinh ngạc vô số chim bay thú chạy. Giờ khắc này Giang Trần chính thức sơ kỳ viên mãn, sở hữu 10,800 cân cự lực, hơn nữa chỉ cần ở đi lên để thăng một cảnh giới, liền sở hữu 108 vạn cân cự lực, đồng thời mở ra nguyên thần, bước trên thần thông cảnh. Phanh! Tu vi tinh tiến, Giang Trần hung hăng oanh kích một quyền hư không, trong sát na bộc phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang, đạo thanh âm này khủng bố không ai bằng, giống như sấm sét một dạng. Lục thân 10,800 cân, đây là bực nào sức mạnh to lớn. Thiên tài bất quá 1000 cân, những cái này chân chính thiên tiêu, coi như hắn 3600 cân, có ở Giang Trần lực lượng trước mặt tính là gì? Hơn nữa đây là cảnh giới thứ nhất, cũng đã đánh hạ kinh khủng như vậy căn cơ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Sau đó Giang Trần ly khai khu vực này, hắn lo lắng cử động mới vừa rồi sẽ đưa tới một ít cực kỳ cường đại yêu thú, dù sao hắn cuối cùng là nhục thân, nếu như gặp phải thần thông cảnh yêu thú, khẳng định có một ít ăn không tiêu. Yêu thú bản thân liền mạnh mẽ hơn nhân tộc, huống chi là thần thông cảnh yêu thú, ngược lại không lo lắng lực lượng vấn đề, mà là thần thông, thí dụ như nói miệng phun thiên hỏa, trực tiếp đốt cháy qua đây, Giang Trần lấy cái gì đó đỡ. Vương thể tuy cường đại, nhưng cảnh giới nếu không phải mạnh mẽ, sở hữu vương thể cũng là dư thừa. Ngày hôm sau, Giang Trần một quyền đánh giết một đầu mấy trăm thước ma tượng, đây là một đầu rất tự vương, nửa bước thần thông, đến gần vô hạn thần thông tồn tại. Một trận chiến này hắn đánh có một ít tật lực, bởi vì này đầu man tượng thể tích lớn đừng nói, đáng sợ hơn là da dày, một kích toàn lực cũng chỉ có thể trọng thương, không cách nào làm được kích sát. Nhưng mà đầu này man tượng chợt giẫm đạp, vài trăm thước bên trong trực tiếp sụp xuống. Dưới tình huống như vậy, Giang Trần chỉ có thể có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá một đầu dưới bước thần thông rất tự vương, ước chừng cùng cấp 100 đầu lục thân thập trọng yêu thú, bởi vì đến gần vô hạn thần thông bí cảnh. Hơn nữa đầu này rất tự vương nội đan, giá trị chí ít mấy vạn miếng linh thạch hạ phẩm, Giang Trần cảm giác được, chỉ cần không sai biệt lắm 500 miếng như vậy nội đan, thì có thể bước vào trung kỳ, đối ứng thần thông bí cảnh. Nếu như đạt được thần thông bí cảnh, Giang Trần thực lực sẽ đạt được to lớn đề thăng, tuyệt đối so với hiện tại cường đại gấp mấy trăm lần. Không phải mấy lần, cũng không phải mấy chục lần, mà là gấp mấy trăm lần hơn 1000 lần cũng có thể, bởi vì Giang Trần chính là vương thể, hơn nữa tu luyện càng là hồng hoang đệ nhất luyện thể thuật, mỗi đề thăng một cảnh giới đều là mấy trăm lần tăng lên. Chỉ là gần bên trong đan đề thăng, vẫn là còn thiếu rất nhiều, nếu là có thể gặp phải một ít thiên tài địa bảo, đó mới vô cùng tốt, một gốc cây thiên tài địa bảo, có thể thắng được mấy trăm quả nội đan. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà trên thực tế nếu để cho những võ giả khác biết Giang Trần ý tưởng, chỉ sợ sẽ cực kỳ không nói. Bởi vì nội đan tuy là tràn đầy cuồng bạo linh khí, nhưng nếu là ngươi có thể ngăn chặn, như vậy hiệu quả cực kỳ tốt, so với trực tiếp hấp thu đồng giá linh thạch còn tốt hơn. Đương nhiên linh thạch có linh thạch chỗ tốt, có thể trực tiếp hấp thu, nếu như Giang Trần chịu được, trực tiếp hấp thu mấy triệu miếng linh thạch hạ phẩm, cũng có thể trong một đêm bước vào thần thông bí cảnh. Bất quá một dạng nhục thân là không thể chịu đựng trùng kích như thế, ngay cả là vương thể đều không được. Trừ phi lần nữa để thăng nhục thân phẩm chất. 4. Sách mới quỷ phiếu đánh giá bái tạ. Chương 14, Hoa thủy đông dẫn, sách mới. Nhục thân phẩm chất càng cao, chỗ tốt thì càng nhiều, đơn giản nhất chỗ tốt chính là thực lực biết tăng cường, cùng với thôn phệ linh khí cực hạn nếu so với võ giả bình thường cao. Phổ thông nhục thân võ giả, ăn một viên nội đan tiếp theo xảy ra đại sự, vương thể có thể dùng 50 miếng, mượn bàn cổ chân quyết, 200 miếng xem như là cực hạn. Tại dạng này tốc độ tu luyện phía dưới, chỉ cần dành cho đầy đủ tư nguyên linh khí, đồng dạng là tu luyện 1 năm, Giang Trần thắng được võ giả bình thường mấy trăm năm, tu luyện 10 năm, để quá người khác tu luyện 1000 năm, loại này chênh lệch vô cùng kinh khủng, hầu như không cách nào bù đắp. Nhưng Giang Trần xa xa không thỏa mãn. Hắn vẫn là hy vọng thể chất mình có thể lại tinh tiến một phen, dù sao tu luyện chính là bản cổ chân quyết, nếu như tu luyện những công pháp khác, Giang Trần đã sớm có thể bước trên thần thông, cũng là bởi vì tu luyện bản cổ chân quyết, cho nên khó có thể đạt được thần thông cảnh. Này, có người tới. Đang ở Giang Trần suy nghĩ lúc, đột ngột trong lúc đó, hắn đã nhận ra mấy đạo khí tức, tuy là cái này mấy đạo khí tức vô cùng bí mật, nhưng Giang Trần là ai? Tu luyện bản cổ chân quyết, đồng thời trước thiên vương thể, tự nhiên mà vậy có thể nhận thấy được cái này mấy đạo khí tức. Nửa bước thần thông. Giang Trần ánh mắt lộ ra một lãnh ý, hắn trong nháy mắt cũng biết, đây là người nào. Là Giang gia phái tới người, còn như là ai phái tới, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết. Vì đối phó ta, cư nhiên phái tới nửa bước thần thông võ giả, thật đúng là đại thủ ta. Giang Trần ánh mắt lộ ra lãnh ý, bất quá rất nhanh Giang Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần thông khí tức. Không sai, Giang Trần đã nhận ra thần thông khí tức, đây là thật đả thật thần thông cường giả, hơn nữa trốn tránh trong hư không, nếu không phải vương thể phi phàm không gì sánh được, Giang Trần đều khó cảm ứng được. Hảo thủ bút, ta chính là một cái nhục thân võ giả, cư nhiên phái tới thần thông tu sĩ tới giám thị ta, thật đúng là thật lớn thủ ta. Nhục thân là võ giả, thần thông chính là tu sĩ, giữa hai người, trên lệnh cách xa vạn giảm. Giang Trần hôm nay xác thực rất mạnh, nếu như thần thông cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ hợp lại thân thể nói, Giang Trần không kiến giải thất bại, nhưng thần thông cường giả cũng không có như vậy sát, thao túng pháp khí thậm chí là linh khí, lấy thần thông lực đánh kích, như vậy Giang Trần làm sao có thể kháng trụ? Cái này rất giống một cái thiên sinh thần lực chẳng hạn, gặp phải một cái hội phun lửa tiểu hải tử, ngươi coi như là một quyền có thể đánh chết 10 cái tiểu hải tử, có thể tiểu hải tử phun ra một ngụm hỏa diễm, có thể đem ngươi chết cháy. Đây chính là thần thông cùng thân thể bản chất khác biệt. Bất quá Giang Trần không lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ, bởi vì mình là con trai của Giang Huyền Cơ, nếu là mình chết, bất kể như thế nào, đều sẽ đưa tới Giang gia điều tra, hơn nữa tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện điều tra, là cực kỳ nghiêm khắc điều tra. Cho nên bọn họ không dám lỗ mãng, hơn nữa Giang Trần có thể kết luận, những người này tuyệt đối không phải Giang gia đệ tử, mà là bên ngoài mời tới thần thông cao thủ. Nếu như Giang gia đệ tử trực tiếp bại lộ chân ngựa, đến lúc đó coi như là tứ phu nhân Vương thị cũng gánh không được Giang Huyền Cơ lựa giận. Ngược lại không phải là Giang Trần trọng yếu bao nhiêu, mà là Giang Huyền Cơ yêu quý Lâm Vũ, hắn không có khả năng truyền ra chê cười, một cái thống trị quốc gia người, liên gia đều thống trị không tốt, cái này truyền đi không phải chê cười là cái gì? Tuyệt đối không chỉ có chỉ là giám thị, nếu như giám thị ta, không có khả năng phái tới thần thông cường giả, đoán chừng là muốn họa thủy đông dẫn. Giang Trần hít sâu một hơi, trong lòng hắn đại khái hiểu tứ phu nhân Vương thị muốn làm gì. Gào. Giống. Giờ khắc này, một đầu hắc sắc cự thú từ đông xuất hiện, khí tức rất khủng bố, đó là hắc sơn cự thú, là một đầu thần thông yêu thú, khủng bố tuyệt luân, đi trên đường, mặt đất chấn động, chu vi có gió lôi vần quanh, loại này yêu thú mạnh hơn mới vừa rất tượng vương gấp mấy trăm lần. Bởi vì này không phải phổ thông thần thông yêu thú, cái này tối thiểu cũng là thần thông tam trọng yêu thú, nhất cử nhất động có mấy trăm ngàn cân cự lực. Quả nhiên, Giang Trần thần sắc băng lãnh, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng đại hoang chạy đi, hắn đoán chúng, Vương thị phái người qua đây, chính là muốn khiến cái này người hấp dẫn cường đại yêu thú, sau đó nhờ vào đó thủ, chạm sát chính mình. Thật đúng là hảo tâm cơ a. Vương thị a Vương thị, như chờ ta chân chính nhất phi trùng thiên, côn bằng mà về, ta nhất định muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Trần siết chặt nắm tay, vô luận là mâu thân cửu hận, vẫn là bây giờ cửu hận, Giang Trần đã đem Vương thị liệt lên tử địch. Bất quá dưới mắt hắn nhất định phải thoát đi, một đầu thần thông cảnh yêu thú, Giang Trần khó có thể chống lại, cái này căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là đầu này hắc sơn cự thú điên cuồng đuổi kịp, hơn nữa liền cùng với chính mình. Có hai vị thần thông cường giả đang âm thầm dẫn dắt, Giang Trần biết được tin tức này về sau, không khỏi vạn phần kinh hãi. Cái này Vương thị thực sự quá độc ác, đồng thời cũng cẩn thận quá mức, ước chừng phái hai vị thần thông cường giả tới giám sát bí mật chính mình. Đây quả thực là giết con kiến dùng mổ trâu đau a. thật đúng là ngon độc. Rầm rầm rầm. Đại địa chân chiến, Hắc Sơn cự thú ở Song Long Sơn mạch ở giữa, hoành hành bá đạo, hơn 300 thước cao, vô cùng kinh khủng, một cước có thể giết chết 10 cái Giang Trần, nó lại phía sau đuổi kịp, Giang Trần lại phía trước thoát đi. Nhưng tiếp tục như vậy, nhất định phải xảy ra vấn đề. Đại Hoang, chỉ có thể đi Đại Hoang. Thời khắc mấu chốt, Giang Trần cắn răng, hắn nuốt vào một viên nội đan, trong nháy mắt kinh khủng linh khí tràn ngập ở toàn thân cao thấp, sau đó tốc độ của hắn chợt tăng vọt mấy lần, hướng Đại Hoang chạy đi. Mà âm thầm vẫn giám thị theo dõi Giang Trần mấy người, không khỏi dồn dập kinh ngạc. Bởi vì Giang Trần tốc độ đột nhiên một cái tăng vọt nhiều lắm, đưa tới bọn họ khó có thể đuổi theo đi. Cho các ngươi lưu lại khí tức, các ngươi theo ta tới. Trong hư không, thần thông cường giả truyền âm, sau đó thật nhanh đuổi theo Giang Trần. Chương 15, Đại Hoang chi địa, sách mới. Đám người kia muốn họa thủy đông dẫn, hấp dẫn cường đại yêu thú tìm phiền toái cho mình thôi, nếu là mình chết ở yêu thú thủ, coi như là Giang Huyền Cơ, cũng không có chuyện gì để nói. Dù sao chính ngươi không biết tự lượng sức mình, đi tới Song Long Sơn mạch, bị yêu thú giết, ngươi còn có thể nói cái gì? Luôn không khả năng bởi vì Giang Trần bằng nhau toàn bộ Song Long Sơn mạch chứ. Mặc dù là Giang Huyền Cơ muốn làm như vậy, cũng vô pháp làm được. Giang Trần một đường hướng Đại Hoang đi tới, hắn dự định tiến nhập Đại Hoang tách ra đám người kia. Chuyện cũ kể tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, nếu là mình bỏ mặc không quan tâm, đám người này tới tấp đưa tới các loại cường đại yêu thú, đến lúc đó phiền phức vô cùng vô tận, rất có thể chết ở chỗ này. Từng viên nội đan bị Giang Trần nuốt vào, tốc độ cực nhanh, nhưng là có một chút tổn thương căn bản, Giang Trần cũng có một chút phiền muộn, những thứ này nội đan là dùng để thăng tu vi, nhưng bởi vì chuyện này, đưa tới dùng để cao tốc độ, đơn giản là lãng phí nội đan. Như chờ ta bước trên thần thông cảnh, ta cần phải chém chết tất cả các ngươi. Giang Trần trong lòng kiên quyết nói. Ầm ầm. Hắc Sơn cự thú một cước đạp lên tới, Giang Trần Vương thể nhận thấy được nguy cơ, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, bất quá như trước bị ba động, cả người bị đánh bay ngoài mấy trăm thước, khí huyết quay cuồng, dường như bị trọng kích một dạng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo lãng sóng, cũng không phải là chân chính thủ đoạn công kích. Đầu này Hắc Sơn cự thú không có đem mục tiêu tập trung Giang Trần, nếu không, Giang Trần coi như là có 10 cái mạng cũng đã chết. Giờ này khắc này, khoảng cách Đại Hoang còn có không đến 100 dặm đường, Giang Trần một hơi thở nhấm nuốt 3 miếng nội đan, phóng lên cao, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, bá một cái, hướng Đại Hoang phóng đi. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn vừa rồi dường như ở dùng nội đan, tê. Người này thể chất tuyệt đối bất phàm. Giữa hư không, hai vị thần thông cường giả vẫn đi theo Giang Trần, bọn họ nhìn ra được, Giang Trần dùng chính là nội đan. Nội đan loại vật này, coi như là bọn họ hiện tại thôn vệ, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, có thể Giang Trần lại như cùng ăn cây đậu một dạng nuốt đi, cái này làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Sau nửa canh giờ, rốt cục Giang Trần đi tới Đại Hoang, một khối 100 mét thạch bi, đứng vững ở phía xa. Đại Hoang chi địa. Thượng cổ thời đại, nơi đây gọi là Đại Hoang chi địa, chỉ là sau lại vì ngắn gọn, liền xưng là Đại Hoang, là Song Long Sơn mạch địa phương thần bí nhất, có vô số truyền thuyết thần thoại. Hắn muốn đi vào Đại Hoang. Giữa hư không, âm thầm theo dõi Giang Trần thần thông cường giả không khỏi truyền âm cùng một gã khác thần thông cường giả đường rẽ. Đại Hoang cũng không phải là đùa giỡn địa phương, ta không dám tiến vào. Một gã khác thần thông cường giả không khỏi trả lời như vậy nói. Đại Hoang trong đất, tùy tiện một đầu hung thú, đều là nửa bước thần thông tồn tại, là tùy tiện một đầu, thậm chí nghe đồn ở giữa, Đại Hoang trong đất có một cái chân long. Đó là chân chính nguyên thủy nơi, bình thường duy chỉ có thần thông thất trọng trở lên tu sĩ mới dám tiến nhập Đại Hoang tìm kiếm cơ duyên, hai người bọn họ bất quá là thần thông nhất nhị trọng tu sĩ, căn bản không dám bước vào Đại Hoang. Đã tiếp đơn, nếu không phải đi theo quá lời nói, sẽ có phiền phức a. Phiền phức là có, nhưng tiến nhập Đại Hoang, phiền phức của chúng ta càng lớn. Nếu không như vậy, ngươi đi liên hệ quý khách, ta ở Đại Hoang địa ngoại chờ đấy, nhìn mặt trên là có ý gì, nếu như đối phương nguyện ý thêm linh thạch, ngược lại không phải là không thể làm được, phải biết rằng hắn bất quá là một cái nhục thân võ giả mà thôi, đi Đại Hoang bản thân liền cựu tử nhất sinh, chúng ta tùy tiện dẫn đạo một phen, hắn chắc chắn phải chết, phú quý hiểm trung cầu, ngươi cảm thấy thế nào? Một lúc lâu, mặt khác một tôn thần thông cường giả truyền đến thanh âm. Tốt, phú quý hiểm trung cầu, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, ở ích lợi thật lớn trước mặt, đều sẽ dần dần mất lý trí. Mà cùng lúc đó, Giang Trần đã tiến nhập Đại Hoang. 7. Đại Hoang hơn là Song Long Sơn mạch một chỗ không gian nhỏ, mặc dù nói là không gian nhỏ, có thể Đại Hoang có ước chừng 100.000 vạn dặm, so với Song Long Sơn mạch lớn hơn vô số lần, đây là Song Long Sơn mạch địa phương nổi danh nhất. Đại Hoang ở giữa, có thượng cổ yêu thú vết tích, còn có một chút nguyên thủy quốc gia, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, không cách nào đi ra Đại Hoang, nếu không, Đại Càn Vương triều tuyệt đối sẽ không như vậy an ổn. Bước vào Đại Hoang, linh khí nồng nặc tràn ngập ở trung quanh, thân là vương thể, Giang Trần tự nhiên có thể cảm ứng được linh khí của thiên địa, hắn cảm giác được, nơi này linh khí vô cùng đầy đủ, so với Song Long Sơn mạch ước chừng đầy đủ mấy lần. Ở chỗ này một ngày tu hành, so với bên ngoài gần 10 lần có thừa. Nơi đây đơn giản là một chỗ phong thủy bảo địa a. Giống. Đang ở Giang Trần cảm khái lúc, một đầu to lớn hắc báo vọt ra, báo ảnh trung điệp, thiết trảo hạ xuống, cắt ra không gian. Trong nháy mắt Giang Trần trực tiếp rút lui, thi triển thất tinh bộ, sau đó ngưng tụ lực khí toàn thân, thi triển ra nhất nguyên chỉ. Oeng. Một đạo màu tím nhạt nội khí tóe ra đi, hóa thành một đạo vô cùng kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng đầu này hắc báo bụng, nhất thời máu chảy như chú, hắc báo bị đau giống to hơn, trong nháy mắt thoát đi, Giang Trần tự nhiên không nói nhảm, trực tiếp đuổi kịp. Long tượng quyền tuôn ra, một quyền đem đầu này hắc báo đầu nổ nát. Đây là một đầu dưới bước thần thông hắc báo, có thể tốc độ kia đến gần vô hạn thần thông tu sĩ, nếu không phải Giang Trần là vương thể, nếu không, vừa rồi thật sự có khả năng lấy đạo. Hắc báo bị chém, hóa thành một đạo tinh huyết tiến nhập huyết trì ở giữa, đầu này hắc báo gần với rất tự vương. Chỉ cần lại chém giết 97 đầu như vậy yêu thú, có thể trang bị đầy đủ huyết trì, lần nữa tỉnh lại cường lương đại thần, nghĩ tới đây, Giang Trần không khỏi tràn đầy hy vọng. Chim chíp. Sau một khắc lại có yêu thú xuất hiện, Giang Trần không tiếp tục phân thần. Nơi này là đại hoang, khắp nơi trên đất đều là yêu thú, tuyệt đối không thể phớt lờ, nếu không, rất dễ dàng chết ở chỗ này. Chương 16, thiên hạ đất giữ, sách mới. Đại Càn Hoàng Đô, Thái sư phủ bên trong. Hắn đã tiến nhập đại hoang, hai người kia không muốn tiến nhập cái loại địa phương kia, nhưng thố lộ ý tứ, chỉ sợ là muốn thêm linh thạch. Giang Lang đem Giang Trần tin tức hồi báo cho Vương thị nói, thêm linh thạch. Ngược lại cũng là kẻ chắc chắn phải chết, thêm linh thạch liền thêm a, lại có bao nhiêu người tăng bao nhiêu, chuyện này ngươi nhất định phải làm tốt, nói tóm lại, cũng chỉ có ngươi ta mẹ con biết chuyện này liền được, thậm chí bao gồm đại ca ngươi còn có tam đệ cùng tứ đệ cũng không thể thông báo cho bọn hắn. Vương thị bình tĩnh không gì sánh được nói ra, nàng đối với Giang Trần ngược lại không phải là có rất lớn oán hận, chỉ là muốn phải nổ cỏ tận gốc mà thôi. Lòng người chi ác, chính là như vậy. Là. Giang Lang gật đầu, sau đó lui ra khỏi phòng, ngay sau đó Vương thị tự lẩm bẩm thanh âm chậm rãi vang lên, hồ ly tinh a hồ ly tinh, ngươi chuyên tâm muốn bảo vệ nghiệt chủng, đúng là vẫn còn trốn bất quá lòng bàn tay của ta, nam sư thủ, ta sẽ trả thù trở về. Thanh âm của nàng âm lãnh, lại mang theo linh ý. 8. 8. Song Long Sơn Mạch, Đại Hoang. Giang Trần máu me khắp người đi tới một chỗ sơn động ở giữa, hắn bị trọng thương, bị tam đầu nửa bức thần thông yêu thú vây công, tuy là toàn bộ chạm sát, nhưng tự thân cũng bỏ ra giá cực lớn. Hắn xương vai trái toàn bộ nát bấy, nếu không phải ý chí cường đại lực, chỉ sợ khó có thể chống được hiện tại. Cô cô cô. Một viên nội đan bị Giang Trần nuốt vào trong bụng, kinh khủng linh khí ở bên trong đan điền bạo phát, đây chính là nửa bức thần thông yêu thú nội đan, một viên thắng được phía trước 100 miếng, giống như là một hơi thở cắn nuốt mấy vạn miếng linh thạch hạ phẩm, sinh ra linh khí, tương đương với thần thông ngũ trọng tu sĩ toàn thân pháp lực. Chớ nói nhục thân võ giả, coi như là thần thông tu sĩ, ăn như thế một viên nội đan, cũng muốn bạo thể mà chết, nhưng Giang Trần lại gắng gượng chống đỡ. Bùm bùm, xương gãy từ tiếp theo, tinh huyết trùng tạo. Khói trắng từ Giang Trần trên đỉnh đầu tràn ngập mà ra, hắn ở chữa thương, hôm nay bị thương thế thật sự là quá kinh khủng, nói là bị trọng thương cũng không có gì quá. Chắc không được nói đại hoang hơn là vô cùng kinh khủng đất dữ, đã nhiều ngày tới, ta ở chỗ này hầu như liền không có đình chỉ qua chiến đấu, khắp nơi đều là hung thú, một cái sơ sẩy tiếp theo chết ở chỗ này. Giang Trần trong lòng cảm khái, hắn tiến nhập đại hoang 3 ngày, mỗi ngày đều có chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều tái chiến đấu, bởi vì yêu thú thật sự là nhiều lắm, hơn nữa có rất nhiều lần rõ ràng không phải tìm hắn để gây sự, mà là vài đầu hung thú ở lẫn nhau chiến đấu. Chỉ khi nào chứng kiến nhân tộc tu sĩ, liền giống như điên thẳng hướng nhân tộc tu sĩ, cái này làm cho Giang Trần tê cả da đầu. Bất quá cái này 3 ngày thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Đầu tiên cái này 3 ngày đại chiến sinh tử, Giang Trần võ học tinh tiến không biết bao nhiêu, đây là một loại chuyện tốt, dù cho về sau trở thành thần thông tu sĩ, võ học kinh nghiệm, cuộc chiến sinh tử cũng là một loại hiếm có thể ngộ. Đồng thời cái này 3 ngày, Giang Trần chạm sát hơn 20 đầu nửa bức thần thông yêu thú, dựa theo cái tình huống này xuống phía dưới, muốn không được bao dài thời gian, có thể tỉnh lại cường lương. Bây giờ huyết chỉ đã trang bị đầy đủ 1/2, không có gì bất ngờ xảy ra, chậm thì 15 ngày, nhanh thì 7 ngày, Giang Trần là có thể tỉnh lại cường lương đại thần. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, sơn động trực tiếp sụp xuống. Giang Trần nhịn không được nổ ngụm tiên huyết, ngược lại không phải là bị thương tổn tới, mà là đang ở chữa thương, đột nhiên bị tập kích, tự nhiên mà vậy khí huyết bất ổn, phun ngụm máu cũng rất bình thường. Lại tới, Giang Trần hít sâu một hơi, cả người hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, từ trong phế tích bò ra ngoài, nâng lên nắm tay, trực tiếp vồ giết tới. Là một đầu tên nhu yêu, 70, 80 mét đại, một cây sừng tê giác tràn đầy lực lượng, nếu là bị nó đỉnh đầu, thần thông cường giả khả năng đều phải chết ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Long tượng quyền đại khai đại hợp, tuôn ra khác đặc sắc, nếu như đổi lại là còn lại quyền pháp, đều khó khắc chế những thứ này hùng mạnh yêu thú. Nhưng Long Tượng Quyền vừa may có thể khắc chế những thứ này lực lớn vô cùng, da dày thịt béo yêu thú. Bởi vì Long Tượng Quyền bản thân liền là nhất lực hàng thập hội võ học. Sau một nén nhang, Giang Trần xương ngực nát 10 mấy cây, thay vào đó là đem đầu này tên như yêu đầu đánh bể. Nhưng rất nhanh lại nữa rồi một đầu yêu thú, nếu như không phải Giang Trần tay mắt lênh lẹ, đem nội đan sớm một chút lấy đi, nếu không, phỏng chừng muốn thua thiệt chết. Giữa yêu thú với nhau, đi qua thôn vệ có thể tăng cường tu vi, để thăng huyết mạch, cho nên giữa yêu thú với nhau tranh đấu, so với nhân tộc còn muốn lớn hơn, nhân tộc tu luyện, không cách nào hấp thu nhiều lắm cuồng bạo linh khí, nhất định phải đi qua tâm pháp. Hoặc là dùng đan dược mới có thể tăng cao tu vi, mà yêu thú không cần. Tên Nhu yêu bị một đầu cự mãng nuốt vào, Giang Trần rất nhanh thoát đi, hắn thương thế còn chưa lành, không phải muốn ở chỗ này lâu. Trong nháy mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Huyết trì gần đây, lại liệm sát không sai biệt lắm tam đầu yêu thú, thì có thể làm cho huyết trì doanh mãn. Có thể Giang Trần bị trọng thương, lúc này đây cánh tay phải đều gãy rớt, nếu như không phải vương thể phi phàm không gì sánh được, mượn nội đan cuồng bạo linh khí, Giang Trần gắng gượng nối lại cánh tay phải, chỉ sợ về sau liền trở thành người tàn tật. Lúc này đây chịu đến trọng thương, ngược lại không phải là gặp nửa bức thần thông yêu thú, mà là gặp một đầu thần thông cảnh yêu thú, một con tam đầu khuyển, miệng phun nước lửa, Giang Trần kém chút không chết ở nơi đó. Cũng may chính là, con kia tam đầu khuyển gặp kinh địch, một con hắc sắc đại bàng, nếu không lời nói, Giang Trần khả năng liền chết ở đâu. Đây chính là đại hoang chỗ kinh khủng. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, cái này còn là đại hoang phía ngoài nhất, căn bản không tính là thâm nhập, cũng đã là thần thông đi đầy đất. Đợi càng lâu, Giang Trần càng rõ trắng vì sao đại hoang được khen là thiên hạ đất giữ. Thật sự là quá kinh khủng. Không nhập thần thông, Giang Trần căn bản là không có cách ở chỗ này sống sót, nhưng làm cho Giang Trần cảm thấy chuyện khó giải quyết xảy ra. Hắn lại một lần nữa nhận thấy được giữa hư không, cái kia lưỡng đạo thần thông hơi thở. Hiển nhiên, bọn họ truy đánh tới. Chương 17, huyết trì doanh mãn, cường lương sống lại, sách mới. Đều đã tới đại hoàng, bọn họ còn truy sát qua đây, Vương thị đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Ta còn thực sự là đánh giá thấp tự ta a. Không biết vì sao, Giang Trần có chút nhớ muốn cười. Đây là đại hoang, hung hiểm vạn phần, hai cái thần thông nhất trọng tu sĩ, cư nhiên mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, muốn tìm phiền toái cho mình thôi, điều này hiển nhiên là cho làm cho không người nào có thể kháng cự điều kiện. Giang Trần đánh giá thấp chính mình ở trong mắt Vương thị giá trị, cũng rất tò mò Vương thị mở điều kiện gì. Đã như vậy, chỉ có thể buông tay nhất bác. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì nếu như là ở Song Long Sơn mạch bên ngoài, mình còn có sinh tồn cơ hội, nhưng nơi này là đại hoang đất ta, nếu như hai người này đưa tới cường đại thần thông yêu thú, mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Cho nên cùng với đợi bọn họ đi trêu chọc cường đại thần thông yêu thú, Giang Trần không bằng chính mình chủ động lại đi kích sát tam đầu nửa bức thần thông yêu thú, cứ như vậy lời nói, huyết trì một ngày doanh mãn, chính mình có thể tỉnh lại cường lương đại thần. Đây là bây giờ duy nhất chỗ để đột phá, nếu không, ngồi chờ chết chính là chịu chết. Oanh. Giang Trần trực tiếp tại chỗ biến mất, hắn mục tiêu tập trung một đầu cự ngạc yêu, ở ao đầm ở giữa, cùng một đầu huyết lang chém giết, mà âm thầm còn có một đầu độc giác cự thú ẩn nút, ý đồ ở thời khắc mấu chốt, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng mà Giang Trần xuất hiện, trực tiếp quanh kích đầu này độc giác cự thú, Giang Trần công phạt vô địch, tay trái long quyền, tay phải tự ấn, tuôn ra long tượng chân đế, một quyền một ấn phía dưới, có long ngâm tượng hống âm thanh. Trốn tránh trong hư không hai vị thần thông cường giả, lại thấy như vậy một màn về sau, cũng không khỏi lộ ra thán phục màu sắc. Nhục thân cảnh, cư nhiên sở hữu thực lực như vậy, thật đúng là hiếm thấy không gì sánh được a. Nào chỉ là hiếm thấy, lực lượng của hắn có ít nhất và cân, thực sự bất khả tư nghị, chắc không được muốn giết hắn, loại thiên tài này, nói thật nếu không vì sử dụng, chỉ có thể chạm sát, nếu không, sớm muộn là đại họa trong đầu. Người này đến từ Thái sư phủ, bực thiên tài này, chưa từng nghe qua, ngươi nói chúng ta nếu như hại chết hắn, đến lúc đó có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Sẽ không, bọn họ đáp ứng rồi chúng ta, một ngày đã thủ, trực tiếp có thể dùng truyền tống trận pháp rời đi nơi này, hơn nữa nơi này là đại hoang, nói thật, liền tự chúng ta khả năng đều tự thân khó bảo toàn, hắn chết ở chỗ này, cũng đương nhiên, chỉ cần đem sự tình làm sạch sẽ một điểm, cũng sẽ không rước lấy phiền phức gì. Được. Vậy cần hiện tại đưa tới yêu thú sao? Không cần, nơi đây đã có tam đầu yêu thú tranh cãi nữa đấu, nếu như lại dẫn đến yêu thú, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói, đều rất phiền phức, nhìn cái này tam đầu yêu thú có thể không thể giết hắn, nếu là có thể lời nói, vậy thực sự bất chuyện. Hai người ngươi một câu ta một lời tính toán Giang Trần. Lại đột nhiên không biết, nếu như Giang Trần chiến thắng cái này tam đầu yêu thú, chính là tử kỳ của bọn hắn. Bất quá Giang Trần không có ngốc được thật đi tìm tam đầu yêu thú đại chiến, hắn cùng với độc giác cự thú tử chiến, bởi vì đầu kia cự ngạc cùng huyết lang đã sớm phát hiện độc giác cự thú tồn tại, cho nên không có chết chiến. Bây giờ Giang Trần chủ động xuất kích, phá vỡ cân bằng, cái này khiến cự ngạc cùng huyết lang bắt đầu điên cuồng đại chiến. Oanh! Giang Trần một quyền đánh vào độc giác cự thú trên đầu, trực tiếp đánh nát độc giác cự thú sừng nhọn, nhưng tương tự, độc giác cự thú ngưng tụ toàn lực, đánh bay Giang Trần. Một cái đụng này, Giang Trần xương sườn hầu như toàn bộ nứt, thời khắc mấu chốt, Giang Trần tuôn ra nhất nguyên chỉ, đánh nát độc giác cự thú một con mắt. Giống! Tiếng giống giận dữ vang lên, đầu này độc giác cự thú thống khổ bất kham, nhưng Giang Trần đã ở ho ra máu, ngũ tạng lục phủ phảng phất di vị tựa như, làm cho hắn đơn giản là khổ không thể tả, nhưng cục diện dưới mắt, làm cho Giang Trần chỉ có thể cắn ra đầu, tiếp tục vồ giết tới. Một viên nội đan nuốt vào, Giang Trần xem như là phụ tải chiến đấu. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ lớn kinh động tứ phương, tất cả hung thú xuất hiện, nằm vùng ở âm thầm, chúng nó không phải ngu xuẩn, tương phản từng cái rất thông minh, muốn các loại chờ chi chém giết kết thúc về sau, qua đây chia một chén sút. Sau một cách giờ, Giang Trần toàn thân không có một chỗ địa phương tốt, xương sọ đều nhanh nứt ra rồi, đã đau đến chết lặng, cánh tay trái ngũ chỉ toàn bộ gãy, gan bàn tay dòng máu cũng làm hạc. Hắn hung mãnh ngập trời, đem đầu này độc giác cự thú chạm sát, nhưng trong quá trình nuốt 10 miếng nửa bức thần thông yêu thú nội đan a. Giống như là ăn 100 quả nhục thân thập trọng yêu thú nội đan. Ăn như vậy nội đan cũng không là một chuyện tốt, nhưng đây là không có biện pháp. Cự ngạc cùng huyết lang trong chiến đấu, huyết lang thắng, Giang Trần hít sâu một hơi thở đệm còn lại 20 quả nội đan nuốt vào. Rầm 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 rầm. Khụ khụ khụ. Nhất khẩu tiên huyết phun ra. Giang Trần nhục thân tràn ra huyết sắc, 20 khỏa nội đan là bực nào khái niệm. Vương thể cộng thêm bản cổ chân quyết đều khó tiêu hao kinh khủng như vậy nội đan, nếu như không phải bản thân bị trọng thương, cùng bạo linh khí, lại chính mình tu bổ thương thế, chỉ sợ Giang Trần đã sanh bạo nhục thân. Sau đó không nói nhảm, Giang Trần một huyết mà chiến, trực tiếp vồ giết tới. Trận chiến đấu này gian khổ đến mức tận cùng, Giang Trần oanh kích huyết lang, người sau trên tay, nhưng tự thân cũng thụ thương, đầu khớp xương không biết gãy lìa bao nhiêu lần, tiên huyết không biết vẩy bao nhiêu tích, giết đến cuối cùng, thiếu chút nữa ngũ tạng lục phủ đều tan nát. Hơn nữa đáng giận nhất là có mấy lần Giang Trần hoàn toàn có thể chạm sát đầu này huyết lang, có thể âm thầm cái kia hai cái thần thông cường giả, lại cố ý xuất thủ, quấy rầy Giang Trần, đưa tới Giang Trần chẳng những không có chạm sát huyết lang, ngược lại kém chút bị huyết lang chạm sát. Xuất sinh. Giang Trần nửa gương mặt xương đều nứt ra, hắn bị đau không gì sánh được, cả người mồ hôi đầm địa, lỗ chân lông đều dịn ra huyết dịch. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác quá cực hạn, kỳ thực đã sớm có thể thắng, nhưng vẫn bị căng nhiễu, điều này làm cho Giang Trần tràn đầy phẫn nộ. Có thể không có cách nào, Giang Trần chỉ có thể kiên trì, tiếp tục phát sát đi tới. Lại là ước chừng một canh giờ trôi qua. Một trận chiến này, Giang Trần thiếu chút nữa liền chết, nhưng cuối cùng huyết lang không chịu nổi, nó ầm ầm ngã xuống, mặc dù là có người ở âm thầm hỗ trợ, nó cũng vô pháp tái chiến, phía trước cùng cự ngạc chiến đấu, bị trọng thương, hơn nữa Giang Trần lực lượng kinh khủng. Nó cuối cùng ngã xuống, chết ở nơi này. Nga ô. Giống. Ô ô ô. Từng đạo thanh âm trong nháy mắt vang lên, ẩn nút ở chung quanh yêu thú đều không kiềm chế được, muốn tới đây chia một chén sút. Mà đang ở huyết lang ngã xuống một khắc kia, rốt cục Giang Trần nguyên thần tử phụ ở giữa, cường lương sở lưu lại huyết chỉ, cũng rốt cục viên mãn. Bá. Trong ao máu dòng máu ngưng tụ một đoàn huyết quang, không vào ngủ say chính giữa cường lương trên người. Chương 18, cường lương oai, vô thượng thanh tẩy, sách mới. Cường Lương tiền bối, cứu ta. Huyết chỉ không có vào Cường Lương trong nháy mắt, Giang Trần liền không khỏi hét lớn một tiếng. Lúc này thế cục đơn giản là một con đường chết, thân chịu trọng thương, mà hậu chu vây xuất hiện đại lượng yêu thú, thậm chí có thần thông cảnh yêu thú nằm vùng ở âm thầm. Bây giờ Giang Trần chạm sát huyết lang, đám này yêu thú tự nhiên vọt ra, muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Mà trong hư không ẩn nút hai vị thần thông cường giả, lại thấy như vậy một màn về sau, trực tiếp thoát đi hiện trường, bọn họ không muốn liên lụy vào, muốn rời khỏi đại hoang, bởi vì Giang Trần chắc chắn phải chết. Trên thực tế Giang Trần hoàn toàn chính xác chắc chắn phải chết, trừ phi hắn có thể đủ đột phá đến thần thông cảnh, nếu không, tuyệt đối chết chắc rồi. Cho nên dưới mắt Giang Trần trực tiếp ở nguyên thần ở giữa, la lên Cường Lương. "Giống!" Ngay một khắc này, Cường Lương thức tỉnh. Mà cùng lúc đó, mấy trăm đầu yêu thú giống như điên liều chết xuống tới, có thật nhiều yêu thú mục tiêu, đánh về phía Giang Trần. Nhưng vào lúc này, Giang Trần phía sau hiện lên một cái bóng mờ. Nhất tôn đầu hổ thân người nhân vật vô địch, cả người vờn quanh hỗn độn thần lôi, tay cầm hai cái huyền hoàng chi xà, đây là huyền hoàng chi xà, gần với chân long tồn tại, khác loại tiến hóa, là xà tổ. Tiếng giống giận dữ vang lên, trong nháy mắt, một màn làm cho Giang Trần không cách nào quên tràng cảnh xuất hiện. Mây đen hàng lâm, phủ trăm dặm, lôi điện hóa long, xuyên toa ở mây đen bên trong, sau đó hạ xuống không biết bao nhiêu nói lôi điện chi lực, đem tất cả yêu thú trực tiếp vây sát. Nhất là Giang Trần chung quanh mấy trăm đầu yêu thú trong nháy mắt toàn bộ băng liệt nhục thân, ngay cả cặn cũng không còn. Hóa thành từng đạo huyết khí không vào Giang Trần trong cơ thể, bị Cường Lương hấp thu. Hơn nữa mấy trăm dặm bên trong, mấy trăm ngàn đầu yêu thú trong nháy mắt toàn bộ tử vong, đây chính là Cường Lương oai, khủng bố ngập trời, Giang Trần cảm giác được, có vài đầu thần thông thập trọng yêu thú cũng trực tiếp hóa thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Cường Lương xuất thủ, không phải chuyện đùa, hơn nữa để cho Giang Trần rung động là, đây chỉ là Cường Lương một phần ức vạn âm ba lực. Là âm ba lực, ý tứ chính là một đạo tiếng giống giận dữ mà thôi, không phải nói đánh một quyền, chính là hô một tiếng mà thôi. Cường Lương căn bản không có xuất thủ, bởi vì Giang Trần cảnh giới cùng năng lực, không cách nào chống đỡ hắn xuất thủ. Nếu không, nếu như Cường Lương chân chính xuất thủ, chỉ cần trăm một phần tỷ lực lượng, có thể đem huyền huyễn thế giới đánh bể, là trực tiếp đánh bể hủy diệt cái loại này. Bây giờ vì giải cứu Giang Trần, vạn bất đắc dĩ, Cường Lương mới chỉ có sẽ làm như vậy. Dù sao hắn bây giờ còn là võ hồn trạng thái, cũng không phải là thực thể, mỗi một lần xuất thủ đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Ta sử dụng bổn nguyên chi lực, mạnh mẽ xuất thủ, với ta mà nói vấn đề rất lớn, ta muốn ngủ say một đoạn thời gian rất dài, đã không phải là thu thập tinh huyết vấn đề, ít nhất phải đến khi ngươi đem bản cổ chân quyết tu luyện tới nhị trọng sơ kỳ, ta mới có thể thức tỉnh, bất quá ta cảm giác được, chỉ cần ngươi đạt được nhất trọng trung kỳ, có thể tỉnh lại một vị khác tổ vu, mặc dù không biết là ai, nhưng là có thể cấp cho ngươi trợ giúp. Cường Lương mở miệng, hắn lúc này đây mạnh mẽ xuất thủ, va chạm vào bổn nguyên, cho nên cần nghiêm túc tu dưỡng một phen, nếu không khả năng sẽ chân chính vẫn lạc. Là vạn bối quá mức lỗ mãng, cũng xin tiền bối thứ tội. Biết được Cường Lương thương tổn đến bổn nguyên, Giang Trần trong lòng tự nhiên băn khoăn. Nhưng mà Cường Lương lại lắc đầu nói, đây cũng là kiếp số, bất quá cũng không có quan hệ rất lớn, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không phải chết, không phải là ngủ say một đoạn thời gian mà thôi. Vừa may, ta là ngươi lần nữa phạt mao tẩy tủy, dẫn thiên lôi chú tạo vô thượng thể chất, lại đem hỗn độn thần lôi bổn nguyên chi lực triệt để đánh vào bên trong cơ thể ngươi, kể từ đó lời nói, còn có thể giúp ngươi đột phá tu vi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cường Lương ngữ tốc rất nhanh, đồng thời lời ít mà ý nhiều, bởi vì hắn thật không có bao nhiêu thời gian. Ân này, vãn bối khắc trong tấm khảm. Giang Trần thật sự có một ít cảm động, đến lúc này, Cường Lương còn nghĩ trợ giúp chính mình, tuy là giúp mình cũng là đang giúp hắn, nhưng Giang Trần lại cảm giác được, tổ vũ khí phách không phải bình thường người, nếu như gặp phải không thích người, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không dành cho trợ giúp, cái này dường như năm đó cùng yêu tộc đại chiến, nếu như tổ vũ hơi chút buông tư thái, như vậy thì sẽ không hủy diệt, mặc dù có thiên đạo tính kế, có thể bất kể như thế nào, tổ vũ khí tiết, tuyệt đối không cách nào dùng thường suy tư của người đi phỏng đoán. Giang Trần nguyên thần khom lưng cúi cung, hướng Cường Lương đại thần hành đại lễ. Nhưng mà sau một khắc, chín đạo màu sắc thần lôi từ Cường Lương trong cơ thể bước ra, sau đó toàn bộ không có vào Giang Trần trong cơ thể. Đây là hỗn độn thần lôi bổn nguyên, cũng là Cường Lương đại thần mạnh nhất nội tình. Bổn nguyên đánh vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi tu luyện chí tôn lôi pháp hoàn toàn như cá gặp nước, đồng thời không lôi điện, cùng sấm sét thân hòa lực không gì sánh kịp. Nhưng ta vẫn còn muốn cho ngươi cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, ta sẽ đưa tới chân chính thần lôi, nghiệm chứng đạo tâm của ngươi. Nếu là ngươi thông qua, có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu là ngươi không có đi qua, vô luận là ngươi chính là ta, đều muốn hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, ngươi nguyện ý tiếp thu cái này khảo nghiệm sao? Cường Lương cực kỳ nghiêm túc hỏi. Vô luận là ngươi chính là ta, đều muốn hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Giang Trần sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, nhãn thần tràn đầy kiên định nói, vạn bối nguyện ý. Không sai, hắn nguyện ý. Đây là phát ra từ nội tâm nguyện ý. Bởi vì đang ở Cường Lương hỏi thăm thời điểm, Giang Trần trong đầu hiện lên hình ảnh, chính là ở Thái sư phủ bên trong bị người bắt nạt chẳng cảnh. Kỳ thực đây không phải là để cho Giang Trần ký ức hãy còn mới mẻ, chân chính ký ức hãy còn mới mẻ chính là tấm kia lạnh nhạt đến mức tận cùng khuôn mặt. Cho nên, hắn nguyện ý. Chương 19, độ diệt thế lôi kiếp, viên mãn đế thể, xem mới. Đại hoàng chi địa. Vương Hạ cùng Trần Bằng hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mới vừa toàn bộ, hai người bọn họ chính là vận âm thầm theo dõi Giang Trần thần thông cường giả. Mây đen cuồn cuộn, trăm dặm toàn bộ yêu thú chết oan chết uổng, liền bụi đều không thừa, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là nghĩ mà sợ, bởi vì vừa rồi nếu là bọn họ chậm nửa bước, khả năng sẽ chết ở tại lôi kiếp ngay giữa. Tốt như vậy đoan đoan gặp phải lôi kiếp đâu? Vương Hạ có một ít kinh ngạc, lôi kiếp loại vật này thường ngày khó gặp một lần, nhất là mới vừa lôi kiếp, phản phất có người đang độ kiếp tựa như. Không rõ ràng, bất quá như vậy tốt hơn, liền sẽ không có người hoài nghi đến trên người chúng ta. Không sai, chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi. Trần Băng gật đầu, hắn vì lần này nhiệm vụ cảm thấy may mắn, tối thiểu lần này nhiệm vụ rất đơn giản, đồng thời có thể bắt được một khoản kết xù linh thạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột ngột trong lúc đó, trên bầu trời hiện lên kinh khủng mây đen. Trùng điệp mây đen xuất hiện, mỗi một trọng mây đen đều nặng nề như núi, so trước đó tình cảnh còn kinh khủng hơn. Hơn nữa để cho hai người khiếp sợ là, mây đen liên miên vô tận, bọn họ mở thần thông mắt, lại phát hiện mây đen che phủ mấy ngàn dặm, thậm chí còn không ngừng. Đây cũng chuyện gì xảy ra? Vương Hạ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn bất quá là thần thông nhất trọng tu sĩ, nơi đó trải qua như vậy tình thế. Nơi này là đại hoang chi địa, có rất nhiều chuyện bất khả tư nghị sẽ phát sinh, chúng ta không muốn đợi ở chỗ này, dùng cực tốc thoát đi. Trần Băng hít sâu một hơi, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết đến là, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn họ chắc chắn phải chết. Kỳ thực không chỉ là hai người bọn họ, mấy vạn dặm bên trong, đại hoang sở hữu yêu thú đều kinh hãi. Giống. Một đầu cự thú đứng vững ở trên đỉnh núi, đầu này cự thú có chừng trăm trượng thân thể, cả người tràn ngập ánh sáng màu vàng, hình dạng lại tựa như hổ, hai cái cát tu theo gió phiêu lãng. Đây là bệ ngạ, chính là long sinh cựu tử một trong, là chân long hậu duệ, là đại hoang vương giả, thực lực thông thiên, nếu như lại tinh tiến một bước, có thể hóa long phi thăng. Nhưng mà đầu này bệ ngạ, ngay trong ánh mắt lộ ra không cách nào nói sợ hãi, nó lạnh run, đây là tới từ bổn nguyên linh hồn sợ hãi. Vì sao có như vậy lôi kiếp, loại này lôi kiếp tuyệt đối không nên tồn tại ở trên đời này, thiên hạ mạnh nhất lôi kiếp chính là biến hóa long lôi cướp, nhưng loại này lôi kiếp để cho ta cảm giác thắng được biến hóa long lôi cướp gấp trăm lần nghìn lần vạn lần, chỉ cần từng luồng thì có thể làm cho ta thần hồn văng tung tóe. Là ai ở chỗ này độ kiếp, chẳng lẽ là chân long xuất thế sao? Bệ ngạn khủng hoảng không ngớt, mà không chỉ là bệ ngạn, phương hướng tây bắc một đầu phách hạ cũng kinh sợ, trên trời cao một con thanh loan, một con kim sắc đại bàng thi triển cực tốc thoát đi nơi này, bọn họ không dám xuất hiện ở lôi kiếp bao trùm dưới. Đại hoang tất cả yêu thú đều ở đây thoát đi, chúng nó không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chúng nó biết đến là hiện tại không chạy đó là một con đường chết. Ùng 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 ùng, một lần này lôi kiếp thắng được phía trước lôi kiếp vạn lần a, mấy vạn dặm mây đen phủ, mây đen nặng nề như núi, ở giữa có lôi long thường lui tới, có điện mãng xuyên toa, thậm chí nếu như nhìn kỹ lại lôi kiếp ở giữa cư nhiên còn có một vài người ảnh đứng vững ở bên trong trời đất, 12 tòa bất đồng cái bóng, mỗi một đạo nhân ảnh giống như có vạn trượng cao, còn có một san sắt cổng và sân, hình thành lôi đỉnh cung điện không gì sánh kịp. Giờ khắc này Giang Trần mở mắt, hắn từ tử phủ ở giữa rời khỏi, sau đó liền cảm ứng được Cường Lương nói lôi kiếp, hoàn toàn chính xác có một loại cảm giác nói không ra lời, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Ngẩng đầu nhìn lại, cao vạn trượng không, mây đen cuộn cuộn, lôi long cùng điện mãng đan vào một chỗ, hóa thành sấm sét hải dương. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh trạng thái, sau đó trực tiếp lấy chín đạo hỗn độn thần lôi đưa tới thiên kiếp. Hắn không muốn chờ đợi thiên kiếp hạ xuống, mà là chủ động xuất kích, nên tiếp thiên kiếp. Ầm ầm, một giọng nói vang vọng toàn bộ đại hoang chi địa, trăm ngàn vạn dặm, vô luận bất luận cái gì tu vi đều nghe được này đạo tiếng sấm. Không chỉ là đại hoang chi địa, song long sơn mạch, đại càn vương triều, thiên đại lục, huyền chi đại lục, vang đại lục, toàn bộ huyền huyễn thế giới, thậm chí bao gồm minh minh bên trên thiên giới, cũng nghe đến nơi này nói giống như diệt thế sấm sét. 6. Đại càn vương triều, hoàng đô ở giữa, cả triều văn võ đều ở đây nghị luận liên quan tới Nam Man xâm lấn việc, có thể đột nhiên, này đạo tiếng sấm vang lên, làm cho cả triều văn võ không khỏi cả kinh. Coi như là đại càn vương triều đế vương cùng với thái sư Giang Huyền Cơ, cũng bị này đạo tiếng sấm hù dọa. Làm sao sẽ thường ngày sinh lôi? Trên long ỷ, đại càn vương triều Lý Bản lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Này đạo tiếng sấm rất không bình thường, trực kích linh hồn, không phải chuyện đùa, cần chăm chú điều tra. Giang Huyền Cơ chậm rãi mở miệng, nước hắn chứa khuôn mặt gầy, nhưng lại làm cho một loại không nói ra được uy áp, ngay cả là đại càn vương triều đất hoang, Lý Bản cũng không có Giang Huyền Cơ có khí thế. Ân, phái người điều tra, bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu, vẫn là Nam Man họa. Lý Bản mở miệng, nói như thế. 7. Đại hoang chi địa. Giang Trần nên tiếp thiên tiếp, từng cái điện mãng rơi xuống, cọ rửa Giang Trần nhục thân. Ước chừng 99 cái diệt thế điện mãng, mỗi một cái cu toàn cục trăm trượng, khủng bố ngập trời. Giang Trần nhục thân, trong nháy mắt nước toát ra, gân mạch đứt thành từng khúc, huyết dịch đều bị bốc hơi. Đệ nhất kiếp, 99 lôi long cọ rửa nhục thân, rất nhanh Giang Trần nhục thân lại hủy diệt ở giữa lần nữa xuống lại, lúc này đây Giang Trần nhục thân tỏa ra thanh quang, đây là đại thành viên mãn thánh thể. Nhưng rất nhanh, đệ nhị kiếp hạ xuống, lúc này đây 99 nói lôi long diệt thế đại kiếp, một lúc lâu sau, Giang Trần nhục thân tỏa ra một loại đế hoàng oai, đây là viên mãn đế thể. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Đệ tam kiếp hạ xuống, giờ khắc này phiến phiến lôi đỉnh cửa hành sát xuống tới, đây là đệ tam kiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cựu trọng lôi kiếp, thái cổ chí tôn thần thể, sách mới. Đạo thứ 3 lôi kiếp, 99 tọa lôi đỉnh cửa hành sát xuống tới, đem Giang Trần đế thể trực tiếp mài nhỏ, dỉ máu không lưu. Đây là đế thể, viên mãn cấp đế thể, nhưng ở lôi đỉnh cửa dưới, vẫn là cho bụi. Vương thể, ước vạn chọn một. Thánh thể, một cái vương triều khó có được xuất hiện nhất tôn. Đế thể, một cái đại lục khó có được xuất hiện nhất tôn. Tiên thể, một thời đại đều khó nhìn thấy nhất tôn. Nhưng mà Giang Trần đế thể bị lôi đỉnh cửa mài nhỏ sau đó, thay vào đó, chính là ngưng tụ ra một tiên thể. Một đạo kim sắc vờn quanh ở Giang Trần trong cơ thể, đây là đại nhật kim dương tiên thể, nhục thân như một vòng đại nhật, vạn tà bất xâm, có các loại phi phàm thần thông. 360 ngũ tiên thể ở giữa, bài danh 108. Cỗ này tiên thể, cổ kim vãng lai xuất hiện qua 3 lần, mỗi một lần đều cường thế vô địch, kết quả cuối cùng đều là độ kiếp thiên giới, vượt qua cựu trọng thiên kiếp. Chỉ là lôi hải ở giữa, Giang Trần biết được, đây không phải là phần cuối. Tiên thể tuy cường đại, nhưng bởi vì trở thành tiên thể, Giang Trần chiếm được một bộ phận truyền thừa, liên quan tới thể chất truyền thừa. Ở huyền huyễn thế giới, thể chất phân phàm, linh, nói, vương, thánh, đế, tiên bảy đại phẩm chất, nhưng mà tiên thể lại cặn kẽ phân chia cửu phẩm. Nhất phẩm kém coi nhất, cửu phẩm tốt nhất. Giang Trần tiên thể chính là tam phẩm tiên thể, ở tiên thể ở giữa thuộc về nhất bản, nhưng ít ra là tiên thể, toàn bộ huyền huyễn thế giới, một vạn năm khó có được ra nhất tôn tiên thể, hơn nữa rất có thể là nhất phẩm tiên thể. Bây giờ Giang Trần sở hữu tam phẩm tiên thể, đại nhật kim dương tiên thể, coi như là không sai. Nhưng cái này tuyệt đối không phải lần này lôi kiếp cực hạn. Ầm ầm. Đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống, này đạo lôi kiếp hóa thành các loại lôi đỉnh khí giới, có vô thượng lôi mâu, có vô địch lôi kiếm, còn có vô địch lôi thương, toàn bộ bổ về phía Giang Trần. Tạch 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 ken két. Đại nhật kim dương tiên thể, tại dạng này lôi kiếp công kích phía dưới, lần nữa văng tung tóe, hóa thành cho bụi. Rất nhanh ngũ sắc quang mang ngưng tụ ở Giang Trần biến mất địa phương. Giang Trần lần nữa ngưng tụ tiên thể, lúc này đây ngưng tụ ra ngũ phẩm tiên thể, đại ngũ hành thiên tôn tiên thể. Hấp thu ngũ hành chi lực, ngưng tụ ngũ linh chi thần. Trước chu tước, phía sau huyền võ, bên trái thanh long, hữu bạch hổ, trung ương nguyên thần tụ kỳ lân, phi phàm không gì sánh được. Ngũ phẩm tiên thể, đại ngũ hành thiên tôn tiên thể. Cửu phẩm tiên thể, nhất phẩm thắng được nhất phẩm, đi qua tiên thể chuyển thừa, Giang Trần biết được, ở huyền huyễn trên thế giới, cũng chính là trong truyền thuyết thiên giới bên trong, tiên thể cũng là có thể hoành đi tồn tại. Huyền huyễn thế giới, tứ đại bí cảnh. Nhục thân, thần thông, cự đầu, độ kiếp. Tứ đại bí cảnh ở giữa, chỉ cần bước trên độ kiếp kỳ, liền muốn bắt đầu độ kiếp, chỉ cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp, cùng với cuối cùng nhất trọng độ kiếp đại kiếp, có thể mọc cánh thành tiên độ kiếp, đồng thời có thể thuế biến nhục thân, chí ít cũng là thánh thể. Cho nên ở thiên giới ở giữa, thánh thể nhiều như chó, đế thể đi đầy đất, tiên thể xem như là thiên tài, mà ngũ phẩm tiên thể tuyệt đối được cho người nổi bật. Bất quá theo trăm ngàn năm trước, một hồi chính tà đại chiến, không biết vì sao, đi thông thiên giới đường, dường như xảy ra vấn đề, đưa tới 100 ngàn này năm qua, khó có người độ kiếp thiên giới. Không nên tử tính cẩn thận, 10 vạn năm không cao hơn 10 người độ kiếp thiên giới, thậm chí thế nhân cũng hoài nghi, thiên giới chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nhưng đi qua ngũ phẩm tiên thể truyền thừa, Giang Trần vững tin, huyền huyễn trên thế giới còn có một cái thiên giới. Đương nhiên loại chuyện như vậy, khoảng cách trước mắt Giang Trần còn có một đoạn khoảng cách rất lớn. Tạch 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 tạch. Ngưng tụ đại ngũ hành thiên tôn tiên thể sau đó, Giang Trần tu vi cũng điên cuồng tăng vọt, hắn trong đầu một phiến thần thông cửa chính mình mở ra. Lúc đầu cần đánh vỡ thần thông cửa mới có thể thu được thần thông, nhưng bây giờ Giang Trần thể chất quá mức phi phàm, cho nên căn bản không cần đánh vỡ, hoàn toàn là tự nhiên mà thành, trực tiếp bước trên thần thông cảnh. Thay lời khác mà nói, bàn cổ chân quyết đệ nhất trọng, Giang Trần đạt được đến trung kỳ. Chỉ là đúng lúc này, đệ thứ 5 lôi kiếp hạ xuống. Đệ thứ 5 lôi kiếp là 99 cái lôi hải, lôi đỉnh chi hải, trực tiếp che mất Giang Trần. Lúc này đây, đại ngũ hành tiên tôn tiên thể lại một lần nữa nát bấy, bất quá 99 cái lôi hải ngưng tụ ra một mới tinh nhục thân. Thất phẩm tiên thể, Thái Ức Kiền Khôn chính lôi tiên thể. Đây là thất phẩm tiên thể, 360 ngũ tiên thể bảng, bài danh 45, cỗ này tiên thể, giơ tay lên chính là sầm gió, có thể vượt biên chạm sát địch nhân, dễ dàng, khủng bố ngập trời, chấp trưởng lôi điện, thế thiên hành đạo. Rất nhanh đệ thứ 6 lôi kiếp hạ xuống. Đệ thứ 6 lôi kiếp đã không phải là lôi điện chém giết xuống, mà là lôi phủ, lôi điện chi phủ, tràn đầy cổ xưa cùng nguyên thủy. Đoàng 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 đoàng. Đoàng 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 đoàng. Theo đệ thứ 6 lôi kiếp kết thúc, mới tiên thể xuất hiện, bát phẩm bên trên thanh như ý đến thánh tiên thể, bài danh 19. Đạo thứ 7 lôi kiếp hạ xuống, lôi điện chân ý chém giết xuống, hủy thiên diệt địa, nhưng tương tự, cũng chế tạo ra Giang Trần cái thế một dạng thể chất. Cửu phẩm tiên thể 4 Thái Hạo Ngọc Thanh Chí Thánh tiên thể. Bài danh đệ tứ tiên thể. Cuối cùng đạo thứ 8 lôi kiếp hạ xuống. Đạo thứ 8 lôi kiếp chính là từ lôi điện chân ý ngưng tụ ra một ngụm thiên đao. Lôi điện thiên đao, rủ xuống vạn đạo tử sắc lôi quang, hồ quang điện vờ quanh, thiên đao ngưng tụ lôi điện vô thượng chân ý, khiến người ta linh hồn trận chiến. Thiên đao đánh xuống, Giang Trần nhục thân lần nữa nát bấy. Sau đó Thái Nguyên Tam Thanh Thánh Phạt Thông Thiên tiên thể. 360 ngũ tiên thể bảng đệ nhất thể chất. Nhưng đạo thứ 9 lôi kiếp rơi xuống. Đạo thứ 9 lôi kiếp đã không phải là lôi điện, mà là sau cùng khảo nghiệm. Giang Trần mở mắt, thiên địa hoàn toàn mở mịt, hết thảy toàn bộ dường như đều biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại có tự mình một người. Giang Trần. Âm thanh khủng bố vang lên, thiên lôi cuồn cuộn, khiến người ta linh hồn rung động. Ta là thiên đạo, ngươi có dấu thập nhị tổ vu, là thiên địa dị số, nghịch tiên, ta dành cho ngươi một con đường sống có thể đi, còn đây là thông thiên thánh đạo, ta ban ngươi luyện hóa thập nhị tổ vu chi phách, để cho ngươi trở thành thứ 8 thánh nhân, coi như là một nhân một quả, như thế nào? Âm thanh khủng bố vang lên, mang theo vô thượng quyền uy, nhưng cũng làm cho một loại trí công cảm giác. Rất nhanh Giang Trần trước mặt, một tòa lên trời ngọc thạch bậc thang xuất hiện. Con đường này, thánh huy vạn trượng, nếu như bước trên, làm cho một loại lập địa thành thánh cảm giác. Nhưng Giang Trần lại trong nháy mắt tự tuyệt, hắn không có bất kỳ do dự nào, mà là ngửa đầu, phát sinh nội tâm quát, mặc dù thành thánh, cũng là quân cờ. Tổ vu là quân cờ, ta cũng là quân cờ, đời này ta muốn làm nắm cờ giả. Giang Trần bên trong tâm nộ giống trung thiên. Rất nhanh thiên địa trực tiếp đổ nát. Đây là thứ 9 lôi kiếp, hỗn độn thần lôi bổn nguyên ảo giác lôi kiếp, rất thật không gì sánh được, nếu như Giang Trần mới vừa rồi bằng lòng thiên đạo, như vậy sẽ bị hỗn độn thần lôi bổn nguyên chi lực trực tiếp gạt bỏ. Thứ 9 lôi kiếp vượt qua. Vạn dặm mây đen trong nháy mắt tiêu thất, thiên địa toàn bộ đều trở nên vô cùng an tĩnh. Mà cùng lúc đó, Giang Trần nhục thân lần nữa phát sinh thủy biến. Khí tức cổ xưa từ trong cơ thể đồng phát đi ra, có thái cổ khí tức, 108.000 nói quá cổ phù văn in vào Giang Trần dòng máu cùng gân mạch bên trong. Thương thương thương. Thiên vị truy, gõ vô thượng nguyên thần. Vì thể, ngưng tụ vô thượng nhục thân. Ngôi sao vi cốt, chế tạo vô thượng căn cốt. Hải vi huyết, hóa thành vô ngân tinh huyết. Nhật nguyệt làm mắt, khám phá thế gian toàn bộ giả tạo. Hô hấp lại tựa như sấm gió, ngũ tạng tụ thần linh. Thái cổ chí tôn thần thể. Chương 21, thần thông bí cảnh, đánh vỡ ghi lại, sách mới. Sở hữu thần thể, Giang Trần chiếm được càng nhiều truyền thừa, nhất là liên quan tới thể chất hoàn toàn phân chia. Huyền huyễn thế giới đến tiên thể coi như là cao nhất, thiên giới ở giữa cựu phẩm tiên thể đã coi như là cao nhất, mà nếu như đem hồng hoang thế giới thể chất đem ra phân chia, cựu phẩm tiên thể bên trên chính là thần thể. Càng kẽ phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cực phẩm thần thể sau đó chính là tổ vu chi thể. Phân chia tam trọng: đại vu chi thể, bán tổ chi thể, tổ vu chi thể. Đồng thời còn phân chia tiểu viên mãn, đại viên mãn hai cái phẩm chất phân chia. Thập nhị tổ vu hơi lớn viên mãn thân thể. Mà tương tự với hậu nghệ, khoa phụ, phong bá những thứ này đều là bán tổ chi thể, nhất là khoa phụ kỳ thực đã là tổ vu chi thể, bất quá là tiểu viên mãn, không phải chân chính tổ vu, tuy là nhìn như chỉ có một bước ngắn, nhưng này một bước ngắn, trên lệch cách xa vạn giảm. Hôm nay Giang Trần, bây giờ lột xác ra tới, chính là thái cổ chí tôn thân thể, chính là cực phẩm thân thể. Bất quá thế giới này pháp tắc không được đầy đủ, Giang Trần không cách nào phát huy ra thái cổ chí tôn thần thể chân chính là tác dụng, thậm chí nói 1% đều không thể phát huy được, chủ yếu là thế giới này quá mức nhỏ yếu, thật giống như cường lương như là xuất hiện ở cái thế giới này, khả năng trực tiếp liền sanh bạo cái thế giới này bổn nguyên. Thái cổ chí tôn thần thể ở nơi này huyền huyễn thế giới chỉ có thể phát huy ra thập phẩm tiên thể uy năng, không sai chính là thập phẩm tiên thể, thay lời khác mà nói chính là cựu phẩm tiên thể chi thượng, hạ phẩm thần thể phía dưới. Giang Trần mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, gân cốt đều là tinh thần chế tạo thành. Hơn nữa Giang Trần tu vi trong nháy mắt đột phá đến bản cổ chân quyết nhất trọng trung kỳ. Và anh, rất nhanh, Giang Trần tu vi lần nữa đột phá, trực tiếp đạt được trung kỳ viên mãn, sẽ phải bước trên hậu kỳ. Thái cổ chí tôn thân thể, chỉ là cỗ này nhục thân nội tình, thì có thể làm cho Giang Trần đột phá đến độ kiếp bí cảnh. Thậm chí nếu như Giang Trần nguyện ý, Giang Trần đủ để trực tiếp phi thăng, tốc hành bản cổ chân quyết nhất trọng viên mãn. Ngăn chặn cảnh giới, không nên sang bậy, miễn cho phá hủy căn cơ. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đây là vị thứ hai tổ vu thức tỉnh, Giang Trần biết được, chỉ là không biết là vị kia tổ vu, nhưng Giang Trần cũng trong nháy mắt chế trụ cảnh giới, không cho tu vi để thăng, ổn định ở bản cổ chân quyết nhất trọng trung kỳ. Sau đó còn không đợi Giang Trần mở miệng hỏi, đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Không nghĩ tới cường lương vì ngươi, tự nhiên sử dụng kinh khủng như vậy bổn nguyên chi lực, làm hại ta mặc dù là thức tỉnh, cũng khó mà hoạt động một phen. Tiểu tử, ngươi phải thật tốt nỗ lực lên, làm nhiều một chút yêu thú tinh huyết tới, đến lúc đó ta đưa ngươi một món lễ lớn, còn có không muốn tăng cao tu vi, chí ít lại tu vi không có triệt để ổn định lại phía trước, không muốn tăng cao tu vi, nếu không, căn cơ bất ổn, ngược lại sẽ mang cho ngươi tới phiền phải lớn. Trong đầu thanh âm vang lên, không đợi Giang Trần nói, rất nhanh Giang Trần cảm giác được, mới thức tỉnh vị kia tổ vu, lần nữa tiến nhập tĩnh mịch trạng thái. Cường Lương sử dụng bổn nguyên chi lực quá hung, thậm chí mượn còn lại 11 vị tổ vu bổn nguyên chi lực, nếu không, sao có thể để cho Giang Trần trở nên cường đại như thế? Cho nên theo lý thuyết, Giang Trần tu luyện bản cổ chân quyết nhất trọng trung kỳ, trên lý thuyết có thể thức tỉnh đệ nhị tôn tổ vu, có thể tuy là thức tỉnh rồi, nhưng đối phương chỉ ở tử phủ ở giữa, thức tỉnh rồi một hồi, liền lần nữa khôi phục tĩnh mịch trạng thái. Bổn nguyên tiêu hao nhiều lắm, cho nên đệ nhị tôn tổ vu không có sống lại. Nhưng trả giá bao nhiêu, là có thể tới đến bao nhiêu? Hôm nay Giang Trần bước trên thần thông viên mãn, trong cơ thể sản sinh pháp lực, cho nên liền không thể dùng cân đi hình dung Giang Trần thực lực bây giờ. Đồng thời Giang Trần đã từng là vương thể, tu luyện bản cổ chân quyết, như vậy thực lực dĩ nhiên chính là vương thể cực hạn thực lực. Nhưng hôm nay Giang Trần là cực phẩm thân thể, tu luyện bản cổ chân quyết, tự nhiên muốn so với vương thể tu luyện bản cổ chân quyết cường đại hơn quá nhiều bốn. Hôm nay Giang Trần thực lực khủng bố ngập trời, thần thông thập trọng, Giang Trần nhất cử nhất động đều có lay động hư không năng lực, một quyền có thể nổ nát một tòa núi nhỏ, so với nhục thân cảnh cường đại rồi trăm vạn lần. Thay lời khác mà nói, Giang Trần sở hữu thái cổ chí tôn thần thể hơn nữa bản cổ chân quyết, thắng được vương thể lúc tu luyện bản cổ chân quyết gấp một vạn lần. Không sai, chính là ước chừng gấp một vạn lần, chính là như vậy khoa trương. Thái cổ chí tôn thần thể, cực phẩm thần thể, bản cổ chân quyết, gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, liền như cùng tổ vu nếu như tu luyện bản cổ chân quyết, mặc dù là nhất trọng sơ kỳ, đều có thể dễ dàng nghiền ép Giang Trần nhị trọng sơ kỳ, chính là như vậy khoa trương. Đây chính là bản cổ chân quyết phi phàm chỗ, gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Cho nên Giang Trần bây giờ, thần thông vô địch, pháp lực ngập trời. Đơn giản để hình dung, bây giờ thần thông thập trọng cường giả xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, Giang Trần một đầu ngón tay có thể nghiền chết. Nếu như đổi, Giang Trần thực lực hôm nay giống như là một tôn vương thể, tu luyện tới cự đầu thập trọng. Nói cách khác, nếu như gặp phải cự đầu thập trọng, chỉ cần đối phương không phải thánh thể, Giang Trần có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Nếu như vương thể phía dưới, Giang Trần có 7-8 thành phần thắng. Thậm chí nếu như là linh thể độ kiếp cường giả, có thể còn có thể đánh một trận. Chỉ là chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì theo cảnh giới đề thăng, thể chất cũng sẽ dần dần biến hóa, sở hữu cự đầu cường giả đều là linh thể. Một ít linh thể thì sẽ trực tiếp lột xác thành vương thể, nếu như là đạt được độ kiếp kỳ, trên cơ bản đều là vương thể. Cảnh giới lớn hơn toàn bộ. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này đây, Giang Trần nhất phi trùng thiên, ngư dược long môn, hóa thành chân long. Thần thông thập trọng cùng cấp cự đầu thập trọng, chuyến đi ai sẽ tin tưởng à? Bất quá cái này cũng bình thường. Huyền huyễn thế giới, bất quá là một cái tiểu thế giới mà thôi, đi lên còn có thiên giới, mà thiên giới liền hồng hoang phá toé một góc cũng không sánh nổi. Giang Trần lấy được truyền thừa là ai? Hồng hoang thập nhị ma thần, thập nhị tổ vu. Tổ kiến lên, chính là bản cổ. Dĩ lực thành thánh bản cổ đại thần a, tối cường thánh nhân. Cho nên thay lời khác mà nói, Giang Trần thực lực dùng cân để hình dung cũng bất quá là 108 ức cân lực lượng, nghe khủng bố ngập trời, nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào phàm nhân. Trên thực tế loại lực lượng này liền một cái tinh cầu đều không thể đánh bể, rất mạnh sao? Kỳ thực như trước rất nhỏ yếu, nhưng ở huyền huyễn thế giới, Giang Trần đã xâm nhập cao thủ hàng đầu một nhóm, gần với những độ kiếp đó cường giả, phổ thông độ kiếp không tính là, nhất định phải độ kiếp 3-4 lần cường giả mới có tư cách cùng Giang Trần tiếp xúc. Chương 22-23, thần thể vô thượng chuyển thừa. Hô. Giang Trần hít sâu một hơi, trăm dặm linh khí toàn bộ vào tới, hình thành linh khí bao tác. Giờ khắc này Giang Trần tốc độ tu luyện so trước đó càng là nhanh đầu chỉ nghìn lần. Hơn nữa bởi vì thể chất nguyên nhân, Giang Trần tùy thời có thể bước vào bản cổ chân quyết nhất trọng hậu kỳ, cũng chính là cự đầu bí cảnh, nhưng thập nhị tổ vu võ hồn một trong lại tự nói với mình, không muốn đột phá cảnh giới, miễn cho phá hủy căn cơ, cho nên Giang Trần sẽ không có tuyển trạch đột phá, mà là ngăn chặn tu vi, đến khi trước mặt cảnh giới vững chắc về sau, lo lắng nữa để thằng cảnh giới sự tỉnh. Bất quá không phải tăng cao tu vi, Giang Trần lại lập tức kiểm tra chính mình trong đầu vô thượng truyền thừa. Không sai, chính là truyền thừa. Một khi đạt được đế thể phẩm chất, như vậy thể chất sẽ có truyền thừa, thí dụ như kể một ít vô thượng thần thông, cũng hoặc là làm một ít không muốn người biết tâm ý, những thứ này đều thuộc về truyền thừa. Thái cổ chí tôn thần thể cũng có truyền thừa, ước chừng tam đại truyền thừa. Môn thứ nhất truyền thừa, tên là Thái cổ khiến long thần ý đồ, đây là một môn cái thế thần thuật, dùng thần thông đi hình dung, là làm bẩn môn tuyệt học này chiêu thức. Thái cổ khiến long thần ý đồ, ghi lại chính là khiến long sát sinh thuật, ở thái cổ thời đại, chân long cường thế vô địch, có thể nói là mạnh nhất chủng tộc, mặc dù là ở hồng hoang thế giới, long tộc cũng là đời thứ nhất thiên địa chi chủ, cho nên long tộc trời sinh liền cường đại. Mà thái cổ khiến long đồ chính là thái cổ chí tôn thần thể, chém giết chân long thi triển chiêu thức, cuối cùng hình thành thái cổ khiến long thần ý đồ, tổng cộng có 9981 chiêu, mỗi một chiêu đều là sát sinh đại thuật. Đây là thái cổ chí tôn thần thể bẩm sinh thần thuật, khiến long thần thuật, nhục thân công phạt đại thuật, một ngày thi triển có thể tăng cường mấy lần chiến lực, nếu như tuân ra khiến long đồ đi ra, có thể nở rộ vạn đạo kim sắc long mang, chu diệt toàn bộ. Cửa thứ hai truyền thừa, càng thêm khí phách, nuốt thiên chí tôn thần công, tu luyện môn thần công này, có thể ngưng tụ ra một ngụm thôn thiên thần lô, bị thái cổ chí tôn thần thể sở chém địch nhân, đều sẽ bị cái này thần lô trực tiếp thôn phệ, sau đó chính mình luyện hóa, đem tạp chất toàn bộ bài xích đi ra ngoài, lưu lại tinh túy, tăng cường nhục thân. Hơn nữa thôn phệ vạn vật, thôn phệ toàn bộ. Cửa này truyền thừa thần thông, là trợ giúp thái cổ chí tôn thần thể lúc còn tầm bé, không đến mức bởi vì không có năng lượng mà không cách nào trưởng thành. Cửa thứ hai truyền thừa, đối với Giang Trần mà nói, tác dụng cũng cực đại. Cửa thứ ba truyền thừa, tên là thần thể niết bàn thuật, cũng có thể gọi tắt là niết bàn thuật, nếu như bị trọng thương, có thể trực tiếp niết bàn trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu, không lát nữa tiêu hao một bộ phận tinh huyết, trong một thời gian ngắn chỉ có thể thi triển 3 lần, nếu như vượt lên trước 3 lần, trả giá cao biết càng ngày càng kinh khủng. Rơi xuống cảnh giới, giảm thiểu thọ mệnh đều không đủ quá đáng. Cái này tam môn truyền thừa, quả thực tốt đến bạo nổ. Công phạt có khiến long thần ý đồ, tu hành có nuốt thiên chí tôn công, khôi phục hữu thần thể niết bàn thuật, cái này tam môn truyền thừa đều có thể xưng là tối cường thần thuật. Bất quá mặc dù có tam môn truyền thừa, nhưng vẫn còn cần Giang Trần chính mình đi tu luyện mới có thể chân chính thuần thục nắm giữ. Tạch tạch tạch. Giang Trần chợt giật mình cái cổ, hắn cảm thấy cả người thoải mái, trong cơ thể sở hữu lực lượng kinh khủng, cho dù là nhẹ nhàng trong nháy mắt một cái, đều có thể miểu sát phía trước chính mình. Thần thông viên mãn, nhất phi trùng thiên, cường lương tiền bối, ân này ta Giang Trần nhất định khắc trong tâm khảm. Giang Trần trong lòng cảm khái, hắn tự nhiên biết, cường lương vì mình, bỏ ra giá bao nhiêu. Cường lương trực tiếp hy sinh bổn nguyên chi lực, phóng xuất ra hỗn độn thần lôi chân ý, vì Giang Trần phạt mao tẩy thủy, gắng gượng từ hay là vương thể, để thăng tới cực phẩm thần thể, lại tiến lên một bước chính là đại vu chi thể. Nếu như cường lương toàn thịnh giai đoạn, chế tạo nhất tôn đại vu chi thể còn không có cái gì, có thể nó đã không còn nữa năm đó, lại gắng gượng làm cho Giang Trần đạt được cực phẩm thần thể, mặc dù không phải đại vu chi thể, nhưng đã là cực hạn trong cực hạn, Giang Trần tự nhiên cảm ơn. Bất quá, thu hồi tâm thần, Giang Trần thần thức trực tiếp dưới chăn đệm đi, hắn không phải vu tộc, cho nên tự nhiên có nguyên thần, hơn nữa Giang Trần nguyên thần, ước chừng có thể bao trùm chu vi mấy ngàn dặm. Thiên tài cấp thần thông cường giả, khả năng tối đa chính là mấy ngàn thước, mà Giang Trần là mấy ngàn dặm, hai người không thể nói luận. Thần thức bao trùm xuống phía dưới, Giang Trần rất nhanh liền phát hiện mấy ngàn dặm bên ngoài Vương Hạ cùng Trần Bằng. A. Giang Trần lộ ra cười nhạt màu sắc, sau đó hóa thành một đạo tiềm điện, trực tiếp tại chỗ biến mất, đây là chí tôn lôi pháp chính giữa thần thông, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ cực nhanh, khủng bố tuyệt luân. 1.400 dặm bên ngoài, trốn ở sơn động ở giữa, Vương Hạ cùng Trần Bằng lạnh run, thiên lôi quá mức khủng bố, tuy là bọn họ biết, nếu như lôi kiếp chém giết xuống, trốn ở sơn động ở giữa cũng chắc chắn phải chết. Nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được gần thân ở sơn động ở giữa, bây giờ đến khi lôi điện rốt cục tiêu thất, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại hoang đất chính là chuyện lạ nhiều, hiện tại lôi kiếp không có, chúng ta mau rời đi, về sau đánh chết ta đều không tới đây bên trong. Vương Hạ mở miệng, hắn thực sự bị giật mình. Nếu không phải là cho giá cả quá cao, ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến nhập đại hoang. Trần Bằng cũng gật đầu. Hai người nói xong lời này, liền dự định trực tiếp cách khai sơn động, ly khai đại hoang, bắt được trả thù lao xà chạy cao bay. Nhưng vào lúc này, đột ngột trong lúc đó, một đạo nhân ảnh thình lình xuất hiện ở sơn động ở giữa. Người nào? Vương Hạ cùng Trần Bằng hai người trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc, bọn họ cảnh giác vô cùng nhìn ngoài sơn động người. Vị này bóng người cực kỳ phi phàm, thấy không rõ cái gì dung mạo, nhưng cả người tràn ngập thần quang, sau đầu càng là có trùng điệp quang hoàn, có vẻ phi phàm không gì sánh được, cái này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Các ngươi đang âm thầm, ba phen mấy lần xuất thủ, muốn hại chết ta, ta rất muốn biết, Vương thị đến cùng cho các ngươi cái gì, có thể để các ngươi mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, tới lại hoang. Ta rất ngạc nhiên. Giang Trần thanh âm chậm rãi vang lên. Vương Hạ cùng Trần Bằng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chương 23, trở về náo long trời lỡ đất. Xe mới, ngươi làm sao có thể còn sống? Vương Hạ trước hét rầm lên, hắn không thể tin được Giang Trần còn sống sự thực. Ngươi không chết, nhưng lại tại kiếp phía sau trùng đột phá cảnh giới, ngươi vận khí thật đúng là tốt. Trần Bằng vô cùng trầm ổn, hắn chậm rãi mở miệng, liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần thực lực đại tăng, chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không biết, Giang Trần đâu chỉ đột phá một cảnh giới đơn giản như vậy. Có thể nói Giang Trần trực tiếp nhất phi trùng thiên. Bất quá, ngươi cực kỳ ngu xuẩn, ta là thần thông nhị trọng viên mãn tu sĩ, hắn là thần thông nhất trọng viên mãn tu sĩ, ngươi mới vừa bước vào thần thông bí cảnh, ngươi liền tới tìm chúng ta phiền phức, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Trần Băng tự tin không gì sánh được, tuy là chứng kiến Giang Trần một khắc kia, hắn cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn biết đến là Giang Trần mới vừa đột phá thần thông bí cảnh, thực lực tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu, cho nên hắn cùng với Vương Hạ cùng nhau xuất thủ, tất thắng không thể nghi ngờ. Không sai, ngươi mới vừa đột phá thần thông bí cảnh, không biết ẩn giấu, trực tiếp tới tìm chúng ta phiền phức, đơn giản là ngu xuẩn. Ngươi nhất định phải chết. Thiên La Ma Chảo. Vương Hạ theo phụ họa, sau đó trực tiếp xuất thủ, hắn nhờ muốn đi qua phương thức này, vội tới chính mình đánh bạo. Thiên La Ma Chảo là một môn tiểu thần thông, một ngày thi triển, gặp phải ba cái ma chảo màu đen, từ trái phải cùng với phía trên lấy xuống, có chứa ma khí, nếu là bị hoa phá thương cửa, sẽ nhiễm ma khí, sau đó thương thế thật lâu khỏi hẳn, cuối cùng thống khổ mà chết. Loại thần thông này, ác độc không gì sánh được. Nhưng mà Giang Trần không có độc thủ, chỉ là hơi nhìn sang. Ầm ầm. Lôi bạo tiếng vang lên, Giang Trần nhìn một cái, hai bó lôi đỉnh quang mang hóa thành bất hủ kiếm khí, trực tiếp đem hai người đánh bay, cả người máu thịt bé bét, gân cốt đứt thành từng khúc, bởi vì cự lực, càng là lõm vào sơn động trên thạch bích. Phúc. Vương Hạ cùng Trần Bằng dồn dập nổ ngụm tiên huyết, ngay sau đó ngay trong ánh mắt, tràn đầy thống khổ và bất khả tư nghị. Đây là lôi điện, đánh vào nhục thân bên trên, tự nhiên thống khổ, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy bất khả tư nghị. Giang Trần sao lại mạnh mẽ như thế, một ánh mắt là có thể trọng thương bọn họ. Đây quả thực bất khả tư nghị a, coi như là thần thông ngũ trọng, thần thông lục trọng tu sĩ, cũng làm không được một ánh mắt giết người. Nói cho ta biết, Vương thị mở xảy ra điều gì điều kiện, có thể có cái gì bằng chứng sao? Giang Trần thần sắc lạnh nhạt, hắn không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đại nhân, là chúng ta hữu nhãn vô châu, chúng ta không dám nhận đơn này, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, không phải chúng ta muốn hại ngươi, là người khác à? Vương thị, ta không biết là người nào, chúng ta là Thính Vũ các sát thủ, không cách nào biết được cố chủ là ai. Vương Hạ cùng Trần Bằng khóc kể lể. Làm cực kỳ tỉ mỉ a. Giang Trần trong lòng thầm hô một tiếng, hắn kỳ thực đoán được, lấy Vương thị loại người như vậy, muốn phái người hại chính mình, nơi đó có thể sẽ lưu lại manh mối gì, thậm chí Giang Trần cho rằng, nếu như hai người bọn họ coi như là giết mình, chỉ sợ cũng sẽ bị diệt khẩu. Đại nhân, cố chủ cho 2 triệu linh thạch hạ phẩm, là chúng ta trong chốc lát làm tâm trí mê muội, khẩn cầu đại nhân buông tha chúng ta a. Vương Hạ đã sợ đến tè ra quần, tuy là hắn quý vi thần thông cường giả, nhưng ở tử vong trước mặt, bất kể là thần thông vẫn là cự đầu, đều sẽ sợ hãi, không có ai biết không sợ chết. 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Vương thị thật đúng là thiên đại thủ ta, tuy là thái sư phụ gia đại nghiệp đại, nhưng muốn lấy được 2 triệu linh thạch hạ phẩm, thật đúng là không phải một cái dễ dàng sự tình, bất quá Vương thị bối cảnh cũng không kém. Các ngươi đã cái gì cũng không biết, vậy đi chết đi. Giang Trần xoay người ly khai, mà phía sau núi bên trong động hóa thành một mảnh lôi vực, hai người này ở âm thầm ra tay, thiếu chút nữa liền hại chết Giang Trần, không có khả năng buông tha. Cùng bạo lôi điện, trong sơn động, điên cuồng mà bổ ở trên người hai người này, sẽ không trực tiếp chí mạng, mà là để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng thống khổ, cuối cùng mới có thể chết đi. Vương thị a Vương thị, vì giết ta, ngươi nhưng là không từ thủ đoạn a. Đi ra sơn động sau đó, Giang Trần nhìn chăm chú vào Viết Vương, ánh mắt của hắn sở trí phương hướng cùng vị trí, chính là thái sư phụ bên trong. Vương thị, chờ ta trở về, thù mới hận cũ, ta sẽ tính với ngươi ở trên. Ngươi muốn giết ta, ta đây liền diệt ngươi cả nhà. Giang Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Không phải hắn lệ khí trọng, mà là đơn giản nhất lấy một mạch bảo toán, Giang Trần không phải thánh nhân, cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, có cựu oán liền báo, đây là cực kỳ đạo lý đơn giản. Đối với bằng hữu, Giang Trần tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Đối với địch nhân, Giang Trần đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không nhẹ dạ. Nếu như không phải là bởi vì muốn sống lại đệ nhị tôn tổ vu, Giang Trần hiện tại đã giết bằng được. Tử phù ở giữa, một ngụm so trước đó còn muốn lớn hơn gấp mấy lần huyết chỉ xuất hiện, cường lương đại thần hút khô sở hữu bổn nguyên chi lực, đưa tới Giang Trần hồi phục đệ nhị tôn tổ vu, cũng cần dùng yêu thú tinh huyết mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa thần thông bí cảnh trở xuống yêu thú, một chút tác dụng cũng không có. Là một điểm đều không hữu dụng, chí ít cũng cần thần thông bí cảnh yêu thú mới có thể ngưng tụ chân huyết, không có vào huyết chỉ ở giữa. Vì vậy, Giang Trần còn cần lại Song Long Sơn mạch đợi một đoạn thời gian. Còn như đợi bao lâu thời gian, Giang Trần tạm thời không biết, vốn lấy tình huống hiện tại, cũng không cần đợi thời gian quá dài, là được trở về. Thức tỉnh đệ nhị tôn tổ vu võ hồn trở về nữa, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mặc dù bây giờ thực lực tu vi, giống như là cự đầu bắt trọng cường giả, nhưng Giang Trần hay là muốn lại vững chắc một bộ phận, lại tinh tiến một phen, tốt nhất có thể đạt được có thể chống lại độ kiếp cường giả lúc, trở về nữa Giang gia. Như chạy lưu lại câu nói kia, ứng non ra, côn bằng thuộc về. Hắn muốn côn bằng mà về. Bởi vì trở về sau đó, Giang Trần muốn chuyện cần làm, tuyệt đối có thể mang đại cản vương triều cho ném đi rơi. Cho nên nhất định phải thực lực. Sở hữu thực lực mới có thể náo long trời lỡ đất, hơn nữa người khác cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Chương 24, Bắc Hải Tề tụ yêu vương, sách mới. Đại hoang. Hung thú dày đặc, bầu trời bên trong, một đầu dương cánh 3000 trượng cự cầm sẽ qua, đại hoang ở chỗ sâu trong, càng là truyền đến một ít không biết tên tiếng thú gào. Mà giờ này khắc này, đại hoang lệch ở chỗ sâu trong, một đạo lôi quang tiếp thước, sau đó tam đầu cả người quần quần hỏa diễm cổ thú ầm ầm ngã xuống. Đây là liệt hỏa linh thú, tam đầu đều là thần thông tứ trọng yêu thú, là thân huynh đệ, nhưng mà hôm nay toàn bộ bị Giang Trần chạm sát. Giang Trần bây giờ ở Đại Hoang đã đợi một tháng lâu, từ sau khi độ kiếp, một tháng này, Giang Trần đều ở đây tôi luyện chuyển thừa thuật cùng chí tôn lôi pháp, đồng thời cũng là quen thuộc chính mình thái cổ chí tôn thần thể. Thời gian một tháng, Giang Trần đại khái quen thuộc một bộ phận. Hắn hôm nay nhục thân, cường đại đáng sợ, một luồng khí tức có thể trấn áp thần thông cường giả, nếu như toàn diện phóng thích, chỉ là uy áp thì có thể làm cho một tôn thần thông thập trọng cường giả quỳ xuống đất, tam đại truyền thừa càng là nắm giữ cơ bản, có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Còn như chí tôn lôi pháp, Giang Trần coi như là nắm giữ một bộ phận, ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên lôi, thay lời khác mà nói, hôm nay Giang Trần xuất thủ chính là thiên lôi, có thể giúp người khác độ kiếp. Thực lực tăng lên trên diện rộng, làm cho Giang Trần ở đại hoang cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức một đường quét ngang, thần thông yêu thú trực tiếp chết bởi lôi pháp phía dưới, ngẫu nhiên xuất hiện cự đầu cấp yêu thú, đối phương cũng không dám dễ dàng trêu chọc Giang Trần. Mà một tháng này, Giang Trần chính mình cũng không biết chu diệt bao nhiêu đầu thần thông yêu thú, huyết chỉ không sai biệt lắm doanh mãn 1/3, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần nửa tháng thời gian thì có thể làm cho huyết chỉ doanh mãn. Nói chuyện cũng tốt, có thể củng cố tu vi. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là rất nhanh, đột ngột trong lúc đó, từng chùm quang mang từ phía trên sẽ qua. Khí tức rất mạnh, ít nhất là cự đầu cường giả. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhướng mày, đại hoang tuy là thần thông đi đầy đất, nhưng cự đầu cường giả còn không nhiều, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nói cự đầu khí tức đâu? Giống. Một đạo tiếng giống giận dữ, đây là một đầu tương tự với cổ đại thần thú kỳ lân yêu thú, xẹt qua giữa trời, thân thể ước chừng trăm trượng, vô cùng kinh khủng, chân đạp thiên hỏa, rất là bất phàm. Thiên hỏa kỳ lân thú. Giang Trần liếc mắt liền nhận ra đây là cái gì yêu thú. Nghe đồn sở hữu kỳ lân huyết mạch tồn tại, là yêu vương trong yêu vương, có thể xưng là yêu tộc thánh tộc, tuy là không phải chân chính kỳ lân hậu duệ, nhưng cũng là họ hàng gần, ở đại hoang đều thuộc về nhất đẳng tồn tại, hơn nữa đầu này thiên hỏa kỳ lân thú, chí ít cũng là cự đầu ngũ trọng yêu thú. Giang Trần cảm giác được, đầu này thiên hỏa kỳ lân thú rất mạnh, tuy là cách xa nhau mấy vạn mét, có thể trở thành thái cổ chí tôn thần thể, cụ bị năng lực không thể tưởng tượng nổi, thực lực đối phương cường đại nhỏ yếu, có thể chính mình cảm ứng. Hưu. Rất nhanh làm cho Giang Trần càng thêm cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một đầu kim sĩ đại bằng phóng lên cao, cũng xẹt qua phía chân trời, hướng phía phương bắc bay đi. Đầu này kim sĩ đại bằng cự đầu tam trọng, nhưng khí tức cùng thực lực thắng được thiên hỏa kỳ lân thú. Đây là một đầu chân chính thuần huyết kim sĩ đại bằng, cổ kim văng lai, kim sĩ đại bằng bộ tộc đều là yêu tộc trong đế tộc, thậm chí ở nào đó vài cái thời kỳ, kim sĩ đại bằng bộ tộc liên tiếp phi thăng quá 10 tôn yêu vương, nói theo cổ đại thần thoại, 10 mặt trời nô lên cao kỳ cảnh. Đây là đế tộc huyết mạch thắng được thiên hỏa kỳ lân thú, bởi vì chân chính kim sĩ đại bằng cũng bất quá là so với kỳ lân thiếu chút nữa mà thôi, thiên hỏa kỳ lân chỉ là nhiễm một chút huyết mạch mà thôi. Có thể kim sĩ đại bằng là chân chính thuần huyết kim sĩ đại bằng, toàn bộ huyền huyễn thế giới chỉ sợ liền mấy con mà thôi. Lệ lại rất nhanh, một đầu thanh loan cùng một đầu khổng tức bay về phía phương bắc, thanh loan cùng khổng tức đều là phượng hoàng hậu duệ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một đầu sơn quái phóng lên cao, hướng bắc phương hành tẩu. Sơn quái có chừng nghìn trượng thân thể, thoạt nhìn liền giống như một quái vật to lớn, từ đầu thập trọng, hơn nữa còn là sơn quái chi vương, coi như là độ kiếp tam trọng cường giả cũng không dám trêu chọc tồn tại. Giang Trần mở thần mục, vận dụng thần thức quan sát chu vi 4000 dặm toàn bộ động tĩnh. Tất cả yêu vương cấp tồn tại, hướng bắc phương dựa, nhỏ yếu nhất cũng sở hữu thần thông thập trọng, cường đại nhất, hư hư thực thực có độ kiếp yêu vương. Là một đầu toan nghê, đây là long sinh cựu tử thú vương, sở hữu chân long huyết mạch, so với kim sĩ đại bằng chẳng yếu đi đâu. Còn có một đầu bồ lao, cũng là long sinh cựu tử. Còn có hư hư thực thực chu hiếm, câu trần loại này phi phàm tồn tại. Tẩu thú ở giữa, mạnh nhất là một đầu cửu vĩ yêu hồ, đã có đạt được độ kiếp, có thể là một đầu vạn năm cáo giả. Long thú một loại, lôi điện bức long, tam đầu giao long, cửu đầu xà, ly long. Những thứ này yêu thú, tùy tiện một đầu xuất ra đi, đều là bá chủ một phương, có thể giờ này khắc này, toàn bộ mây tụ nơi đây, làm cho Giang Trần không khỏi chắt lưỡi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy thú vương tụ tập ở chỗ này? Giang Trần không khỏi thán phục, sở hữu yêu thú đầu mâu chính là phương Bắc, mà đại hoang cực Bắc chi địa, chính là Bắc Minh chi hải a. Chẳng lẽ có bí mật gì? Giang Trần nhíu nhíu mày, hắn đang do dự, có cần tới hay không nhìn, chỉ là nhiều như vậy yêu vương tề tụ, nếu là mình quá khứ, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Dù sao yêu thú cùng cảnh giới, bản thân liền mạnh mẽ hơn nhân tộc, Giang Trần thực lực bây giờ, có thể đánh bại thiên tài cấp cự đầu bát trọng tu sĩ. Nhưng nếu là gặp phải yêu thú nói, tối đa chỉ có thể đánh bại cự đầu nhị tam trọng yêu thú. Nhân tộc yếu ớt, không chỉ là tư chất vấn đề, chủ yếu hơn chính là tiên thiên theo hầu vấn đề, nhưng nhân tộc tốc độ tu luyện còn nhanh hơn yêu tộc rất nhiều, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa nhân tộc vô cùng ngũ hành cân bằng, không giống yêu tộc, vô cùng tiên hướng nhất phương, đưa tới khó có thể phi thăng. Cho nên 100 nhân tộc phi thăng bên trong, chỉ có 2-3 đầu yêu thú mới có thể phi thăng. Đại đạo chí công. Đi qua nhìn một chút, phú quý hiểm trung cầu, như nếu có cái gì dị bảo, với ta mà nói, cũng rất trọng yếu, coi như là gặp phải nguy hiểm. Ta nắm giữ thần thể niết bàn thuật, trừ phi là cự đầu bảy bắt trọng yêu vương đối với ta xuất kích, nếu không, ai cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta. Chắc chắc ý tưởng, Giang Trần không nói nhảm, trực tiếp hướng Bắc Hải dựa. Mà cùng lúc đó, không chỉ là đại hoang địa ngoại, vô số nhân tộc tu sĩ cũng dồn dập trào vào đại hoang trong đất. Chương 25, Kim Sĩ tiểu bản vương, sách mới. Bắc Minh chi hải, ở đại hoang cực bắc chi địa, Giang Trần hóa thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn không quá một canh giờ, liền đi tới Bắc Minh chi hải. Bắc Minh chi hải, mở mang vô biên, xa xa nhìn lại, hắc vân tràn ngập, điện tiếng sấm chớp. Trên biển động bất động quần quận nổi lên trăm nghìn trượng kinh đào hải lãng, hơn nữa Bắc Minh chi hải suốt năm tìm không thấy bất luận cái gì ánh mặt trời. Giang Trần đi tới Bắc Minh chi hải, rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Trên biển xuất hiện một cái màu xanh nhạt lô ống kính, phảng phất là một cánh cửa tựa như, bên trong truyền đến từng đạo tiếng ai minh, loại thanh âm này tựa hồ là một đầu cự cầm thanh âm. Hơn nữa lô ống kính bầu trời càng là hiện lên tất cả côn đang du động, bất quá cái này không phải chân thật côn, mà là ảo giác. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng hóa mà làm chim, mang tên là Bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giang Trần thần sắc hơi đổi, côn bằng đây chính là thượng cổ thập hung a, cùng Long Phượng Kỳ lần các loại, chờ, đặt song song, huyền huyễn thế giới chính là một cái tiểu thế giới, tự nhiên không có khả năng xuất hiện loại này thần vật, loại này thần thoại vật, chỉ có thiên giới mới có thể xuất hiện, thậm chí coi như là thiên giới, cũng không thấy có thể có một đầu chân chính côn bằng. Chắc không được đưa tới nhiều như vậy yêu tộc cự đầu, thậm chí còn có yêu vương, cái này Bắc Minh chi hải, lại có trong truyền thuyết côn bằng bảo tàng. Giang Trần trong nháy mắt thì biết rõ xảy ra chuyện gì. Đại Hoang Bắc Minh chi địa, xuất hiện côn bằng bảo tàng. Nếu không, sao có thể mây tụ nhiều như vậy yêu tộc cự đầu, cùng với mấy tôn yêu vương. Ở yêu tộc, độ kiếp cảnh yêu tu mới có thể được gọi là yêu vương, mà một ít phi thường cường đại, nhưng cũng không có bước vào độ kiếp cảnh, có thể xưng là tiểu vương. Giờ này khắc này, Bắc Hải mây tụ, Toan Nghê yêu vương, Bồ Lao yêu vương, Khổng Tước tiểu bằng vương, Thanh Loan tiểu bằng vương, Cửu Vĩ yêu hồ, Tam Đầu giao long, thậm chí có một đầu Ly Long vương, liếc mắt nhìn sang, yêu khí trùng thiên, che phủ nửa Bắc Minh chi hải. Những tồn tại này đều là yêu tộc nhất đẳng tuyệt thế đại nhân vật. Ở huyền huyễn thế giới ở giữa, nhục thân cảnh vì võ giả, thần thông vì tu sĩ, mà cự đầu bí cảnh thì là chúa tể một phương, cho nên dùng cự đầu đi hình dung, đến rồi độ kiếp liền đã không phải hạng người bình thường, mà là huyền huyễn thế giới mạnh nhất vương giả. Lúc này những thứ này yêu vương đều là cự đầu cường giả, trong đó không thiếu khuyết độ kiếp cường giả. Dưới so sánh, Giang Trần thực lực như trước có một ít không đáng chú ý. Đương nhiên yêu tộc tuy cường đại, nhưng thiên hạ vẫn bị vương triều quét ngang, bốn đại vương triều, hoành tạo thiên hạ, nhất là đại càn vương triều, Giang Huyền cước nhưng là độ kiếp cựu trọng cường giả cái thế. Có người nói nửa chân đạp đến bên trên phi thăng đường, một ngày vượt qua, có thể trở thành cái này vài vạn năm tới, đệ nhất cái phi thăng tồn tại. Thế nhân đều biết, chỗ ở mình thế giới, kỳ thực chỉ là một tiểu thế giới mà thôi, cường giả chân chính như mây thế giới, là thiên giới, nơi đó hội tụ vô số cường giả, so với huyền huyễn thế giới đại ước vạn vạn lần. Bất quá cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 5 vạn năm trước, phi thăng nhân càng ngày càng ít, linh khí cũng càng ngày càng khô kiệt, cho nên đưa tới tu luyện càng ngày càng khó. Có người nói thượng cổ thời đại, cự đầu nhiều như chó, độ kiếp đi đầy đất, mỗi ngày đều có cường giả phi thăng. Nhưng đó là cổ tịch ghi chép, cho nên thật hay giả không người biết. Côn bằng chính là ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc họ hàng gần, phần này tạo hóa cơ duyên là ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, các ngươi đến đây là vì sao ý? Một giọng nói vang lên, nổ tung ở trong hư không, nhất tôn cả người tản ra ánh sáng màu vàng nam tử trẻ tuổi đi ra, tóc hắn là màu vàng, tắm kim sắc ánh mặt trời, trên người chiến giáp cũng là vàng chói lọi, giống như một luân thứ mục đích kim dương, nhất là nhãn thần, lấp lánh hữu thần, tay cầm một cây đại kích, có một loại không nói ra được cường thế. Hơn nữa còn có một loại khác loại anh tuấn, khí chất bất phàm. Đây là đương thời Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tiểu vương, phụ thân hắn chính là Bằng Vương. Ở huyền huyễn thế giới ở giữa, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc hung danh ngập trời, mà phụ thân của hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương, cường thế đáng sợ, ở Nam Vương nơi, chúa tể thiên hạ, bốn đại vương triều đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại. Về phần hắn, càng là cực kỳ bất phàm, tử thừa phụ danh, Kim Sĩ tiểu Bằng Vương, đương đại thiên tiêu tối cường một trong, tu hành không hơn trăm năm, đã đạt được cự đầu ngũ trọng, yêu tộc vẫn cho rằng Kim Sĩ tiểu Bằng Vương tương lai đã định chức có thể phi thăng thiên giới. Hắc, thực sự là được cười, côn bằng tiền bối, khi nào trở thành các ngươi họ hàng gần? Không phải muốn nói, côn bằng tiền bối khi còn nhỏ là côn, là hải thú loại, không phải muốn nói, cũng là chúng ta hải thú loại họ hàng gần, Kim Minh Dương, ngươi thật là có thể làm thân thích a. Trong sát na, lôi điện bức long đi ra, nó cả người tràn đầy lôi điện, không xương cực đại, bao quanh lôi điện phù văn, cũng là nhất tôn nhân vật đáng sợ, cự đầu bắt trọng, trên lý thuyết là Kim Sĩ tiểu bằng vương trường bối, bất quá yêu tộc không tính là bối phận, chỉ nhìn tu vi. Hắn rất cường đại, dù sao có thể không sợ Kim Sĩ đại bằng tồn tại, tự nhiên phi phàm cực kỳ. Nói không sai, côn bằng tiền bối lúc nào trở thành các ngươi Kim Sĩ đại bằng họ hàng gần? Rõ ràng là từ trong nước thuế biến mà thành, chắc là chúng ta hải thú loại. Tam đầu giao long giã đứng ra, hắn có ba cái đầu, chân thân là ba cái đầu giao long, nhưng hóa thành hình người, cũng là ba người đầu, hùng, nghiêm ngặt, tàn nhẫn, ba loại khí thế tư thái. Mà sở dĩ hóa hình nhân tộc, đây là một loại thực lực cường đại tượng trưng, yêu tộc hóa hình, càng giống như nhân tộc, liền đại biểu thực lực càng mạnh. Bởi vì nhân tộc thân thể rất phẳng hành, ẩn chứa ngũ hành chi đạo, tu luyện làm ít công to, mà chiến đấu, tự nhiên là bản thể cường đại hơn. Côn bằng bảo tàng, bản thân liền là có người có tài mới chiếm được, lúc nào trở thành các ngươi Kim Sĩ đại bằng nhất tộc đồ đạc. Thật đúng là được cười. Cửu Vĩ yêu hồ mở miệng, nàng phi phàm cực kỳ, yêu hồ bộ tộc thông tuệ nhất, cho nên một câu nói này trực tiếp làm cho sở hữu yêu vương dồn dập đối với Kim Sĩ đại bằng sản sinh tức giận. Côn bằng bảo tàng, bản thân liền là vật vô chủ, vẫn nghe nói Kim Sĩ đại bằng bộ tộc phi phàm không gì sánh được, hôm nay gặp mặt, quả thực như vậy, thật đúng là bá đạo không gì sánh được a. Nhất tôn yêu vương chậm rãi mở miệng, đây là một đầu kim nhãn viên vương, trời sinh sở hữu một đôi kim sắc ánh mắt, hãy nhìn phá toàn bộ hư vô, thể chất cường đại, cụ bị vương thể, độ kiếp nhất trọng yêu vương. Nhất tôn yêu vương lên tiếng, trong nháy mắt Kim Sĩ tiểu bằng vương trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kim Sĩ tiểu bằng vương trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ khinh thường cùng lạnh ý, hắn nhìn lướt qua lũ yêu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, là không phải ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc đồ đạc, không tới phiên các người đám phế vật này ở chỗ này ồn ào. Nói thế vừa nói như đá lớn rơi hồ, giật mình tầng tầng rung động. Liên âm thầm Giang Trần cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cái này Kim Sĩ tiểu bằng vương cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo chứ. Chương 26, Khổng Tước đại minh vương sách mới. Kim Sĩ tiểu bằng vương nào chỉ là kiêu ngạo a, đây quả thực là cuồng vọng đến rồi cực hạn, phải biết rằng hắn bất quá là vãn bối mà thôi, đối với mấy cái này yêu vương, tuy là phe phái bất đồng, nhưng là muốn nhỏ bé tôn trọng một chút đi. Nhưng bây giờ cư nhiên kêu những thứ này lão vương vì phế vật, cái này kiêu ngạo hơi quá a. Bất quá trên lý thuyết, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đích xác có thể xưng hô những thứ này yêu vương vì phế vật, bởi vì này chút yêu vương động bất động tu luyện mấy nghìn năm, có thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bây giờ cự đầu ngũ trọng, tu luyện không hơn trăm năm, cụ thể bao nhiêu năm không rõ ràng, nhưng nghe đồn có thể ngay cả 50 năm cũng không có. Dưới tình huống như vậy, nhục mạ bọn họ một câu phế vật, không quá đáng chi, nhưng vấn đề là, hắn bất quá chính là Tiểu Bằng Vương, lại không phải chân chính Kim Sĩ Đại Bằng Vương, nói chuyện như vậy, sẽ không sợ chết sao? Ầm ầm, lôi điện nổ tung, đệ nhất cái báo nổi chính là lôi điện bức long, hắn là thượng cổ lớn hùng, một hai cánh có trăm trượng to lớn, mặt trên lôi đỉnh dày đặc, tùy tùy tiện tiện chém giết xuống, có thể hủy diệt một tòa thành trì. Trên thực tế cái này không phải chân chính lôi điện bức long, chân chính lôi điện bức long là long tộc thập hùng, bên ngoài huyết mạch trình độ tuyệt đối không kém gì Kim Sĩ Đại Bằng. Đầu này lôi điện bức long chỉ bất quá dùng ba thành huyết mạch mà thôi. Thương, lôi điện chém giết xuống, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng hung mãnh ngập trời, tay cầm hắc sắc đại kích trực tiếp chém tới, hắc sắc đại kích văng tung tóe hư không, lôi điện bị nó trực tiếp bổ ra, sau đó trực đảo vàng 10 lz, nhằm phía lôi điện bức long, mang theo kinh khủng sát khí. Ầm ầm, lôi điện bức long cũng không phải ngồi không, hắn chấn động cánh, cả người hóa thành một đoàn mấy trăm trượng lôi quang, đánh giết tới. Giờ khắc này, hư không từng cục sụp xuống, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắc sắc đại kích hoành tạo bát hoang, cùng lôi điện bức long giết hung mãnh không gì sánh được, đều động chân hỏa. Ùm bỏ họ, lôi điện bức long bạo phát cổ xưa thiên âm, đây là âm ba công, chấn vỡ từng mảnh một hư không. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tay trái cầm kích, hắc quang chu diệt toàn bộ, tay phải bắc quyền, là thiên bằng quyền, tuôn ra vạn trượng và mang. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở lúc công kích, có ánh sáng màu vàng vờn quanh, đưa hắn tô đậm thành nhất tôn bất hủ thần linh màu vàng nóng. Hắn rất cường đại, một quyền oai, đất rung núi chuyển, tinh thần lay động, đây là cự đầu thần uy, một quyền có thể nổ nát một tòa núi cao, nhất là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn huyết mạch cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là thuần huyết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đây là hắn mạnh nhất tư bản, yêu tộc ở giữa, huyết mạch trọng yếu nhất. Giang Trần Âm thầm chú ý đây hết thảy, hắn không để bụng đám này yêu tộc lẫn nhau chém giết, mà là chú ý côn bằng di tích. Nhưng vào lúc này, đột ngột trong lúc đó, một nhóm người xuất hiện ở nơi đây, là nhân tộc. Vô số cường giả yêu tộc dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nhân tộc. Một nhóm lớn nhân tộc cường giả xuất hiện, có người xuyên âm dương đạo bảo, có người mặc đồ trắng, có người xuyên thanh y đạo bảo, nhìn một cái, có ước chừng mấy nghìn người, kém nhất đều là thần thông tu sĩ. Những thứ này đều là tông môn đệ tử, thiên hạ danh môn, Giang Trần liếc mắt thì biết rõ vài cái tông môn, thí dụ như nói cái gì Âm Dương Đạo Tông, Thanh Vân Đạo Tông, Bạch Ngọc Cổ Tông. Đang đằng, đang đằng. Đúng lúc này, lại xuất hiện đại lượng tu sĩ, bất quá những thứ này tu sĩ so với tông môn còn phải cường đại hơn một chút, với Ô Long kỳ thú, nghe đồn là Ô Long cùng Kỳ Lân giao VEI ra tới yêu thú, ngày đi trăm ngàn dặm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa sức chịu đựng 10 phần, sở hữu một tia long tộc huyết mạch. Loại này tọa kỵ, một con khó cầu, nhưng mà nhóm người này lại dồn dập tới như vậy Ô Long kỳ thú, hiển nhiên địa vị rất lớn. Đây là thế gia. Huyền huyễn thế giới, thập đại thế gia, truyền thừa hơn mấy vạn năm, hơn nữa có người nói những thế gia này còn có thể cùng trời bốn lưỡi hình chữ về thông, chỉ là thật hay giả thì không rõ lắm. Trần, Khương, Lâm, Tuần, bốn cây đại kỳ theo gió phiêu lãng, bay phất phới, phô hiển thế gia khí phách. Thế gia cùng tông môn xuất hiện, trong nháy mắt liền làm cho yêu tộc triệt để cảnh giác cùng phẫn nộ. Không chỉ là thế gia, đại càn vương triều quân đội cũng tới. Đây là thần vệ quân, 800 thần vệ quân, từng cái đều là thần thông cường giả, hơn nữa cầm đầu là đại càn vương triều đại tướng quân, Ngụy Kỳ tướng quân, cự đầu thập trọng, nửa bước độ kiếp cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc tu sĩ xuất hiện, vô luận là thực lực hay là số lượng, cũng không yếu hơn yêu tộc. Bọn họ xuất hiện, trong nháy mắt, một đạo thanh quang xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở lôi điện bức long cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở giữa, sau đó thanh mang quyết tán, trực tiếp ổn định chiếm giữ, làm cho cái này hai đầu đại yêu chỉ qua. Là Khổng Tức Vương. Có người kinh hô, hắn thấy rõ ngừng chiến nhân là ai, là Khổng Tức Vương, chân chính yêu vương cường giả, 700 năm trước cũng đã là độ kiếp bắt trọng cái thê yêu vương, bây giờ 700 năm phía sau, chỉ sợ đã là vượt qua đệ cửu trọng lôi kiếp yêu vương a. Gặp qua Khổng Tức Vương, lôi điện bức long lập tức mở miệng, Khổng Tức Vương là yêu tộc cự bá, là tối cường yêu vương, hắn tuy là cường đại, sở hữu lôi điện bức long huyết mạch, có thể thấy Khổng Tức Vương còn là muốn cung kính. Gặp qua thúc thúc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng ôm quyền mở miệng nói, hắn tuy tự ngạo, nhưng này là yêu tộc cự bá, hơn nữa còn là Kim Sĩ Đại Bằng Vương đệ đệ. Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Khổng Tức Vương, Đại Bằng Vương, cái này tam đầu bằng điểu, là có tiếng kết bái đệ huynh, trêu chọc một cái chính là trêu chọc ba cái, cho nên tam huynh đệ hùng danh ngập trời. Vì vậy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không dám đối với Khổng Tức Vương bất kính. Đừng lại chiến, côn bằng xào gần mở ra, đều là yêu tộc, các ngươi không muốn tự giết lẫn nhau. Khổng Tức Vương chậm rãi mở miệng, hắn một câu nói, liền chỉ qua. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng kiêu ngạo, cũng xin Khổng Tức Vương cho ta chủ trì công đạo. Lôi điện bức long như trước không phục mở miệng nói, côn bằng xào phía sau, ta có thể nhường cho các ngươi quyết nhất tử chiến. Khổng Tức Vương cũng không có vô lý, chỉ là lúc này không thích hợp bọn họ đại chiến, cho nên mới phải xuất thủ ngăn lại. Thốt ra lời này, lôi điện bức long có chút suy nghĩ, sau đó xoay người về tới nguyên lai vị trí, ngược lại không phải là sợ hãi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, mà là hắn biết Khổng Tức Vương tự nhiên sẽ thiên vị Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cho nên không cần thiết nói thêm cái gì. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khôi phục thái độ bình thường, hắn hướng Khổng Tức Tiểu Bằng Vương nơi đó đi tới, không có bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình, không tiêu không đội. Mà cùng lúc đó, một giọng nói chậm rãi vang lên. Côn bằng bất kể là loài chim bộ tộc, vẫn là hải loại bộ tộc, hoặc là tẩu thú nhất tộc, đều là ta yêu tộc chứ. Làm sao các ngươi nhân tộc chạy đến đúng tay đâu? Thanh âm vang lên, trong sát na, sở hữu cường giả yêu tộc dồn dập đưa mắt nhìn về phía nhân tộc. Chương 27, Thiên Thiên Âm Dương bắt quái đồ, sách mới. Côn bằng sao huyệt, căn hệ trọng đại. Cái này không phải tiểu nhân vật gì di tích, đây chính là côn bằng di tích à, thượng cổ thập hùng, cùng chân long tranh nhau phát sáng qua tồn tại, hơn nữa côn bằng ở hồng hoang thế giới, cũng là số một số hai đại nhân vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, một đầu chân chính côn bằng, gần với thập nhị tổ vu. Loại này tuyệt thế tồn tại còn để lại bảo tàng, tự nhiên đối với Giang Trần mà nói, tràn đầy to lớn dụ hoặc. Dù sao Giang Trần không phải tổ vu, đối với côn bằng di bảo tự nhiên quen mắt không gì sánh được. Chớ nói Giang Trần, yêu tộc cự bá cũng đích thân tới một đầu, nhân tộc nơi đây, đại càn vương triều, phái tới đại tướng quân, cái này chủ yếu vẫn là Nam Man xâm lấn, đưa tới đại càn vương triều không có binh lực, nếu không, tuyệt đối không có khả năng phái đại tướng quân đến đây, mà là sẽ phái một tôn vương hầu tự mình trấn áp. Đại càn vương triều có 9 đại vương hầu, mỗi tôn vương hầu đều là độ kiếp cảnh giới, nếu không, sao có thể trở thành 4 đại vương triều đứng đầu? Thế gia ở giữa, Chu, Trần, Khương, Lâm, tứ đại thế gia gia tộc thì phân biệt phái ra một vị tộc lão, cự đầu thập trọng, Âm Dương đạo tông, Thanh Vân tông, Bạch Ngọc cổ tông, Nhật Nguyệt đạo tông, những thứ này cũng là một cái so với một cái mạnh mẽ. Bọn họ đã cùng côn bằng xào 60 phân coi trọng. Hơn nữa Giang Trần rất nhanh liền thấy được vài bóng người, người xuyên long bảo, ở đại càn vương triều chỉ có hoàng đế cùng hoàng tử mới có thể xuyên long bảo, hơn nữa chỉ có kiệt xuất hoàng tử mới xứng với long bảo, chấp trưởng quốc gia đại sự. Huyền huyễn thế giới vương triều, không giống phàm tục vương triều một dạng, nhất định phải hoàng đế chết, hoàng tử mới có thể kế thừa hoàng vị, ở huyền huyễn thế giới ở giữa. Hoàng đế có thể một vị, nhưng hoàng tử cũng có thể trưởng quản đại quyền, hơn nữa còn là to lớn quyền lợi, thay lời khác mà nói, chỉ cần không sảng bậy, có thể tiền trạm hậu tấu, mà hoàng đế sở hữu tối cao quyền lợi, có thể trực tiếp sửa chữa hoàng tử quyết sách, nhưng nói như vậy, hoàng tử quyết định, hoàng đế sẽ không đi sửa chữa. Trừ phi là cho rằng có thiên lớn vấn đề, nếu không, hoàng tử kỳ thực chính là tiểu hoàng đế, hơn nữa không chỉ là thái tử có thể trưởng quản quyền lực, chỉ cần là kiệt xuất hoàng tử, đối xử bình đẳng. Đương nhiên thái tử chính là nhất long lánh cái kia, đồng thời thái tử không phải căn cứ già trẻ mà định ra, mà là 100 năm một lần, vị kia hoàng tử ưu tú nhất, người đó chính là thái tử, tay cầm đại quyền, đồng thời nếu như một ngày hoàng đế thoái vị, như vậy thái tử trực tiếp kế vị. Đại Càn vương triều ở giữa, có nhất tôn người xuyên long bảo hoàng tử đích thân tới, còn như là vị kia hoàng tử Giang Trần không biết, nhưng có thể đi tới nơi này, nghĩ đến cũng tuyệt đối là kiệt xuất nhất mấy vị kia hoàng tử. Bảo vật, có người có tài mới chiếm được, phân cái gì yêu tộc cùng nhân tộc. Nếu như không nên phân chia nói, vậy năm đó Thiên Nguyệt cổ tông Thiên Nguyệt Thánh Luân, Thanh Trúc bộ tộc, có hay không phải trả tới? Âm Dương đạo tông bên trong, có lão giả chậm rãi mở miệng, đây là Âm Dương đạo tông thái thượng trưởng lão, hắn mở miệng mặt nở nụ cười, trả lời đối phương nhất tôn yêu vương chất vấn. Yêu tộc trên dưới ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vị kia yêu vương lạnh lùng mở miệng nói, nhân tộc chính là khéo ăn khéo nói. Mà lập tức, Khổng Tước Vương lên tiếng. Côn bằng xào trong huyệt có cuồng bạo âm dương khí, biến hóa thành côn thú, đến khi mở ra lúc, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, ta hy vọng có thể giúp lẫn nhau, mở một đường máu, nếu không, sẽ có phiền toái rất lớn, hơn nữa tốt nhất không nên tự giết lẫn nhau, nếu như bị ta phát hiện, ta diệt hắn bộ tộc, nếu như nhân tộc ở đệ một đạo cửa khẩu phía trước, tập kích ta yêu tộc tu sĩ, giết một yêu, diệt một thành. Khổng Tước Vương thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng lại xuất hiện ở mỗi người trong tai, lời nói này vẫn bình tĩnh, nhưng lại khí phách mười phần, khiến người ta không dám sảng bậy. Xem ra Khổng Tước Vương đã trải qua côn bằng xảo huyệt ta. Rất nhanh, Bạch Ngọc cổ tông cường giả mở miệng, hỏi Khổng Tước Vương, bất quá nhìn như là hỏi, trên thực tế đã là bình tĩnh cầu khí. Quả nhiên nói thế vừa nói, ánh mắt mọi người không khỏi đặt ở Khổng Tước Vương trên người. Côn bằng xảo huyệt không giống bình thường, nếu như Khổng Tước Vương thực sự đi vào, vậy so với mọi người biết nhiều hơn một chút, còn có một ít phần thắng. Mà Khổng Tước Vương trực tiếp gật đầu một cái nói, trên thực tế ta đi vào, ta là Khổng Tước Vương, sở hữu ngũ sắc linh quang, vừa may có thể tránh cho âm dương khí sát trận, cho nên đi vào. Khổng Tước Vương trực tiếp thừa nhận, rất là khí phách, bất quá hắn dù sao cũng là yêu tộc cự bá, cũng không còn người dám nói cái gì. Xin hỏi Khổng đạo huynh, đi vào về sau, chuyện gì xảy ra? Có yêu tộc vương giả mở miệng, là phách hạ mở miệng, hắn mặc dù không phải yêu vương, nhưng là long sinh cửu tử, bên ngoài huyết mạch tuyệt đối có thể ổn áp kim sĩ đại bằng một bậc, là yêu tộc đế tộc, tự nhiên mà vậy, có thể so với sở hữu yêu tộc cao hơn một cấp bối phận, xưng hô Khổng Tước Vương thành đạo huynh, cũng không có gì quá. Hắn mở miệng hỏi, tự nhiên mà vậy đưa tới mọi người hiếu kỳ. Mà Khổng Tước Vương cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp mở miệng nói, côn bằng xào trong huyện có kinh khủng âm dương khí, những thứ này âm dương khí biết biến hóa vì côn thú, phân đại côn cùng tiểu côn, nếu là ta các loại, chờ tiến nhập, những thứ này côn sẽ giống như liên hướng bọn ta đánh tới, đại côn cảnh giới thực lực, đại khái là cự đầu thất trọng tả hữu, tiểu côn cảnh giới thực lực, không sai biệt lắm cự đầu nhị tam trọng. Cho nên nếu như côn bằng xào huyệt mở ra, bọn ta phải đồng tâm hiệp lực, bởi vì một ngày chúng ta có người chết, như vậy tinh huyết sẽ bị sát trận hấp thu, bên trong đệ nhất quan, bố trí chính là càn khôn âm dương sát trận, sinh sôi không ngừng, nếu là ta các loại, chờ tự giết lẫn nhau, bên ngoài kết quả chính là tăng cường sát trận uy lực, đến lúc đó người nào đều chớ nghĩ sống lấy đi ra. Vì vậy ta mới chỉ có cảnh cáo các vị, đến rồi thời khắc mấu chốt, đại gia như thế nào tranh đoạt đều không có quan hệ, nhưng nếu là vừa mới bắt đầu liền tàn sát lẫn nhau, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, ai dám đệ nhất cái mở giết, ta nhất định làm cho người nào thập tộc hình thần câu diệt. Khổng Tước Vương khí phách không gì sánh được nói ra. Hắn là Khổng Tước nhất tộc, yêu tộc vương giả, yêu tộc cự bá, tự nhiên có lần này sức mạnh nói như vậy. Bọn ta tự nhiên vâng theo Khổng Tước Vương lệnh, chỉ là đệ nhất quan sau khi chấm dứt, cửa thứ hai là cái gì? Âm Dương đạo tông đệ nhất cái đón ý nói đùa. Ai cũng không hy vọng có quá lớn thương vong, nhất là còn chưa tới thời khắc mấu chốt, nếu như liền lẫn nhau chém giết, đó mới là ngu xuẩn cách làm. Nếu như nói bảo tàng đang ở trước mặt, vậy khẳng định là giết chóc lẫn nhau, không ai nhường ai, nhưng nếu là còn không có nhìn thấy bảo tàng liền tàn sát lẫn nhau, không phải ăn no không chuyện làm. Cửa thứ hai, ta cũng không biết. Khổng Tước Vương lên tiếng, nhưng này câu lại làm cho ở đây sở hữu tu sĩ, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều không khỏi sản sinh hồ nghi. Đây là thật không biết, hoặc không biết. Cũng đúng lúc này, đột ngột trong lúc đó, Bắc Minh Chi Hải ở trên côn bằng xào huyệt nhập khẩu, tản mát ra âm dương nhị khí, một cái bát quái đồ chậm rãi hiện lên. Giờ khắc này mọi người đều động dung. Thiên Thiên âm dương bát quái đồ. Trước hết thét chói tai chính là âm dương đạo tông. Chương 28, tiến nhập côn bằng xào huyệt. Xem mới. Thiên Thiên âm dương bát quái đồ. Âm dương đạo tông kêu sợ hãi, bọn họ nói tông chính là có mười mấy vạn năm truyền thừa, kiến thức rộng rãi, hơn nữa âm dương đạo tông ở huyền huyễn thế giới cùng thiên giới còn có liên hệ lúc, nhưng là đệ nhất đại tông, bởi vì thiên giới ở giữa, âm dương đạo tông cũng là một cái không tầm thường môn phái. Có thể từ thiên địa chặt đứt liên hệ, cho nên âm dương đạo tông mơ hồ có một ít xung dốc, có thể mặc dù là xung dốc, cũng vẫn là huyền huyễn thế giới, thập đại môn phái một trong. Không chỉ là âm dương đạo tông trưởng lão độc dùng, sở hữu tu sĩ đều độc dùng, đây chính là nhất kiện cực kỳ bảo vật phi phàm a. Nghe đồn ở giữa, côn bằng vốn không thuộc về chúng ta hạ giới, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, khoảng chừng chắc là mười mấy vạn năm trước, thiên giới xé rách, một đầu côn bằng táng thân với Bắc Minh chi hải, có người nói đầu này côn bằng, trộm nhất kiện vô thượng chí bảo, chính là cái này tiên tiên âm dương bắt quái đồ, vật ấy thắng được côn bằng chân truyền. Có người mở miệng, nói ra thứ nhất tân bí. Nhưng mà rất nhanh cái này tân bí bị người phủ định. Không có khả năng, mười mấy vạn năm trước, còn có thể liên tiếp thiên giới, nếu như trộm nhất kiện vô thượng bảo vật, cùng lắm thì mạnh mẽ hàng lâm hạ giới, đoạt lại bảo vật, cũng không phải là không thể. Bạch Ngọc cổ tông nhất tôn lão giả chậm rãi mở miệng, cho rằng thuyết pháp này không thành lập. Không phải, chuyện này có lẽ là thực sự, chuẩn xác một điểm, 18 vạn năm trước, côn bằng chí tôn từ thiên truy rơi, chết ở Bắc Minh chi hải, chính là trộm nhất kiện chí bảo, nhưng món chí bảo này, địa vị cực đại, khả năng không thuộc về thiên giới bảo vật, bởi vì côn bằng chí tôn ở thiên giới vô địch, cho nên mặc dù là thiên giới cường giả xuống tới, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì có người nói côn bằng chí tôn lấy thân biến hóa chí tôn sát trận, ai tới đều phải chết, bây giờ ước chừng qua 180.000 năm, sát trận mới chỉ có suy yếu bộ phận, bọn ta mới có cơ hội tìm tòi kết quả. Đây là nhất tôn càng giả mua tồn tại, bất quá không phải nhân tộc, mà là một đầu yêu tộc tu sĩ, một đầu sống dài rằng giặc năm tháng huyền quy, cự đầu thất trọng, nhưng hắn thọ mệnh dài, yêu tộc thọ mệnh bản thân liền muốn so với nhân tộc nhiều hơn chút, huống chi là một đầu quy tinh. Hắn sống chí ít vài vạn năm, cho nên mới biết loại này tân bí. Bất quá loại thuyết pháp này vẫn là không có bất kỳ căn cứ, chỉ là thôi chắc, nhưng loại này tồn tại nói đều sẽ khiến người ta không khỏi nhiều phỏng đoán một phen. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đích xác cực kỳ phi phàm, tiên thiên âm dương bắt quái đồ nổi lên, sau đó dần dần bị lớn, vẫn quyết tán, có trường vạn trượng cao. Mọi người đưa mắt nhìn kỹ ở nhập khẩu ở giữa, đang ở trong một sát na, âm dương khí dung chuyển, nhất hắc nhất bạch điên cuồng tràn ngập mà ra, đem chọn cái Bắc Minh chi hải bao phủ lại. Bất quá nhập khẩu giãn ra, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tất cả cường giả yêu tộc xông vào, đây chính là côn bằng di bảo a, ai không đỏ mắt, ai không muốn muốn đệ nhất cái cướp đoạt tiên cơ, còn như cái gì tiên thiên âm dương sát trận, cái gì có nguy hiểm hay không, thì tính sao? Ở đang ngồi từng cái là hiền lành, cái kia không phải từ biển máu bên trong tuôn ra tới đại năng. Nếu như ngay cả một điểm can đảm cũng không có, sao có thể sống đến bây giờ? Ai dám tự giết lẫn nhau, chu diệt thập tộc. Khổng Tước Vương mở miệng lần nữa, thanh âm hắn vang vọng 700 dặm, đinh hai nhức óc, bá khí vô song, cuối cùng lại căn dặn một câu, khiến người ta cảm thấy là được, Khổng Tước Vương là nghiêm túc, hắn không phải đùa giỡn. Nhân tộc cường giả trực tiếp xông vào, Âm Dương đạo tông, Bạch Ngọc cổ tông, Thanh Vân tông, Vô Song kiếm các, Thất Tinh đạo môn, Chu gia, Trần gia, Lâm gia, Khương gia, còn có Đại Càn Vương triều cũng dồn dập tiến vào. Bất quá cũng có một ít người án binh bất động, bọn họ dường như không nghĩ tới sớm đi vào, miễn cho gặp phải nguy hiểm gì, thí dụ như nói Cửu Vĩ yêu hồ, liền vô cùng lão luyện, không có rất nhanh tiến nhập, mà là ở bên ngoài quan vọng thế cục. Nhưng rất nhanh, Giang Trần không hiểu cảm giác được âm dương khí kịch liệt tiêu thất, trên thực tế Giang Trần cũng muốn chờ một lát lại vào đi, hiện tại nhiều như vậy người đi vào, nhất định phải xảy ra vấn đề, cho nên chờ một chút tốt nhất. Có thể không từng nghĩ đến chính là, âm dương khí kịch liệt tiêu thất, Giang Trần trong nháy mắt liền ý thức được, nếu như lại không đi vào, liền không đi vào. Không nói nhảm, Giang Trần hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, vọt thẳng hướng côn bằng xào huyệt nhập khẩu, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, không kém gì kim sĩ đại bằng trần nhà cực tốc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ là Giang Trần, một ít cùng Giang Trần ý tưởng một dạng tu sĩ cũng vọt tới. Bá, không có vào nhập khẩu, trong chớp nhoáng này, kinh khủng âm dương khí tràn ngập, mà sau sẽ người điên điên cuồng kéo vào, dường như bị kéo vào thâm viên tựa như, loại này quá trình không cách nào chống cự. Mà ngoại giới nhập khẩu, theo âm dương khí nội liễm, nhập khẩu tiêu thất. Còn có một gần nửa cường giả, đều chắt lưỡi mà nhìn đây hết thảy, bọn họ không có đi vào, đã bỏ lỡ cơ duyên. T. Cực hối hận chính là Cửu Vĩ yêu hồ, hắn không những mình chưa tiến vào, hơn nữa thủ hạ của mình cũng không có đi vào, có thể nói là đa mưu túc trí, coi là chết chính mình. Giờ khắc này, Cửu Vĩ yêu hồ, quả thực hối tiếc đấm ngực a. 6. Côn bằng di tích. Vô hạn lôi kéo sau đó, rốt cục Giang Trần đi tới côn bằng xào huyệt. Một cái không gian thật lớn ở giữa, trước mặt có một cái ngân sắc thác nước, mọi người đứng ở thác nước trước mặt, nơi đây không cách nào che giấu, chỉ có thể lấy chân thân xuất hiện. Đây chính là côn bằng xào huyệt. Chương 29, một cái tát đập chết ngươi, sách mới, NLU. Chư vị, bọn ta đã tiến nhập tiên tiên âm dương sát trận ở giữa, trận này không phải chuyện đùa, âm khí biến hóa côn, dương khí tu bổ linh, sinh sôi không ngừng, cho nên bọn ta ngàn vạn lần không nên tự giết lẫn nhau, muốn kể vai chiến đấu, xông qua đệ nhất quan, mới có hy vọng đạt được côn bằng bảo tàng. Khổng Tước Vương thanh âm vang lên lần nữa, mọi người dồn dập gật đầu, không có ai hoài nghi Khổng Tước Vương, hơn nữa Khổng Tước Vương tiếp nhị liền tam mở miệng nói như vậy, khẳng định rất trọng yếu. Ô ô, ô ô. Đúng lúc này, cổ xưa kình tiếng vang lên, giờ khắc này cho nên người đều tĩnh tâm cùng đợi. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Rất nhanh từng cái âm dương trận đồ xuất hiện, từng cái trận đồ đường kính vài trăm thước, ngay sau đó mọi người bị phân tán đến mỗi bên cái bất đồng trận đồ ở giữa. Không nên hoảng hốt, đây là âm dương trận, nếu người nào chết, tinh huyết sẽ bị âm dương trận đồ cho tháo nước, hóa thành chất dinh dưỡng, chế tạo ra liên tục không ngừng côn thú, chư vị vương vật ách tắc, vô luận có bao nhiêu lớn thâm cửu đại hận, đều muốn bùng, chăm chú chống lại đệ nhất quan, không nên sảng bậy. Khổng Tước Vương lần nữa nói rõ, làm cho mọi người thoáng an tâm, nhưng rất nhanh không hiểu lại cảm giác được tim đập nhanh, dù sao Khổng Tước Vương nghiêm cẩn như vậy, có thể nào khiến người ta triệt để an lòng a. Nhưng mà theo dưới chân trận đồ thiểm thước, giang trần dưới chân chính là một cái âm dương trận đồ, rất nhanh từng chùm quang mang chớp thước, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở trận đồ ở giữa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Khổng Tước Tiểu Bằng Vương, Âm Dương Đạo Tông đệ tử, còn có một cái người xuyên vẻ xanh biếc, tay cầm chuông nữ tử. Hơn nữa giang trần cảm ứng đến, cái này bốn khí tức của người đều rất mạnh mẽ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Tước Tiểu Bằng Vương thực lực tối cường, khí huyết thịnh vượng đáng sợ, mà hai người này khí tức cũng chẳng yếu đi đâu. Tại hạ Âm Dương Đạo Tông chân truyền đệ tử Vương Minh Xuyên, gặp qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Khổng Tước Tiểu Bằng Vương. Âm Dương Đạo Tông chân truyền đệ tử chứng kiến trong trận là ai về sau, lập tức không khỏi đại hỉ, hơn nữa biểu hiện vô cùng cung kính. Vương Minh Xuyên là cự đầu nhất trọng tu sĩ, nhân tộc thiên tiêu, nhưng đối với so với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Tước Tiểu Bằng Vương mà nói, vẫn là kém một cấp bậc. Vương Minh Xuyên chỉ có thể coi là Âm Dương Đạo Tông thiên tiêu, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không cách nào danh liệt mạnh mẽ nhất tiêu. Nhưng mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương căn bản cũng không có để ý tới Vương Minh Xuyên, hắn quần áo kim sắc chiến giáp, dường như thần linh màu vàng nóng một dạng, đứng chắc tay, nhìn chăm chú vào thác nước, không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, gặp qua đạo hữu. Khổng Tước Tiểu Bằng Vương rõ ràng so với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhiệt tình một ít, chủ động nói chuyện với nhau, không đến mức làm cho cục diện trở nên cực kỳ xấu hổ. Đồng thời Khổng Tước Tiểu Bằng Vương nhìn về phía Giang Trần cùng mặt khác tên nữ tử này, không khỏi dò hỏi, hai vị là? Linh Lung Thánh Địa, Đừng Ngàn. Nữ tử mở miệng, khẽ cười nói, mặc dù là nhất giới nữ tử, nhưng tu vi của nàng so với Vương Minh Xuyên mạnh hơn một chút, ít nhất là cự đầu nhị trọng trở lên tu sĩ. Giang Trần cảm giác được, cô gái này trong cơ thể có cấm chế, khó có thể xem cảm ứng được cảnh giới, nhưng có thể biết đến là so với Vương Minh Xuyên. Các hạ là? Khổng Tước Tiểu Bằng Vương hỏi Giang Trần nói. Tán tu Giang Trần. Giang Trần bình tĩnh mở miệng, nói thế vừa nói, Khổng Tước Tiểu Bằng Vương đến không cảm thấy cái gì, ngược lại là Vương Minh Xuyên trong lúc lơ đãng toát ra vẻ khinh miệt màu sắc. Đừng Ngàn, Khổng Tước Tiểu Bằng Vương cùng Giang Trần giống nhau chứng kiến, chỉ là mọi người không nói thêm gì, Giang Trần cũng không muốn nói nhiều, bây giờ đệ nhất quan còn chưa quá, tạm thời không muốn đưa tới cái gì phiền toái không cần thiết. Vâng. Rất nhanh, trận đồ ở giữa, âm dương khí cọ rửa, Vương Minh Xuyên sắc mặt đột nhiên đại biến nói, làm sao tu vi của ta thực lực đang giảm xuống? Hắn có một ít thất kinh, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều không khỏi chuyển đến thanh âm như vậy. Không nên hoảng hốt, âm dương trận đồ, cân bằng âm dương, của người nào cảnh giới thấp nhất, như vậy tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị áp chế, chư vị nhanh lên một chút chuẩn bị xong, lập tức tiên thiên âm dương sát trận liền muốn khởi động, nhất định phải xuống được. Khổng Tước Vương báo cho biết mọi người nguyên nhân, cái này khiến đưa tới rất nhiều tu sĩ buồn bực. Nhất là Giang Trần nơi đây, Vương Minh Xuyên nhíu chặt lông mày, hắn trước tiên thì nhìn hướng Giang Trần, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Tước Tiểu Bằng Vương cảnh giới tuyệt đối là cự đầu kỳ, mà Đừng Ngàn cũng có ít nhất cự đầu khí tức, mình cũng là cự đầu kỳ, mà nói cách khác, Giang Trần cảnh giới thấp nhất. Đồng thời theo áp chế kết thúc về sau, Vương Minh Xuyên không khỏi nhìn về phía Giang Trần cả giận nói, ngươi mới chỉ có chính là thần thông bí cảnh. Hắn chất vấn Giang Trần, ngôn ngữ bên trong mang theo phẫn nộ. Thần thông cảnh, mặc kệ ở nơi nào đều là nhất phương cường giả, nhưng ở nơi đây, cư nhiên trở thành chính là thần thông. Có ai quy định thần thông cảnh không thể đi vào? Giang Trần bình tĩnh nói. Lời này nhất thời làm cho Vương Minh Xuyên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó Vương Minh Xuyên trong mắt lửa giận càng tăng lên, như thế địa phương, thật đúng là không phải ngươi loại này tu sĩ có thể vào. Hắn rất trực tiếp, không sai chính là coi thường thần thông cường giả. Ngươi tin không tin, mặc dù ngươi vì cự đầu cường giả, ta một cái tát là có thể đập chết ngươi. Giang Trần nhìn chăm chú vào Vương Minh Xuyên, việc nhân đức không nhường ai, bất quá hắn thân là thái cổ thần thể, tu vi thường nhân căn bản là không có cách nhìn ra, chỉ cần Giang Trần không ra tay, không có người có thể biết tu vi của hắn, đồng thời Giang Trần có thể tùy ý đem thể chất của mình cải biến thành cực phẩm thần thể phía dưới bất luận cái gì thể chất, đồng thời sẽ không ảnh hưởng bản chất. Nói trắng ra là chính là mê hoặc địch nhân. Đây là thiên lớn ưu thế, coi như là tiên nhân đến, cũng nhìn không thấu Giang Trần cảnh giới tu vi, bất quá tiên thiên âm dương sát trận phi phàm không gì sánh được, dĩ nhiên là có thể kiểm chắc ra. Ta đây cũng muốn thử nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Vương Minh Xuyên trực tiếp bạo nộ rồi, Giang Trần một cái chính là thần thông tu sĩ, cư nhiên như thế nói lớn không ngượng. Thần thông chiến cự đầu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đều khó làm được chứ. Hơn nữa hắn là cự đầu nhị trọng cường giả, cũng không phải mới vừa bước vào cự đầu cảnh tu sĩ, Giang Trần đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Được rồi, bọn ta tụ tập lại một lần nữa, cũng là duyên phận, hơn nữa cha ta nói, người nào nếu như dám động thủ, liền không nể mặt, Vương Minh, Giang Minh, có thể hay không cho Khổng Bình một bộ mặt. Khổng Tước Tiểu Bằng Vương, cũng gọi là làm Khổng Bình, nói như thế. Khổng Bình mở miệng, hắn không hy vọng nội chiến. Thần thông chiến cự đầu, vô luận là có hay không thật giả, tính tình của ngươi, ta cực kỳ thích. Mà đúng lúc này, luôn luôn lạnh lùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chậm rãi mở miệng, đồng thời nhìn Giang Trần, như vậy khen một phen. Thốt ra lời này, làm cho Khổng Bình thần sắc hơi đổi, bởi vì hắn nhận thức Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mấy thập niên, hầu như chưa thấy qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khen quá người khác, nhất là đối phương là một cái nhân tộc. Nói đều nói đến phân thượng này, Vương Minh Xuyên không có nhiều lời, chỉ để lại một câu, chư vị cũng không nên bị bắt chân sau là tốt rồi. Nói vừa xong, đột nhiên trong lúc đó, trong sát na, sát khí tung hành, thác nước ở giữa, tất cả côn thú xuất hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cự đầu nhị trọng, một quyền đánh bể, xem mới. Thác nước nghìn trượng, tất cả màu đen côn thú từ thác nước bên trong lao tới, mỗi một đầu côn thú đều lấy lôi đỉnh chi thế đánh tới, mang theo ước vạn tấn sông tới lực. Chạm sát côn thú, có thể thu được một đạo âm dương khí, bất quá chư vị không nên cậy mạnh. Khổng Tước Vương thanh âm vang lên lần nữa, giờ khắc này toàn trường sôi trào. Âm dương khí, đây chính là bảo vật hiếm có à? Một đạo âm dương khí có thể cân bằng vật vật, vô luận là đối với tu luyện hay là đối với luyện khí luyện đan mà nói, đều là bảo vật hiếm có. Một đạo âm dương khí, giá trị ít nhất phi phàm. Chạm sát một đầu côn thú có thể thu được một đạo âm dương khí, cái này tự nhiên đưa tới vô số người quen mắt. Ta cần âm dương khí. Giang Trần trận đồ ở giữa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng ở phía trước nhất, hắn chỉ nói một câu nói, liền ý nghĩa hắn muốn đơn đả độc đấu. Côn thú tốt nhất nhất kích tất sát, Kim Minh thực lực là chúng ta nơi đây mạnh nhất, làm cho hắn tới tốt nhất, hơn nữa đánh chết côn thú, không những có thể thu được âm dương khí, đồng thời còn có thể tăng mạnh trận pháp, đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Không binh mở miệng, hắn ngược lại không phải vì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giải thích cái gì, mà là từ đại cục suy nghĩ. Kim Minh thực lực, tự nhiên tối cường. Vương Minh Xuyên cười nói, nhưng tiếc là chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương căn bản cũng không cho Vương Minh Xuyên sắc mặt, mà đừng ngàn ngược lại cũng không sao cả. Nàng đung đưa lục lạc trông, không yên lòng. Còn như Giang Trần, vậy thì càng thêm tùy ý. Âm dương khí với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Ở hỗn độn thần lôi trước mặt, âm dương khí là thứ gì? Tiên thiên âm dương khí còn có chút tác dụng, âm dương khí ở huyền huyễn thế giới coi là cực kỳ đồ tốt, đi lên một điểm lại không được, cho nên nếu không để bụng, Giang Trần ngược lại cũng tự tại. Và anh. Theo một đầu côn thú tập kích tới, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giơ lên nắm tay, ngưng tụ toàn thân pháp lực, nhắm ngay đầu này côn thú vanh kích. Một quyền này, kim quang trăm trượng, rực rỡ không gì sánh được. Một đầu côn thú trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành một đạo âm dương khí không vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong cơ thể. Đích xác mạnh mẽ, đấm một nhát chết tươi một đầu côn thú, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật đúng là cường đại. Vừa rồi đầu kia côn thú, chắc là cự đầu nhất trọng côn thú, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một quyền đánh sát, cũng đúng là bình thường. Không phải, dường như mới vừa nghe được, bởi vì có một tu sĩ là thần thông bí cảnh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phóng ra lực lượng, vẹn vẹn chỉ là thần thông thập trọng tột cùng thực lực, cũng không phải thật sự là thực lực. Cái gì? Thần thông chiến cự đầu? Cái này thật đúng là bất khả tư nghị. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một quyền, đưa tới hoành động không nhỏ. Nhưng mà trên thực tế, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nắm đấm bên trên cũng chảy ra kim sắc huyết dịch, hắn tuy cường đại, có thể thần thông chiến cự đầu, thật coi dễ dàng như vậy. Người có thể kiên trì sao? Không binh mở miệng, hắn đã nhận ra Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tình huống. Không quá được, cảnh giới bị áp chế quá độc ác, Kim Sĩ đại bằng bộ tộc, cảnh giới càng cao thiên phú càng mạnh, cảnh giới của ta bị áp chế đến thần thông, không cách nào chân chính buông tay chân ra, nếu không, coi như là cự đầu thập trọng, ta cũng có thể đánh một trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mở miệng, hắn nói thẳng rõ ràng bản thân có một chút không được, bởi vì Kim Sĩ đại bằng bộ tộc, cảnh giới càng mạnh, thiên phú lại càng mạnh mẽ, thần thông cảnh không phải Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cường thế kỷ. Nhưng hắn câu nói sau cùng, cực kỳ khí phách, bất quá so sánh một chút, tự nhiên vẫn là không bằng. Giang Trần thần thông thập trọng, có thể chiến cự đầu bắt trọng cửu trọng, thậm chí thập trọng cũng không thể sẽ bị áp chế. Nhưng mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cự đầu ngũ trọng, lời nói mới vừa rồi kia cũng chỉ là nói, có thể đánh một trận, huống hồ chủ yếu nhất là, Giang Trần thể chất mới là chân chính bị áp chế. Hắn bị cực phẩm thân thể, nhưng bây giờ cơ thể chất chỉ tương đương với thập phẩm thiên thể, đồng thời không có giác tỉnh bất luận cái gì thiên phú, bởi vì thần thể đệ nhất cái thiên phú cũng muốn phi thăng chi hậu mới có thể thức tỉnh, có thể nói vô luận là thần thông vẫn là cự đầu, cũng hoặc là độ kiếp kỳ. Đối với thái cổ chí tôn thần thể mà nói, vẹn vẹn chỉ là ấu niên kỳ. Giống lại một đầu côn thú tập kích tới, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại đấm một quyền đánh sát, lúc này đây hắn gan bàn tay chảy máu, hơn nữa côn thú không có triệt để chạm sát, bị Khổng Bình bổ một quyền mới chỉ có chém giết, bởi vì này đầu côn thú là cự đầu nhị trọng. Đều tại ngươi, nếu như ngươi là cự đầu kỳ, có Kim Minh ở chỗ này, chúng ta tuyệt đối bình yên vô sự. Vương Minh Xuyên nhịn không được mở miệng nói, đem đầu mâu chỉ hướng Giang Trần. Là vấn đề của chúng ta, cùng người khác không quan hệ, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, tìm cớ gì? Nhưng không đợi Giang Trần mở miệng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại trực tiếp lanh băng băng mở miệng, hắn chẳng đáng vì mình kiếm cớ, lại càng không tiếc người khác vì hắn kiếm cớ. Hắn cực kỳ ngạo, ngạo đến trong xương. Nếu như ngươi còn dám lắm miệng một câu, ta trực tiếp chém ngươi, coi như là Khổng Tước Vương ở chỗ này, cũng không giữ được mạng của ngươi. Giang Trần mở miệng, hắn rất là nhạt. Cái này Vương Minh Xuyên hết lần này đến lần khác tìm chính mình phiền phức, Giang Trần cũng không phải hiền lành. Nếu như không phải nói, chạm sát Vương Minh Xuyên, biết đưa tới xảy ra vấn đề lớn, hắn đã sớm xuất thủ, còn như Khổng Tước Vương cảnh cáo, hắn không. Giang Minh, ngàn vạn lần không thể nội chiến, lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện nội chiến. Khổng Bình vội vã mở miệng, không biết vì sao, rõ ràng Giang Trần là thần thông tu sĩ, nhưng Khổng Bình cảm giác được, Giang Trần có thể thật có thể một cái tát đập chết Vương Minh Xuyên, không có bất kỳ căn cứ, chính là một loại cảm giác. Ngươi. Vương Minh Xuyên giận tím mặt, nhưng Khổng Bình đang quyết cùng, điều này làm cho hắn không tiện phát tác. Có thể Vương Minh Xuyên cũng tuyệt đối không phải một cái người chịu thua thiệt, hắn nhìn về phía Giang Trần, ngôn ngữ lạnh như băng nói, chính là thần thông, một cái tát đập chết ta. Người thật nực cười. Hắn nói vừa xong, vừa may đúng lúc này, một đầu cự côn sông đánh tới, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa mới chuẩn bị xuất thủ lúc, đột ngột trong lúc đó, Giang Trần xuất thủ. Ầm ầm. Giang Trần chiêu thức đơn giản không gì sánh được, hắn vận dụng Long Tượng Quyền Pháp, đây là một môn võ học, nhưng Giang Trần tư chất nghịch tiên, thân là thái cổ thần thể, tự nhiên có thể thôi diễn thành Long Tượng thần thông. Giang Trần một quyền đánh giết tới. Thập Long thập tượng vờn quanh ở quyền mang ở giữa, một đầu cự côn tại chỗ bạo liệt, hóa thành một đạo âm dương khí, không vào Giang Trần trong cơ thể. Đầu này cự côn, cự đầu nhị trọng. Giờ khắc này, trận đồ ở giữa, mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 31, lại tựa như thần linh giả, quét ngang toàn bộ. Xem mới. Mọi người đều ngẩn ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngây ngẩn cả người, Khổng Tước Tiểu Bằng Vương ngây ngẩn cả người, Đường Ngàn ngây ngẩn cả người, Vương Minh Xuyên càng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Giang Trần đích đích xác xác là thần thông cảnh a, nếu không, trận đồ không có khả năng áp chế những người còn lại tu vi, có thể thần thông bí cảnh, lại một quyền oanh bạo một đầu cự đầu nhị trọng côn thú, phải biết rằng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng làm không được a. Nếu như không phải Khổng Tước Tiểu Bằng Vương bổ một quyền, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương căn bản là không có cách một quyền oanh sát một đầu cự đầu nhị trọng côn thú. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, ít nhất là đế thể, bằng không khó có thể làm được trình độ này. Đường Ngàn nhịn không được mở miệng, nàng vẫn tương đối thờ ơ, có thể làm chứng kiến Giang Trần một quyền oanh bạo một đầu côn thú lúc, Đường Ngàn rốt cục nghiêm túc. Nhân tộc đế thể sao? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn về phía Giang Trần, hắn thu liễm thán phục, thay vào đó là chiến ý, vô cùng kinh khủng chiến ý. Hắn nhớ muốn đánh với Giang Trần một trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là một cái chiến đấu người điên, cũng là một cái võ đạo người điên, hắn tôn trọng võ đạo vi tôn tín niệm, cho nên hắn khinh thường bất luận cái gì so với hắn cảnh giới thấp cùng tuổi tu sĩ, có thể Giang Trần không giống với, Giang Trần tuổi tác so với hắn nhỏ một chút, cũng đã sở hữu không kém gì cự đầu thực lực. Cho nên ngay từ đầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không có coi thường Giang Trần, nhưng hôm nay phát hiện Giang Trần là đế thể, hắn trực tiếp chiến ý trùng thiên, đây không phải là đế ý, mà là một loại chiến ý. Đệ nhất quan qua đi, có thể hay không đánh một trận? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Giang Trần, chủ động ước chiến. Có thể. Giang Trần gật đầu, hắn trực tiếp đồng ý, bởi vì hắn muốn cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương loại này chân chính thiên kiêu đánh một trận, cứ như vậy lời nói, có thể đúc luyện võ đạo của mình. Cùng cường giả chiến đấu, mới chỉ có càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, cùng người yếu chiến đấu, chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Giờ khắc này, Vương Minh Xuyên không dám nói thêm nữa, mặc kệ Giang Trần rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng Giang Trần một quyền đánh giết một đầu cự đầu nhị trọng côn thú, hắn làm không được, cho nên hắn không dám nhiều lời, nhưng đối với Giang Trần oán hận lại không có biến mất. Cẩn thận. Rốt cuộc, có người chết, bị côn thú sở chém, một đầu cự đầu nhị trọng côn thú phóng lên cao, rơi xuống, đem một cái trận đồ 5 người toàn bộ tiêu diệt. 5 người chết thảm, trong nháy mắt, tiêu diệt 5 người cự côn, chợt thân thể tăng vọt, đem tinh huyết nhét vào, sau đó biến thành một đầu cự côn, cảnh giới ước chừng cao tới cự đầu thất trọng. Đem hết toàn lực, đem sở hữu cự côn toàn bộ chạm sát, tiểu côn bị giết, biết lưu lại âm dương khí, bị đại côn hấp thu, dần dần tăng cường, mà nếu chúng ta chết ở chỗ này, tinh huyết bị cắn nuốt lời nói, trực tiếp thuế biến tiến hóa. Khổng Tước Vương mở miệng, báo cho biết mọi người nơi này chỗ kinh khủng. Nói cách khác, vô luận là những thứ này cự côn chết, còn là nói chúng ta chết, những thứ này côn thú đều ở đây vô hạn mạnh mẽ. Có cường giả mở miệng, lần này dò hỏi. Không sai. Khổng Tước Vương trả lời làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Câu trả lời này, làm cho tất cả mọi người tâm thần trầm trọng. Tiên thiên âm dương sát trận, âm dương góp bù, sinh sôi không ngừng, cực kỳ khó có thể phá giải, thậm chí có thể nói, cái này trận pháp căn bản là không có cách phá giải, đúng hay không? Lúc này Âm Dương Đạo Tông độ kiếp cường giả mở miệng, hắn là Âm Dương Đạo Tông độ kiếp cường giả, đối với âm dương tạo nghệ, tự nhiên không phải chuyện đùa. Sát trận vô giải. Khổng Tước Vương nói ra bốn chữ, rất ý tứ sáng tỏ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã định trước chết ở chỗ này sao? Vô giải vì sao còn phải xông tới ạ? Tuyệt đối không có khả năng vô giải, nếu như vô giải, xông đi vào làm gì? Có người tuyệt vọng kinh hô, cũng có người không tin, bởi vì nếu là vô giải, vì sao phải xông tới? Tiên Tiên Âm Dương Sát Trận tự nhiên vô giải, Côn Bằng Chí Tôn là bực nào nhân vật? Nói thật, nếu không phải qua mấy trăm ngàn năm, cho dù là chúng ta toàn bộ độ kiếp thập trọng, cũng phải chết ở chỗ này. Có yêu vương mở miệng, hắn tôn sùng Côn Bằng Chí Tôn, lần này nói rằng, tuy không giải khai, nhưng không có nghĩa là vô địch, chúng ta vẫn kéo dài thời gian, tận lực không nên có quá nhiều thương vong, đồng thời có thể giết bao nhiêu cự côn giết bấy nhiêu cự côn, đợi đến cuối cùng, cho nên cự côn biết ngưng tụ ra một đầu côn bằng hư ảnh, căn cứ cự côn số lượng cùng chết bao nhiêu tu sĩ, quyết định côn bằng hư ảnh thực lực. Khổng Tước Vương nói rất rõ ràng, trận pháp vô giải, nhưng nếu như tận lực chết ít người, đồng thời nhiều kích sát một ít cự côn, như vậy phía sau xuất hiện côn bằng hư ảnh cũng sẽ không quá mạnh mẽ, đánh bại côn bằng hư ảnh coi như là quá cửa thứ nhất. Vâng. Lúc này Giang Trần lại một lần nữa giơ quyền, nắm đấm màu vàng nóng chấn vỡ một mảnh hư không, một đầu cự côn trực tiếp bạo liệt. Giang Trần kim sắc quyền mang so với kim sĩ đại bằng còn muốn thuần túy, sáng bóng xinh đẹp, phi phàm không gì sánh được. Rầm rầm rầm. Giang Trần càng chiến càng hăng, càng đánh càng hung, hắn lấy cự côn tới chắc thí thực lực của chính mình, mỗi một quyền như núi lớn, tiếng sấm vang lên, khiến người ta cảm thấy chấn động. Mỗi một quyền đều làm vỡ nát hư không, nhục thân phát huy đến cực hạn, Giang Trần huy quyền, kim quang vạn trượng, dường như vô địch chiến thần tựa như. Quyền phái hư không, loại lực lượng này, quả thực bất khả tư nghị, hắn là tiên thể sao? Chứng kiến Giang Trần quyền phái hư không, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra khiếp sợ màu sắc, hắn là vô thượng đế thể, nhưng lại cảm thấy một loại không nói ra được áp lực, hơn nữa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng xác định, chính mình thần thông thập trọng lúc, tuyệt đối không bằng Giang Trần. Thậm chí không bằng Giang Trần 1/10. Hắn không biết cái này là không phải ảo giác, nếu như không phải vậy, cái kia Giang Trần cũng quá kinh khủng đi. Giang Trần phía sau, Vương Minh Xuyên mí mắt chực nhảy, khi cảm giác được Giang Trần vô địch khí thế lúc, hắn trong nháy mắt biết, chính mình trêu chọc phải nhất tôn không chọc nổi tồn tại. Mà Không Bình cùng Đường Ngàn cũng mí mắt chực nhảy, bởi vì Giang Trần thực lực quá kinh khủng. Vâng. Tại mọi người mí mắt chực nhảy lúc, Giang Trần lại một lần nữa nổ nát một đầu côn thú. Hắn cả người tắm rửa ánh sáng màu vàng, sau đầu có cựu trọng thần hoàn, nhất cử nhất động tràn đầy đạo vận, tay cầm lôi đỉnh, mỗi một lần xuất kích đều có cổ xưa lôi đỉnh phù văn tràn ngập, lại tựa như thần linh giả. Một quyền oanh sát một đầu cự côn, quét ngang toàn bộ, khiến người ta chắt lưỡi không ngớt. Đến cuối cùng liền Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng triệt triệt để chịu phục, bất quá trong mắt hắn chiến ý càng thêm nùng thịnh. Chỉ là ước chừng qua một ngày một đêm sau đó, mọi người tử thương vượt lên trước 5/10, không có ai tự giết lẫn nhau, toàn bộ đều là chết ở sát trận ở giữa. Giống giết đến cuối cùng, mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Đến cuối cùng Khổng Tức Vương nổi giận gầm lên một tiếng, âm ba rung trời, phía sau hắn từng viên một tinh thần trôi, những thứ này tinh thần hỗn loạn vô địch tư thế, oanh sát ở nơi này chút côn thú trên người. Khổng Tước Vương chân chính xuất thủ, trực tiếp giết chết mấy ngàn con cự côn, đây chính là độ kiếp thập trọng cường đại, vừa hô sơn hạ toái. Ngay tại lúc Khổng Tước Vương chân chính xuất thủ lúc, sở hữu cự côn toàn bộ hội tụ đến một khối. Giết. Thời gian không nhiều lắm, có thể xuất trận giết. Khổng Tước Vương hét lớn một tiếng, hắn mái tóc màu xanh ở sau gáy phiêu đãng, như cái thế quân vương, phóng lên cao, ngũ sắc linh quang đánh giết tới, nở rộ vạn trượng thanh quang. Mọi người đều điên rồi, bởi vì bọn họ cũng cảm giác được chân chính nguy hiểm, muốn phủ xuống. 3. 3. Làm một cái sửa chữa, đem nguyên tượng loại này trị số chiến lược hủy bỏ, nếu không tính tới tính lui quá phiền toái. Chương 32, qua cửa, vào bí cảnh, xét mới. Mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Người tiến vào đã chết phân nửa, nơi đây máu chảy thành sông đều không đủ quá đáng. Khổng Tước Vương tối cường, hắn hướng tiên giống giận, vừa hô toái sơn hà, loại lực lượng này, khủng bố đến khiến người ta linh hồn chấn chiến. Không chỉ là Khổng Tước Vương, còn có vài đầu yêu vương cũng rất cường đại, Toan Nghê yêu vương, vừa ra tay, lôi đình nổ tung, là thiên lôi, cũng không phải là thông thường lôi điện. Phách Hạ yêu vương càng là trực tiếp, bản thể xuất hiện, một hơi thở tiêu diệt trên trăm đầu côn thú. Giang Trần cả người tắm ánh sáng màu vàng, như nhất tôn bất hủ thần đệ, quét ngang toàn bộ, tất cả côn thú chết ở trong tay hắn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương quả nhiên cường đại. Có người kinh hô, cho rằng đó là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, bởi vì Kim Sí Tiểu Bằng Vương cả người cũng tắm rửa ánh sáng màu vàng. Nhưng rất nhanh, có người sắc mặt đại biến nói, không phải Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ngươi nhìn kỹ, Tiểu Bằng Vương ở nơi nào? T, cái này nhân khí huyết vượng thịnh như một vòng đại nhật, hơn nữa khí tức cực kỳ tuổi trẻ, chẳng lẽ lại là nhất tôn không kém gì Kim Sí Tiểu Bằng Vương thiên tiêu sao? Thời đại này, cường giả nhiều lắm, có thể thời đại này, có người khả năng lần nữa phi thăng. Có người mở miệng, chứng kiến nhiều thiên kiêu như thế đồng thời xuất thế, không khỏi nói như vậy. Bất quá vô luận người khác nói cái gì, Giang Trần chuyên tâm phát sát những thứ này côn thú, chiếm được từng đạo âm dương khí, chỉ là những thứ này âm dương khí với hắn mà nói, không có gì tác dụng rất lớn, nhưng cũng là bảo vật, có thể ở lại trên người, về sau ban thưởng cho một ít thuộc hạ, hoặc là làm những chuyện khác. Đến cuối cùng, Giang Trần tổng cộng thu được 100 đạo âm dương khí. Đồng thời côn bằng hư ảnh xuất hiện. Côn bằng, tiên thiên âm dương sinh ra, chính là sự tồn tại vô địch, gần với tổ vu, là gần với tổ vu tồn tại. Đương nhiên cái này là chỉ hồng hoang đầu kia côn bằng, nhưng bất kể có phải hay không là hồng hoang thế giới côn bằng. Côn bằng chính là trời sinh trí tôn huyết mạch, loại này tồn tại không có khả năng ở huyền huyễn thế giới sinh ra, là lên trời vật. Côn bằng xuất thế, khí tức kinh khủng tràn ngập ở chỗ này, tất cả mọi người đều có một loại thần hồn bị áp chế cảm giác, nhưng duy chỉ có Giang Trần lại không có loại này cảm giác, bởi vì hắn trong cơ thể có thập nhị tổ vu võ hồn. Thập nhị tổ vu là khái niệm gì? Hợp lại chính là bản cổ trí tôn, biết sợ hãi côn bằng sao? Giết. Khổng Tước Vương trực tiếp giết đi qua, không có bất kỳ lời nói nhảm. Còn lại sở hữu yêu vương cũng xông tới giết. Mà côn bằng hư ảnh bạo phát sinh kinh khủng tiên thiên âm dương khí, nơi này tiên thiên âm dương khí trực tiếp bạo loạn, một đạo tiên thiên âm dương quang mang chiếu xuống, trong nháy mắt bị tiên thiên âm dương khí chiếu xạ tu sĩ, tại chỗ nhục thân văng tung tóe, trực tiếp chết oan chết uổng. Trong đó còn có một tôn độ kiếp cường giả. Cẩn thận. Có người kinh hô, chết là Bạch Ngọc cổ tông thái thượng trưởng lão, bao quát hơn 10 danh cự đầu cường giả, còn có mấy trăm tên thần thông tu sĩ. Cái này rất khủng bố, huyết nục vỡ nát, Giang Trần mới vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị chiếu xạ đến rồi, thời khắc mấu chốt, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, tiêu thất ngay tại chỗ. Không có bị tiên thiên âm dương khí cho chiếu xạ đến, nếu không, hắn cũng chắc chắn phải chết. Oanh, lại là một đạo tiên thiên âm dương khí chiếu xuống, không có bất kỳ người nào dám tranh nhau phát sáng, mặc dù là Khổng Tước Vương cũng không dám sảng bậy, chỉ có thể tránh né tiên thiên âm dương quang. Giống như này vẫn rằng có một ngày một đêm cả. Người tiến vào, 10 không còn một, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cả người nhuốm máu, hắn bị dư ba quét, thiếu chút nữa liền chết, nếu như không phải hắn thể chất thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ sợ đã chết ở nơi này. Giang Trần cũng bị thương, bất quá vấn đề không phải rất lớn. Giống. Cuối cùng, côn bằng hư ảnh tiêu thất. Không phải mọi người đánh thắng, mà là năng lượng không cách nào duy trì. Nếu như đây là hoàn chỉnh tiên thiên âm dương trận, chúng ta đã chết chứ? Sống sót sau tai nạn, có tu sĩ nhịn không được hỏi như vậy. Hành, nếu như hoàn chỉnh tiên thiên âm dương trận, không muốn nói nơi đây, chỉ là côn thú, nhỏ yếu nhất côn thú, chí ít cũng là độ kiếp thập trọng ở trên, thậm chí không ngừng. Âm Dương Đạo Tông cường giả mở miệng trả lời như vậy. Tin tức này làm cho sở hữu tu sĩ trầm mặc không ngớt. Côn bằng chí tôn mạnh như thế nào hả? Không có ai biết, duy chỉ có biết được là tuyệt đối là cường đại đến bất khả tư nghị. Bất quá vô luận như thế nào, đã qua đóng. Chí ít chúng ta gặp được hy vọng. Có người cười nói, hoàn toàn chính xác, đệ nhất quan đã qua, chí ít mọi người còn sống một bộ phận. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột ngột trong lúc đó, một tòa thông thiên kiểu xuất hiện, này đạo cầu kèm theo tiên thiên âm dương khí, có vẻ vô cùng phi phàm. Đi thông di tích đường, có độ kiếp cường giả ánh mắt đăm đăm, sau đó vọt thẳng đi qua, muốn đệ nhất cái tiến nhập di tích ở giữa. Chẳng qua là khi hắn vọt vào một khắc kia, một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trong nháy mắt thần sắc trở nên nghiêm túc, đây chính là độ kiếp cường giả a, cư nhiên trực tiếp bị đánh bay. Cửa thứ hai, cự đầu kỳ ở trên, đồng thời tuổi tác vượt lên trước 50 tuổi, không cách nào leo lên thông thiên tiểu. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Khổng Tước Vương thanh âm vang lên. Thốt ra lời này, trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Khổng Tước Vương, ngươi hại chúng ta. Thanh Vân Tông cường giả mở miệng, đây là nhất tôn độ kiếp cường giả, hắn nhãn thử sắp nứt, bởi vì Thanh Vân Tông tử thương vô số, đổi lấy lại là kết quả này. Bảy ngươi, ta có chỗ nào hại quá các ngươi? Bí cảnh là chính các ngươi muốn đi vào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Khổng Tước Vương hoàn toàn chính xác gài bẫy mọi người, bởi vì chỉ có yêu tộc mang đến phù hợp tư cách thế hệ trẻ, nhân tộc nơi đây lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên cũng không có mang đến nhiều lắm như vậy thế hệ trẻ. Thay lời khác mà nói, hiện tại mọi người tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, chính là cho yêu tộc làm đồ cưới. Tối thiểu yêu tộc ở giữa, Kim Sí tiểu bằng vương, Khổng Tước tiểu bằng vương, Toan Nghê hậu đại, Phách Hạ hậu đại, Lôi Điện Bức Long, Tam Đầu Dao, Cửu Đầu Xà, những thứ này vừa may phù hợp. Mà nhân tộc nơi đây, xui xẻo nhất là Bạch Ngọc cổ tông tu sĩ, dĩ nhiên không có tháng 1 năm 5 không tuổi trong vòng cự đầu thiên tiêu, luôn không khả năng làm cho một đám thần thông bí cảnh tu sĩ đi chịu chết chứ. Oanh. Không nói nhảm, Kim Sí tiểu bằng vương dẫn đầu lên đường, Khổng Tước tiểu bằng vương cũng cùng đi theo. Giang Trần không nói nhảm, cũng hóa thành tiệm điện bay đi, côn bằng tạo hóa, hắn tự nhiên cũng muốn. Tất cả yêu tộc thiên kiêu lộ ra nụ cười, đi lên thông thiên chi lộ. Nhân tộc nơi đây, ngoại trừ Giang Trần, chỉ có vài cái phù hợp tư cách. Đương Ngàn, Vương Minh Xuyên, còn có một vị Âm Dương đạo tông tuổi trẻ thiên kiêu, Thanh Vân đạo tông một vị, Đại Càn Vương triều hai vị, tứ đại gia tộc cộng lại mới chỉ có hai vị. Tổng cộng 49 danh tu sĩ tiến vào, nhân tộc chiếm 15 người, còn lại tất cả đều là yêu tộc. Chương 33, Hỗn Độn Tiên Thiên Âm Dương Khí, Di Tích Tranh, sách mới. Từng vị thiên kiêu bước vào cửa thứ hai, Khổng Tước Vương các loại, chờ, chỉ có thể ở vẻ ngoài ngắm, hoặc là rời đi nơi này. Lúc này đây nhân tộc là ăn một lần giảm nhiều, không biết tình huống, còn tưởng rằng độ kiếp cường giả có thể tranh đoạt, cho nên tới rất nhiều độ kiếp cường giả, nhưng lại chết vài tôn độ kiếp cường giả, có thể nói nhân tộc thua thiệt cực kỳ thảm. Bất quá Minh Minh bên trong, nhân tộc tu sĩ hơi dựa, mấy vị thái thượng trưởng lao cấp tồn tại, ở thần thức truyền âm, không biết đang làm cái gì. Cùng lúc đó, đi lên cây cầu thông thiên, rất nhanh như cùng xem lướt qua vũ trụ tinh không tựa như, đứng ở thông thiên kiểu bên trên, Giang Trần có một loại thật muốn phi thăng cảm giác, chu vi hóa thành vũ trụ, vô tận tinh hệ, từng viên một tinh thần như hạt bụi mở dạng. Giang Trần nhãn thần mê ly, nhưng chợt trong lúc đó, Giang Trần phục hồi tinh thần lại, thần sắc hắn đại biến, hít một hơi thật sâu. Bởi vì vừa rồi tâm thần hắn thiếu chút nữa liền muốn luân hãm tại chỗ này, không chỉ là hắn, 49 danh tu sĩ ở giữa, có 15 tên tu sĩ, trực tiếp hóa thành ánh sáng màu trắng, tâm thần châm luân, hóa đạo đi, cũng chính là tử vong. Tâm thần không có tu luyện đáo ra, Giang Trần cũng may là có thập nhị tổ vu rèn luyện quá nguyên thần, nếu không, khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này. Giống như này, rốt cục cây cầu thông thiên kết thúc, thay vào đó là một cái cổ xưa tế đàn. Không sai, chính là một cái cổ xưa tế đàn. Sống sót còn lại 33 tu sĩ dồn dập đứng ở bất đồng vị trí, đem tế đàn vây quanh, lúc này một đạo to lớn thanh âm vang lên. Ta từ thần giới sinh ra, sống có 108 kỷ nguyên, vì bất hủ thần đế, nhưng mà lại bị người tinh kế, đã thương cực hạn bổn nguyên, thoát đi đến hạ giới, lưu lại côn bằng thần tảng, các ngươi vì người hữu duyên, vô luận như thế nào, đi đến một bước này, các ngươi liền có thể tranh đoạt ta tạo hóa cơ duyên. Mở ở trước mặt các ngươi, có 9 cái bậc thang, mỗi một nấc thang đều là ảo tưởng trận pháp, nếu như các ngươi có thể bài trừ ảo giác, là được tiến lên một bước, người nào đi trước đến bước thứ 9, người đó liền có thể leo lên tế đàn, kế thừa ta vô thượng huyết mạch. To lớn thanh âm vang lên, loại thanh âm này, giống như thế giới chi chủ, dường như thiên đạo chân ngôn một dạng, để cho lòng người dâng trào. Nhất là khi tất cả người ngẩng đầu, nhìn tế đàn chính giữa một giọt dường như kim cương một dạng lóe lên côn bằng chân huyết lúc, mọi người nhãn đều thẳng, hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy điên cuồng chính là côn bằng chân huyết chu vi, lại có một đạo hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí a. Không sai, chính là hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí. Đây không phải là hỗn độn tiên thiên âm dương khí, mà là hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, thay lời khác mà nói, nắm giữ một đạo như vậy hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, có thể có vô số nói hỗn độn tiên thiên âm dương khí. Một đạo mẫu khí thắng được một vạn đạo tiên thiên âm dương khí. Không nghĩ tới này đạo hỗn độn âm dương mẫu khí ở thế giới như thế này, tiểu tử, này đạo mẫu khí nhất định phải đạt được, đối với ngươi mà nói, có thiên lớn chỗ tốt, chân huyết có thể không cần, mẫu khí nhất định phải. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đây là đệ nhị tôn tổ vu thanh âm, bất quá là cực kỳ chật vật thanh âm, bởi vì hắn không cách nào thức tỉnh, cường lương tổn thất bổn nguyên quá kinh khủng. Có thể mặc dù là như thế, đệ nhị tôn tổ vu cũng lên tiếng nhắc nhở, liền chứng minh này đạo mẫu khí cực kỳ trọng yếu. Ta minh bạch. Giang Trần hít sâu một hơi, trả lời như vậy, mặc dù là không có đệ nhị tôn tổ vu mở miệng, Giang Trần cũng sẽ cố gắng. Ông đã có người đi về phía trước một bước, đồng thời quá quan. Giang Trần không nói nhảm, trực tiếp đi về phía trước một bước, trong sát na chu vi cảnh tượng biến hóa, một đầu to lớn côn thú xuất hiện. Giang Trần tắm rửa ánh sáng màu vàng, hắn một quyền đánh giết tới, trực tiếp đem đầu này côn thú chạm sát, đây là một đầu cự đầu ngũ trọng côn thú, tuy là rất mạnh, nhưng Giang Trần không có bất kỳ một điểm tàng tư, sau lưng hắn, thần thể khiến long đồ đều xuất hiện. Đánh ra một kích mạnh nhất. Đệ một bước vượt qua, bước thứ hai, một đầu càng cường đại hơn côn thú xuất hiện, Giang Trần đem hết toàn lực lướt đi, con thứ hai là ước chừng cự đầu bắt trọng côn thú, Giang Trần tiêu hao 30 hô hấp, mới đưa đầu này côn thú chạm sát. Bước thứ ba, một đầu cự đầu thập trọng côn thú xuất hiện, Giang Trần giết máu me khắp người, thời gian đốt một nén hương chạm sát. Bước thứ tư, một đầu côn bằng xuất hiện, Giang Trần tê cả da đầu, nhưng là nhắm mắt lại. Ba trong số 13 người, trong nháy mắt có phân nửa thất bại, chết ở nơi này. Giết. Giang Trần nghe được Kim Sí tiểu bằng vương tiếng giống giận dữ, hắn cả người chảy máu, xương ngực toàn bộ bị đánh nát, nhưng cũng là vô cùng gian nan đi đến rồi bước thứ tư. Một lúc lâu sau, Giang Trần chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lúc này chi thần thể niết bàn thuật phát huy tác dụng cực lớn. Hắn còn sống, vô cùng gian nan còn sống. Côn bằng chí tôn lưu lại khảo nghiệm, chính là chiến lực, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bước thứ năm, một đầu chân chính côn bằng hậu duệ xuất hiện, cảnh giới cùng Giang Trần nhất trí, đây là chí tôn hậu đại, bất quá cũng là âm dương khí biến hóa ra tới, chỉ là so với hư ảnh cường đại hơn, nắm giữ côn bằng pháp cùng đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật quét ngang phía dưới, toàn bộ vạn vật đều là hóa thành âm dương nhị khí, chính mình tăng dã, khủng bố tuyệt luân. thân thể khiến long đồ, thân thể niết bàn thuật, chí tôn lôi pháp, Giang Trần Quân gia sở hữu tuyệt học, cuối cùng tay cầm lôi điện trường mâu, đem đầu này côn bằng đóng đinh. Bước thứ 6, cự đầu cảnh côn bằng hậu duệ, Giang Trần hầu như tuyệt vọng, cùng cảnh giới hắn đều khó có thể đánh một trận, huống chi vượt qua một cái đại cảnh giới. Côn bằng cũng là thân thể, chí ít cũng là thượng phẩm thân thể, cho nên Giang Trần cũng không có rất lớn ưu thế. Vậy do mượn kinh khủng lực ý chí, hơn nữa thần thể niết bàn thuật nhiều lần làm cho Giang Trần sống lại, chiến lực đạt được trạng thái toàn thịnh, cuối cùng Giang Trần đi tới bước thứ 7. Giang Trần tê cả da đầu, bước thứ 6 liền kinh khủng như vậy, bước thứ 7 hắn thực sự mất đi lòng tin. Bước thứ 7 là một đầu côn bằng hậu duệ, cự đầu tam trọng, cơ hồ đem Giang Trần áp chế đến tuyệt vọng. Cho tới nay, Giang Trần đều cho là mình hẳn là vô địch, có thể hôm nay lòng tự tin của hắn bị đả kích thật lớn. Tuy là đầu này côn bằng hậu duệ là cự đầu tam trọng, nhưng này dù sao cũng là âm dương khí sở diễn biến, không phải chân chính vật còn sống, cho nên kỳ thực giống như là cùng một đầu cự đầu nhất trọng côn bằng hậu duệ tái chiến. Giang Trần giết đến tuyệt vọng, hắn cả người đầu khớp xương không biết gãy lìa bao nhiêu lần, huyết dịch không biết chảy bao nhiêu. Ước chừng một ngày một đêm, lại Giang Trần nhanh tuyệt vọng lúc, huyễn cảnh tiêu thất. Điều này làm cho Giang Trần có một ít kinh ngạc. Chương 34, một bước cuối cùng, sách mới. Huyễn cảnh đột nhiên tiêu thất, điều này làm cho đã tuyệt vọng Giang Trần không khỏi kinh ngạc. Cự đầu ngũ trọng côn bằng hậu duệ, làm cho Giang Trần cảm nhận được cái gì gọi là vô lực thiếu thiên. Tuy là hai người cảnh giới không giống với, có thể Giang Trần cũng ý thức được, chính mình cũng không phải là mạnh nhất, ở huyền huyễn thế giới, thật phi phàm không gì sánh được. Thậm chí nói Giang Trần ở thiên giới đều là sự tồn tại vô địch, thiên chi tiêu tử, nhưng đi lên nữa đâu. Đã nói hồng hoang thế giới, cực phẩm thần thể tương đương với tiên tiên một loại tồn tại, không nên đổi lời nói, tương đương với nửa hậu nghệ loại này tồn tại. Xem như là không sai, nhưng tuyệt đối không phải đứng đầu tồn tại. Côn bằng thân thể, tuyệt đối là thắng được hậu nghệ, đồng thời đầu này côn bằng địa vị rất lớn, bản thân liền là chí tôn, nếu không, cũng không khả năng mang theo hỗn độn tiên tiên âm dương mẫu khí. Ta không chịu thua a. Khổng tước tiểu bằng vương thanh âm vang lên, hắn lớn tiếng giống giận, nhưng cuối cùng ở bước thứ 7 thất bại, hắn không có chống đỡ đến một bước này, chết ở nơi đó. Ta còn có thể chiến. Kim sĩ tiểu bằng vương chỉ còn lại có một cái đầu, hắn cả người tắm ánh sáng màu vàng, huyết mạch chi lực ở chữa trị nhục thân, ý đồ muốn mạnh mẽ niết bàn thành công, sau đó tái chiến. Cuối cùng hắn mạnh mẽ còn sống, bước ra để bắt bộ. Mà làm cho Giang Trần kinh ngạc chính là, Đường Ngàn cư nhiên tới mức độ này, không chỉ là Đường Ngàn, còn có một người, người mặc đồ trắng, trong tay cầm một cái âm dương trận bàn, hắn máu me khắp người, nhưng gắng gượng qua đến bước thứ 7. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn đi phía trước đi nữa một bước, đây là để bắt bộ. Ầm ầm. Giờ khắc này, một gã nam tử trẻ tuổi đứng ở Giang Trần trước mặt, cái này nhân loại bao quanh âm dương mâu khí, đỉnh đầu thái cực bắt quái, đứng chắc tay, khí tức cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng, một đôi mắt càng là lấp lánh hữu thần. Giang Trần trong nháy mắt cũng biết, đây là trẻ tuổi côn bằng. Lúc còn trẻ côn bằng chân thân. Đệ bắt bộ, chính là đi đánh chân chính côn bằng chí tôn, lúc còn trẻ chí tôn. Giang Trần cơ thể rung động, khí huyết quay cuồng, huyết dịch sôi trào, kinh khủng chiến ý dâng lên, Giang Trần hít sâu một hơi, hắn không có lựa chọn nào khác, trực tiếp vồ giết tới. Ầm ầm. Chí tôn lôi pháp bị Giang Trần thi triển ra khác đặc sắc, từng cây một lôi mâu đánh giết tới, từng ngọn lôi đỉnh môn hộ chấn áp tới, từng cái lôi long từ Giang Trần trong cơ thể vỡ toang mà ra, hắn hóa thành lôi đế, muốn chạm sát toàn bộ. Thân thể khiến long đồ xuất hiện ở phía sau, Giang Trần sau đầu có 99 trọng thần thoại, cả người vờn quanh lôi điện phù văn, mỗi một sợi khí tức đều tràn đầy thái cổ bao la cảm giác. Giang Trần như thần đế một dạng, hướng trẻ tuổi côn bằng lướt đi. Ầm ầm. Tuổi trẻ côn bằng quát tay, âm dương phân chia, côn bằng pháp tuôn ra, tay trái âm dương đại đạo, tay phải côn bằng thần quyền, oanh kích mà đến, Giang Trần nhục thân trực tiếp văng tung tóe. Nhưng ánh sáng màu vàng vờn quanh, Giang Trần nhục thân trong nháy mắt tu bổ, hắn lần nữa vồ giết tới. Lôi điện đánh vào côn bằng trên người, cũng tạo thành nhất định thương tổn. Làm cho Giang Trần không phải như vậy tuyệt vọng là, lúc còn trẻ côn bằng, cảnh giới là thần thông thập trọng, cùng Giang Trần giống nhau. Nói cách khác, đây là một lần phi thường công bình chiến đấu. Vô luận là cảnh giới vẫn là thể chất, chí tôn trẻ tuổi côn bằng, đều áp chế đến cùng Giang Trần giống nhau như lúc. Cho nên đây là một lần phi thường công bình chiến đấu, công bằng đến mức tận cùng. Nhưng côn bằng chí tôn lúc còn trẻ, võ đạo thần thông kinh nghiệm, tạo nghệ đỉnh phong, Giang Trần tuy là thể chất rất mạnh, cảnh giới không kém, tu luyện tâm pháp cũng không kém, nhưng Giang Trần thiếu khuyết chân chính đại chiến sinh tử. Võ đạo thần thông tạo nghệ bên trên, khẳng định không bằng côn bằng chí tôn. Cho nên Giang Trần bị trẻ tuổi côn bằng chí tôn vào chỗ chết áp chế đánh, lần lượt Giang Trần nhục thân văng tung tóe, lần lượt Giang Trần thi triển thần thể niết bàn thuật, nếu như không phải thần thể niết bàn thuật, Giang Trần chắc chắn phải chết. Một trận chiến này quá gian khổ, nhưng đối với Giang Trần mà nói, cũng là một lần hiếm có kinh nghiệm. Một trận chiến này, nếu như Giang Trần còn sống, mặc kệ chiến thắng không chiến thắng, Giang Trần võ đạo tạo nghệ tuyệt đối có thể để thăng một cái tầng thứ. Giống. Tiếng rồng ngâm vang lên, thân thể khiến long đồ tuôn ra, toát ra vạn đạo kim quang, hóa thành vạn điều kim long, đánh vào côn bằng trên người, làm xong rồi đẩy lùi hiệu quả, Giang Trần xương vai trái trực tiếp vỡ nát, nhưng hắn tay phải ngưng tụ một cây vô địch lôi mâu, trực tiếp hóa thành tiềm điện, đem tuổi trẻ côn bằng chân trái xuyên thủng. Giang Trần càng chiến càng hăng, càng đánh càng điên, càng đánh càng không muốn sống, chiến đến cuối cùng, Giang Trần quên được toàn bộ, hắn mặc dù vẫn bị áp chế lấy, nhưng lại có một viên không chịu thua tâm. Cuối cùng 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, Giang Trần chống nổi thời gian, ngang tay, không phải, Giang Trần thua, nhưng ít ra còn sống. Côn bằng bước chân dùng tiêu thất, có thể Giang Trần lại hoa một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, dòng máu của hắn đều nhanh khô cạn, tinh khí thần đến rồi nhất suy nhược trạng thái, bởi vì vừa rồi trận chiến ấy, không có bất kỳ bổ sung, khó có thể lại thi triển thần thể niết bàn thuật. Giờ này khắc này, bước thứ 9 vị trí, có nhất tôn bóng người xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, là một trung niên nhân, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đứng ở nơi đó, khủng bố tuyệt luân. Tuế nguyệt sông dài tại hắn dưới chân, nhật nguyệt tinh thần còn cuốn hắn, tay cầm ngũ hành đại đạo, kết hợp âm dương, nguyên thần như vũ trụ một dạng mênh mông, thể chất giống như một cửa vô địch tiên lô tựa như, làm cho một loại, một ánh mắt có thể phá hủy một thế giới cảm giác. Đây mới thật là cốt bằng. Trung niên thời kỳ cốt bằng, lấy thần thông thập trọng cảnh giới, cùng Giang Trần đối chiến. Đây là một bước cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Đi tới nơi đây, ngươi đã rất tốt, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, không thích hợp kế thừa ta truyền thừa. Vương Tha, có thể cho ngươi một đạo tiên tiên âm dương khí, đồng thời ta có thể tiễn ngươi một trận khác tạo hóa, ta lấy lời thề mà đứng, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Thanh âm vang lên, rất nhanh ba món đồ xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Một ngụm tiên tiên âm dương lô, đây tuyệt đối là nhất kiện chí bảo, phóng tới thiên giới cũng là chí bảo tồn tại. Một bản âm dương thần công, vô thượng tâm pháp. Một đạo tiên tiên âm dương khí, nếu như sở hữu tiên tiên âm dương khí, có thể trực tiếp sở hữu tiên tiên âm dương đế thể, cửu phẩm tiên thể. Hơn nữa Giang Trần cảm giác được, đối phương không có nói xạo. Chỉ cần lui ra phía sau, liền nhất định có thể thu được. Lúc này, mọi người đều chết hết, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cũng chết trận, Đường Ngàn cũng chết trận, duy chỉ có cái kia cả người vờn quanh âm dương khí hơi thở nhân tộc tu sĩ còn sống, tới mức độ này. Bất quá hắn lựa chọn quay đầu, chiếm được bảo vật, trực tiếp rời đi. Bước thứ 9, là hẳn phải chết đường. Giang Trần lòng biết rõ, đây là hẳn phải chết đường, tuyệt đối là hẳn phải chết đường. Đi về phía trước, chính là hẳn phải chết. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Giang Trần do dự. Chương 35, cuối cùng tuyển trạch, sách mới. Giang Trần do dự. Chân chính quân bằng, tuy là cảnh giới cùng chính mình giống nhau, vẫn là thần thông thập trọng, nhưng tự thân tổn thương quá lớn. Có thể nói đã đến tuyệt cảnh, khả năng cũng không cần đối phương xuất thủ, tốn hao ở chỗ này, chính mình sẽ chết. Giang Trần cười khổ một tiếng, hắn đích xác do dự. Tiến lên một bước, là thâm uyên, chắc chắn phải chết. Lui về phía sau một bước, cũng có thể được tương ứng tạo hóa. Tu hành một đường, hữu xá hữu đắc, nếu như lô mãng xuống tới, biết rất rõ ràng chính mình đánh không lại, còn muốn đi về phía trước, được kêu là ngu xuẩn, cái kia không cứ gọi ngông nên. Dưới tình huống như vậy, Giang Trần trầm mặc, hắn do dự. Mà cùng lúc đó, ngoại giới cũng chính là côn bằng di tích đệ nhất quan ở giữa. Nội bộ hình ảnh xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, bọn họ vào không được, nhưng có thể chứng kiến bên trong tranh đấu. Từng vị thiên kiêu đi ra, có thiên kiêu xấu hổ không nớt, liền bước thứ 3 cũng không có đi tới, có thiên kiêu đi tới bước thứ 5, mặc dù không có được cái gì, nhưng có vẻ vô cùng tự ngạo. Trên thực tế ở bên trong đều là ảo tưởng, thất bại thiên kiêu sẽ không chết, nhưng người ở bên trong sẽ cho rằng mọi người đã chết, tôi luyện đạo tâm. Mà Khổng Tức Tiểu Bàng Vương cùng với Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đi tới, sắc mặt rất khó coi, bọn họ ở đệ bát bộ thời điểm thất bại, liền bước thứ 9 tuyển trạch cũng không có, bọn họ cũng không có vẫn lấy làm kiêu ngạo. Còn như vị cuối cùng đi ra Âm Dương Đạo Tông thiên kiêu, hắn cả người vờn quanh âm dương khí, thấy không rõ dung mạo, nhưng mọi người đều biết được, đây tuyệt đối là nhất tôn vô địch thiên kiêu, không kém gì Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, thậm chí còn muốn mạnh mẽ hơn Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Cổ xưa âm dương đế thể, thời đại này xuất hiện quá nhiều ngày tiêu. Khổng Tước Vương thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía cái này cả người vờn quanh âm dương khí thiên kiêu, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Mà trong sát na, Âm Dương Đạo Tông cường giả cái thế xuất hiện, là nhất tôn cấp độ hóa thạch sống tồn tại, đỉnh đầu hắn âm dương đổ, đem điều này tiên kiêu tiếp dẫn mà đến, đồng thời nhìn về phía Khổng Tước Vương khẽ cười nói, Kim Sĩ đại bằng cùng Khổng Tước nhất mạch, cũng là đế thể, không ai nói rõ được đến cùng ai mạnh a. Âm Dương Đạo Tông từ trên xuống dưới cực kỳ kiêng kỵ Khổng Tước Vương, dù sao Khổng Tước Vương tối cường, mấy trăm năm trước cũng đã độ kiếp cửu trọng, nói không chừng đã đột phá đến độ kiếp thập trọng, là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nếu như hắn nổi lên sát tâm, như vậy thì cực kỳ phiền toái. Yên tâm, ta Khổng Tước Vương sẽ không hèn hạ như vậy, chỉ tiếc chính là ta yêu tộc dĩ nhiên không một vị đi lên đệ bát bộ, ngược lại thì hai vị nhân tộc thiên tiêu đi tới đệ bát bộ, nhân tộc không hổ là thiên địa nhân vật chính. Khổng Tước Vương nhịn không được cảm khái, lúc trước hắn thiết kế gài bẫy mọi người một hồi, gọi đến yêu tộc thiên tiêu, vốn tưởng rằng bất kể như thế nào côn bằng tạo hóa hẳn là nắm giữ ở yêu tộc trong tay, có thể không từng nghĩ đến chính là yêu tộc thiên tiêu ở đệ bát bộ liền thất bại. Điều này làm cho hắn đích xác có một ít thất vọng. Phụ thân, hài nhi trở về nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt đối sẽ không làm cho phụ thân mất mặt xấu hổ. Khổng Tước Tiểu Bằng Vương vô cùng kiên định mở miệng, chính hắn đều cảm thấy si mút, cho nên lần này nói rằng. Nhưng mà Khổng Tước Vương lại khẽ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, ta đã cùng ngươi đại bá trao đổi lực rồi, lần này trở về đem bọn ngươi ném vào ta thiên yêu thí luyện ở giữa, không để cho các ngươi lười biếng cơ hội. Khổng Tước Vương nói như thế, giờ khắc này rất nhiều người chân mày chực nhảy. Khổng Tước Tiểu Bằng Vương cũng đã biến sắc. Thiên yêu thí luyện chính là yêu tộc tập luyện mạnh nhất, có vô số yêu tộc thiên kiêu chết ở thí luyện ở giữa, nhưng nếu là có thể còn sống đi ra, tương lai sẽ không giống bình thường, thậm chí khả năng kích hoạt huyết mạch, đạt được phản tổ hiệu quả. Còn như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm bên trong nhìn lại, ánh mắt của hắn đặt ở Giang Trần trên người. Không chỉ là hắn, sở hữu tu sĩ đều nhìn Giang Trần. Người này là ai hả? Chưa từng thấy qua, cư nhiên đi tới đệ bát bộ, quả nhiên thế giới này, ngọa hổ tàng long a. Có người thán phục, không biết Giang Trần là ai. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước, bây giờ thời đại này, đã là người tuổi trẻ thời đại, không thuộc về chúng ta. Có thế hệ trước tu sĩ nói như thế. Các ngươi nói, hắn có thể hay không qua cửa hả? Cũng có người hiếu kỳ, nói thế vừa nói, đưa tới vô số phỏng đoán. Không có khả năng. Đệ bát bộ thời điểm, vô luận là người nào, đều không thể đánh bại. Bởi vì đệ bát bộ xuất hiện là côn bằng hậu duệ, so với tự thân cường đại một cảnh giới côn bằng hậu duệ, ai cũng đánh không lại, tối đa chỉ có thể kéo dài thời gian mới có thể qua cửa. Cửa thứ 9 đối mặt là côn bằng bản thể, hơn nữa còn là tối cường thời kỳ côn bằng, tuy là cảnh giới bằng nhau, có thể đi đến bước thứ 9, không cách nào chữa thương, chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, Âm Dương Đạo Tông vị kia thiên kiêu lên tiếng, hắn nói thẳng ra bước thứ 9 đáng sợ. Trong ngay mắt, mọi người cũng đại khái hiểu. Bất quá mặc dù là chưa từng quá quan, bây giờ chọn lựa lui về phía sau nói, cũng có thể được vô thượng tạo hóa. Có thiên kiêu lộ ra ước ao màu sắc, nhìn thoáng qua Giang Trần, vừa liếc nhìn Âm Dương Đạo Tông vị này thiên kiêu. Vừa rồi mọi người đều thấy được, vị này thiên kiêu chiếm được vô thượng tạo hóa, tuy là không phải chân chính côn bằng bảo tàng, nhưng là tuyệt đối là vật phi phàm. Chỉ là không có người dám động thủ, dù sao Âm Dương Đạo Tông có cường giả cái thế trấn áp, trừ phi là Khổng Tức Vương xuất thủ, nếu không, tuyệt đối không có người dám di chuyển Âm Dương Đạo Tông cường giả. Hắn sẽ phải tuyển trạch lui lại. Âm Dương Đạo Tông thiên kiêu nói như thế, không phải là vô cùng kiên định nói ra. Nhưng mà, côn bằng di tích ở giữa, Giang Trần lặng lặng nhìn về phía trước, hắn suy tư thời gian một nén nhang. Cuối cùng Giang Trần thở ra một hơi, phảng phất giải thoát một dạng, ngay sau đó Giang Trần nhục thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, tất cả thương thế ở từng điểm tự lành. Hắn đang tiêu hao tuổi thọ của mình, mạnh mẽ khôi phục thương thế. Không sai, hắn tuyển trạch đánh một trận. Giờ khắc này ngoại giới tất cả mọi người kinh hô, Khổng Tước Vương đều lộ ra kinh sợ. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Khổng Tước Tiểu Bằng Vương, tất cả yêu vương đều động dung. Sắc mặt trở nên khó coi nhất chính là Âm Dương Đạo Tông vị kia thiên tiêu. Bởi vì vừa rồi hắn nói Giang Trần sẽ không đi về phía trước, thật không nghĩ đến chính là Giang Trần trong nháy mắt đánh liền mặt. Bất quá hắn bị âm dương khí vây quanh, không có người có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn mà thôi. Chương 36, qua cửa. Xe mới. Hắn lựa chọn tiến lên một bước. Cái này, hắn không sợ chết sao? Thực sự là dũng mãnh a. Từng đạo thanh âm vang lên, mọi người là triệt triệt để bị Giang Trần hù dọa, dù sao Giang Trần dưới loại tình huống này, còn dám tiếp tục đánh một trận, loại này khí phách liền thắng được mọi người. Tốt, đây mới thật sự là tu sĩ. Ta Kim Sí Tiểu Bằng Vương nguyện tôn ngươi vì nhân tộc mạnh mẽ nhất yêu. Kim Sí Tiểu Bằng Vương khí huyết quay cuồng, tâm tình dâng trào không gì sánh được nói ra. Hắn bản thân liền là một cái phần tử hiếu chiến, đồng thời cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo yêu thú, hắn mục tiêu là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, hắn chẳng đáng những cái này rụt đầu rụt cổ tu sĩ. Có thể Giang Trần hành vi tính cách, làm cho hắn cảm thấy đây mới là tu sĩ, có một loại nhu tầm nhu, mã tầm mã cảm giác, ở trên lời nói này là hắn phát ra từ phế phủ, tuyệt đối không phải tùy ý một câu nói. Hắn là thật thật tại tại bội phục Giang Trần. Toàn trường đều khiếp sợ, có thể duy cô Âm Dương Đạo Tông vị kia thiên tài, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, nguyên bản hắn đi tới đệ bắt bộ, là mọi người chú ý đối tượng, mặc dù là có một Giang Trần, mọi người cũng sẽ quan tâm đến hắn. Nhưng hôm nay Giang Trần cái này hành vi, trong nháy mắt có vẻ hắn rất sợ chết, nhất là Kim Sí Tiểu Bằng Vương lời nói này, càng là trần trụi vẽ mặt. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Hữu Dung vô mưu, tính là cái gì?" Hắn vừa mới dứt lời, Kim Sí Tiểu Bằng Vương ánh mắt liền nhìn chăm chú, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói: "Có mưu nhát gan, loại người như ngươi đây tính toán là cái gì?" Nói thế vừa nói, Sở Hữu tu sĩ không khỏi lần nữa kinh ngạc. Đây chính là đi tới đệ bát bộ Âm Dương Thiên Kiêu à, tuy là ngươi Kim Sí Tiểu Bằng Vương huyết mạch cũng phi phàm không gì sánh được, có thể chí ít ngươi thật sự không sánh bằng nhân gia a, muốn như thế mới sao? Ta tính là gì? Ta đi tới đệ bát bộ, mà ngươi đây, Kim Sí đại bằng, không gì hơn cái này. Đối phương cũng không phải hiền lành, bình tĩnh một câu nói, trực tiếp nhục nhã Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Ầm ầm, không có bất kỳ lời nói nhảm, Kim Sí Tiểu Bằng Vương trực tiếp phát sát xuống phía dưới, nắm đấm vàng, xông lên trời, chấn vỡ từng mảnh một hư không, khí huyết như đại nhật, đi xuống oanh kích. Âm Dương Đạo Tông Thiên Kiêu khoát tay, trong nháy mắt, âm dương phân chia, dường như hỗn độn mở lại, kinh khủng âm dương khí tại hắn chu vi, hình thành tiên thiên đại trận pháp, đứng ở thế bất bại. Oanh! Bất quá giờ khắc này, Khổng Tước Vương cùng Âm Dương Đạo Tông Hoạt Hóa Thạch cường giả xuất thủ, trực tiếp kéo ra hai vị này tuyệt thế thiên kiêu đại chiến. Tha Phương mới đến rồi tiên thiên âm dương khí, huyết mạch đạt được đề thăng, kèm theo tiên thiên âm dương trận, lấy ngươi bây giờ, còn không cách nào chiến thắng hắn, nhất định phải đạt được độ kiếp kỳ, huyết mạch phản tổ, mới có thể chiến thắng. Khổng Tước Vương trực tiếp ngăn lại Kim Sí Tiểu Bằng Vương, trực tiếp nói, không có dấu che đại dịch, không nên ra tay, dĩ tính chế độ. Âm Dương Đạo Tông Hóa Thạch mở miệng, hắn ngược lại không lo lắng chính mình tông môn tiên kiêu đánh không lại Kim Sí Tiểu Bằng Vương, chủ yếu là sợ đả thương Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Khổng Tước Vương tìm lý do giết hắn đi, nói như vậy, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ai cũng biết, Khổng Tước Vương bao trẻ nhất, quan tâm chiến trường a, có thể hắn thật có thể thắng. Có người mở miệng, nhất thời, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Giang Trần nơi đó, dù sao nơi nào mới là chân chính nên chú ý địa phương. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Âm Dương Đạo Tông tiên kiêu lẫn nhau lạnh rên một tiếng, cũng liền không nói thêm gì. Ong ong ong. Giang Trần hao tổn phòng mệnh, khôi phục thể chất, đạt được trạng thái toàn thịnh sau đó, liền trực tiếp vồ giết tới. Không sai, Giang Trần tuyển trạch giết đi qua. Giang Trần nghĩ rất rõ ràng, hắn lựa chọn tiếp tục chiến, chỉ cần còn có lực đánh một trận, hắn liền không chọn lui ra phía sau. Đây chính là hắn tu hành chi đạo. Ầm ầm, côn bằng bản thể đánh tới, chỉ là một quyền, Đại Âm Dương thần quyền, trực tiếp đem Giang Trần đánh thịt nát xương tan. Tạch 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 tạch. Thân thể niết bàn thuật. Giang Trần hét lớn một tiếng, lại là trăm năm thọ mệnh tổn hao, Giang Trần liền thổ ba thanh tiên huyết, đây là nhiều lần sử dụng thần thể niết bàn thuật mang tới tác dụng phụ. Sau một khắc, Giang Trần lại vồ giết tới. Một trận chiến này cực kỳ thảm. Giang Trần nhục thân lần lượt vỡ nát, mà Giang Trần lần lượt thi triển thần thể niết bàn thuật. Một lần, ba lần, năm lần, mười lần. Càng đi về phía sau, thần thể niết bàn thuật tác dụng phụ lại càng khủng bố. Cuối cùng Giang Trần ước chừng tiêu hao một vạn năm thọ mệnh. Hắn vì thần thể, thần thông bí cảnh có thể sống một vạn năm, đây là cực hạn à? Phổ thông thần thông tu sĩ sống đến 500 năm coi như là trường thọ. Giang Trần tiêu hao một vạn năm thọ mệnh, hắn đã không được, đến rồi khô đèn tàn dầu trạng thái. Nhưng Giang Trần như trước vồ giết tới, có một hơi thở, hắn cũng đánh tới. Phúc. Côn bằng chân thân vô tình chấn áp. Hai người hoàn toàn không phải một cái khái niệm tồn tại, một cái sống 108 kỷ nguyên côn bằng chí tôn, tuy là cảnh giới áp chế đến thần thông thập trọng, có thể Giang Trần bị thương thế nghiêm trọng, hơn nữa Giang Trần mới vừa tu luyện. coi là lên, khả năng 2 tháng cũng không có, trận chiến đấu này quyết định thất bại. Nếu như không phải Giang Trần kiên trì, hắn đã chết. Oeng. Cuối cùng, côn bằng bản thể đánh tới, giản dị không màu mẹ một quyền, đánh vào Giang Trần nhục thân bên trên. Giang Trần đã không cách nào thi triển miết bản thuật. Một quyền này hạ xuống, hắn chắc chắn phải chết. Tạch tạch tạch. Giang Trần ở một khắc cuối cùng, giơ lên nắm tay, cùng côn bằng bản thể đụng nhau một quyền này Giang Trần nhục thân tăng dã, thần hồn vang tung tóe, chân chính chết ở nơi này. Hắn nhục thân triệt để không có, nguyên thần cũng mất, thứ 9 nấc thang quang mang tiêu thất. Ngoại giới, rất nhiều người cảm thấy tiếc hận, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương siết chặt nắm tay, hắn vì Giang Trần cảm thấy thật sâu tiếc hận. Bước thứ 9, không người có thể qua, không phải thực lực vấn đề, mà là cái thế giới này vấn đề. Âm Dương Đạo Tông Thiên Kiêu mở miệng, hắn chứng kiến quang mang buồn bã, cũng biết Giang Trần chết, lập tức tâm tình thông suốt không gì sánh được. Bởi vì nếu là Giang Trần sống, vậy là chân chính đánh hắn mặt. Đáng tiếc, bực thiên tài này chết ở nơi này. Kỳ thực có thể tuyển trạch bộ phận tạo hóa, đáng tiếc a. Đúng vậy a, những cái này tạo hóa cũng không kém a. Các ngươi biết cái gì, thiên kiêu chính là như vậy, nếu như thiên kiêu tư duy cùng người bình thường giống nhau, được kêu là thiên kiêu sao? Cái gì thiên kiêu không phải thiên kiêu, đây chính là hữu dũng vô mưu, ngu xuẩn một cái. Có người cảm thấy tiếc hận, có người cảm thấy đáng tiếc, có người vì Giang Trần cảm thấy không khỏi đáng giá, có người tán thán Giang Trần tu hành chi tâm, cũng có người trực tiếp châm chọc. Châm chọc người không là người khác, chính là Vương Minh Xuyên. Hắn vốn là xem Giang Trần khó chịu, bây giờ chứng kiến Giang Trần chết, tự nhiên muốn nhảy nhót đi ra, chào phúng vài câu, để tiết mối hận trong lòng. Hành, ngươi có tư cách gì đi nói Giang huynh? Ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, thực sự là cực kỳ buồn cười, loại người như ngươi con kiến hôi, cũng chỉ ở cường giả qua đời phía sau mới dám miệng lưỡi vài câu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời mở miệng, giữ gìn Giang Trần. Bởi vì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã tại trong lòng, coi Giang Trần là làm nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, anh hùng tiếc anh hùng, đại khái là như thế. Lẽ nào liền quyền nói chuyện cũng không có sao? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngươi thật đúng là cuồng vọng à? Ngươi thật cho ngươi là ai rồi hả? Âm Dương Đạo Tông Thiên Kiêu mở miệng, hắn cùng với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bản thân thì có một điểm cây kim so với cọng dâu cảm giác, mà đang ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc, đột ngột trong lúc đó, một đạo to lớn thanh âm vang lên. Qua cửa, thanh âm vang lên, toàn trường triệt để chấn kinh rồi. Chương 37, cự đầu bí cảnh, hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, sách mới. Qua cửa, hai chữ này vang lên, trong nháy mắt kinh bạo toàn trường. Mọi người đều cho rằng Giang Trần chết chắc rồi, có thể không từng nghĩ đến chính là Giang Trần cư nhiên quá quan. Cái này, quả thực bất khả tư nghị a. Hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, hắn quá quan, có thể thu được chí bảo. Âm Dương Đạo Tông cường giả nhịn không được mở miệng, thanh âm đều run rẩy. Hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí a, đây là bực nào thần vật? Giang Trần cư nhiên quá quan. Toàn trường khó xử nhất vẫn là Âm Dương Đạo Tông vô thượng tiên tiêu, hắn ngây ngẩn cả người, không thể tin được. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Trong lòng hắn giống to hơn 3 tiếng, hắn không thể tin được đây hết thảy, bởi vì một bước cuối cùng, hắn tin tưởng tuyệt đối không cách nào sống qua được. Rõ ràng đã chết trận, vì sao coi như thông quan? Có người khó hiểu, hết sức khó hiểu a. Không chỉ là hắn, mọi người đều không hiểu. Bước thứ 9, có lẽ là chứng đạo tâm. Khổng Tước Vương hít sâu một hơi, hắn triệt để động dung, đồng thời làm ra suy đoán. Chứng đạo tâm. Mọi người trầm mặc, nếu thật sự là như thế lời nói, Giang Trần thật đúng là coi như quá ải. Giờ khắc này rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Đạo Tông vị kia vô thượng tiên tiêu, hắn mặc dù đệ nhị, đi tới đệ bát bộ, đạt được tạo hóa, có thể cùng Giang Trần vừa so sánh với, đơn giản là không cách nào so sánh được, coi như là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương các loại, chờ, chưa từng quá quan, cũng tốt hơn hắn bên trên vô số lần. Ưu khuyết đơn giản là nhìn một cái đã biết ta. Mà cùng lúc đó, bí cảnh ở giữa, tế đàn ở giữa, côn bằng chân huyết bên trong, ngưng tụ một nhục thân, tiên thiên âm dương mâu khí căn dũng mãnh vào ở cỗ này nhục thân ở giữa. Cái này vẫn là thái cổ chí tôn thân thể không chỉ có riêng là chỉ thể chất, mà là một loại thần, chỉ cần Giang Trần sống, chính là thái cổ chí tôn thân thể. Tiên thiên âm dương mâu khí căn không có vào Giang Trần trong cơ thể, mà tích côn bằng chân huyết, không vào Giang Trần nguyên thần bên trong, trực tiếp đem huyết chỉ trang bị đầy đủ. Giờ này khắc này, rốt cục đệ nhị tôn tổ vu thức tỉnh rồi. Không sai, không sai, tự nhiên có thể qua kiểm chứng tâm trận, người này không tệ a. Thanh âm vang lên, Giang Trần nguyên thần ở giữa, nhất tôn thú đầu nhân thân, người khoác hồng lân, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long tổ vu chậm rãi mở miệng nói. Không sai, hắn chính là thập nhị tổ vu một trong, trúc dung tổ vu, nắm giữ hỗn độn chi hỏa tổ vu. Thập nhị tổ vu bài danh thứ 3, hỏa chi tổ vu, trúc dung. Mà cùng lúc đó, côn bằng chân huyết cũng để cho cường lương khôi phục khí sắc, chỉ là cường lương còn cần tu dưỡng một phen. Hỗn độn tiên thiên âm dương mâu khí, vật ấy không kém gì ta tổ vu chi bổn nguyên, năm đó ở hồng hoang thế giới cũng là vô thượng chí bảo, không từng nghĩ đến chính là, cư nhiên bị côn bằng hậu duệ chiếm được, đến cuối cùng trở thành phần số của ngươi, thật đúng là thiên đại cơ duyên a. Trúc dung thanh âm vang lên, mà Giang Trần cũng không nghe thấy, bởi vì hắn hiện tại đang tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Chúng ta lực lượng đại biểu cho 12 chủng vô địch pháp tắc, ngươi chính là phàm thai dụ ti, chiếm được cường lương truyền thừa, nếu như còn muốn đạt được ta nhóm truyền thừa, chẳng những không phải là một chuyện tốt, ngược lại là nhất kiện thiên lớn chuyện xấu, nhưng hôm nay sở hữu hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, đem có thể âm dương phân chia. Trực tiếp kế thừa chúng ta lực lượng, hỗn độn tiên thiên âm dương khí, sở hữu bình hành chi lực, cân bằng vật vật, sau này nếu là ngươi có thể được hỗn độn tiên thiên ngũ hành khí, vậy triệt để vô địch, dung hợp chúng ta 12 pháp tắc chi lực, lấy âm dương phân chia, ngũ hành dung hợp, thiên biết xảy ra chuyện gì. Trúc Dung vẫn tự lẩm bẩm, nói tới chỗ này, hắn không khỏi cười nói, nếu cường lương tặng ngươi một phần tiên lớn tạo hóa, ta cái này làm anh, cũng không khả năng keo kiệt, tiểu tử, xem như là ở tại ngươi nguyên thần chỗ tốt, ta lấy hỗn độn thần hỏa, vì ngươi chế tạo vô địch nguyên thần, giúp ngươi luyện hóa hỗn độn tiên tiên âm dương khí. Nói đến đây, Trúc Dung hóa thành một đoàn hư vô hỏa diễm. Không sai, chính là hư vô hỏa diễm, đây là hỗn độn thần hỏa, không có bất kỳ nhan sắc, không có bất kỳ mùi, thậm chí nói thoạt nhìn, dường như liền một trang giấy đều đốt không được, nhưng này chính là hỗn độn thần hỏa, trên đời này mạnh nhất hỏa diễm. Thánh nhân thấy đều muốn cau mày hỗn độn thần hỏa. Một luồng hỗn độn thần hỏa trực tiếp thiêu đốt Giang Trần nguyên thần. Thân thể tạp chất rất dễ dàng luyện hóa đi ra, có thể nguyên thần tạp chất, lại cực kỳ khó có thể rửa sạch sẽ, nhưng hỗn độn thần hỏa có thể rèn luyện ra không tì vết nguyên thần. Giang Trần nguyên thần ở tăng lên điên cuồng, đồng thời vô số tạp chất trực tiếp bị thiêu đốt sạch sẽ. Đồng thời hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí không vào Giang Trần trong cơ thể, trợ giúp Giang Trần cân bằng cảnh giới tu vi. Nhục thân là dương, nguyên thần là âm. Hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí tiến nhập Giang Trần trong cơ thể, trong sát na Giang Trần nhục thân cùng nguyên thần điên cuồng thối biến. Oanh. Cuối cùng, Giang Trần thái cổ chí tôn thân thể, trong sát na lần nữa đột phá, chính thức tiến hóa thành tổ vu chi thể. Tạch 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 ken két. Giang Trần mỗi một khỏa huyết dịch đều tràn ngập hỗn độn thần lôi khí tức, Giang Trần tinh khí thần hóa thành một vòng bất hủ đại nhật, cái này luân đại nhật, gai mắt không gì sánh được, giống như một khỏa chân chính thái dương. Mà Giang Trần tu vi cũng trực tiếp đột phá đến cự đầu bí cảnh. Cự đầu nhất trọng, cự đầu tam trọng, cự đầu ngũ trọng, cự đầu thất trọng, cự đầu thập trọng. Giang Trần cảnh giới, một mạch phá đến cự đầu thập trọng, giờ khắc này Trúc Dung xuất thủ, chế trụ Giang Trần cảnh giới tu vi. Mỗi một cảnh giới đều cần thể ngộ một phen, tuyệt đối không thể trực tiếp đột phá, nói như vậy, đối với tu hành không tốt. Trúc Dung chậm rãi mở miệng. Trên thực tế sở hữu hỗn độn tiên tiên âm dương mẫu khí, Giang Trần hoàn toàn không cần lo lắng rất nhanh đột phá mang tới tác dụng phụ, bởi vì hỗn độn tiên tiên âm dương khí sở hữu cân bằng vạn vật tác dụng, cùng hỗn độn tiên tiên ngũ hành khí có dị khúc đồng công chỗ. Có thể nói, Giang Trần hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp đạt được độ kiếp thập trọng, nhưng Trúc Dung chế trụ, hắn hy vọng Giang Trần mỗi cái cảnh giới mình cũng có thể giải thể ngộ một phen, đây là một loại trong tu hành thể ngộ. Làm như vậy, nhất định là mới có lợi. Mà cùng lúc đó, Giang Trần thức tỉnh. Nhưng hắn mở mắt, thấy không phải tế đàn, mà là một chỗ non xanh nước biếc địa phương, đồng thời đứng trước mặt một người đàn ông trung niên. Là Côn Bằng, chân chính Côn Bằng Chí Tôn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Giang Trần mở miệng, Côn Bằng Chí Tôn không khỏi thở dài nói, thì ra còn có 12 vị tiền bối ở, thứ cho vãn bối bất lễ tội. Chương 38, tiền căn hậu quả, phi thăng bí mật, sách mới. Côn Bằng Chí Tôn nhìn thấy Giang Trần trước tiên, chính là cung cung kính kính cúi đầu, chân chính Côn Bằng Chí Tôn đã chết, đây là thật linh, dùng có chí khôn nhất định, nhưng duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Chúng ta không câu nệ tiểu tiết, ngươi có bất cứ chuyện gì, trực tiếp cùng hắn giao lưu là được. Trúc Dung thanh âm vang lên, làm cho Giang Trần hơi có một ít kinh ngạc. Vu tộc không phải cùng yêu tộc có thủ không đội trời chung sao? Thế nào thấy Trúc Dung cũng không căm hận yêu tộc cả. Bất quá đây chỉ là tò mò trong lòng, Giang Trần đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cờ đất nhiều hỏi. Đa tạ tiền bối. Côn Bằng Chí Tôn mở miệng, sau đó nhìn về phía Giang Trần khẽ cười khổ nói, vốn cho là ngươi chỉ là nhất giới bố ý, ý, không từng nghĩ đến phía sau ngươi có 12 vị tiền bối chống đỡ, ta đây cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Tiểu hữu, 18 vạn năm trước, ta là thần giới Chí Tôn, ngẫu nhiên trong lúc đó đạt được chí bảo, tiên thiên âm dương bắt quái đồ, nhưng bị còn lại ngũ đại Chí Tôn liên thủ hại, lại bất đắc dĩ dưới tình huống. Ta mang theo tiên thiên âm dương bắt quái thoát đi hạ giới, vì lo lắng bọn họ một đường truy sát mà đến, ta kích hủy thiên giới cùng thần giới thông đạo, lại kích hủy hạ giới cùng trời giới thông đạo, cho nên khả năng đưa tới cái này 180.000 năm qua, không người phi. Thăng, điểm ấy xấu hổ xấu hổ. Bất quá nếu như không phải làm như vậy, ngũ đại chí tôn thiên giới bộ tự, nhất định sẽ hạ phàm trảm sát toàn bộ, đến lúc đó tất nhiên máu chảy thành sông, cho nên là phúc hay họa, cũng không nhất định. Nói ngắn gọn a. Côn Bằng Chí Tôn nói ra cái này mấy trăm ngàn năm, không thể phi thăng bí mật, làm cho Giang Trần hơi có một ít kinh ngạc, mà nói đến đây Côn Bằng Chí Tôn có vẻ hết sức nghiêm túc nói, "Tiểu Hữu, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi phía sau lại có 12 vị tiền bối chống đỡ, như vậy nhất định có phi phàm kỹ năng, ta nguyện ý đem Hỗn Độn Tiên Thiên Âm Dương khí tặng cho Tiểu Hữu, còn có thể đem Tiên Thiên Âm Dương Bắt Quái đồ tặng cho Tiểu Hữu, thậm chí đem ta suốt đời tuyệt học, cùng 3000 đại đạo thần thông một trong tặng cho Tiểu Hữu, Tiểu Hữu có thể đáp ứng không ta hai chuyện?" Côn Bằng Chí Tôn nói như thế, hắn rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng. "Xin tiền bối mở miệng, vãn bối có thể suy nghĩ một phen." Giang Trần không có trực tiếp bằng lòng, trước nghe một chút là cái gì lại nói. "Đệ nhất, ta có một nữ, trước đây thoát đi hạ giới lúc, đưa nàng đặt ở thiên giới ở giữa, phong ấn tại thiên giới âm dương ngũ hành trong núi, cụ thể vị trí ta lấy nguyên thần báo cho biết Tiểu Hữu, hy vọng Tiểu Hữu phi thăng thiên giới sau đó, đưa nàng giải phong. Đệ nhị, như thế thâm cửu lại hận, ta tuyệt sẽ không quên, nếu như Tiểu Hữu tương lai một ngày kia, nhất phi trùng thiên, ở năng lực dưới tình huống, có thể hay không bang ta chạm sát cái kia ngũ đại chí tôn." Côn Bằng Chí Tôn nói lên hai cái yêu cầu, cũng không tính là rất quá đáng. Giang Trần nghe xong, suy nghĩ khoảng khắc, sau đó gật đầu một cái nói, "Có thể." Thanh âm vang lên, trong ngay mắt, Côn Bằng Chí Tôn lộ ra nụ cười hài lòng. Đã như vậy, tương lai liền bái tạ Tiểu Hữu. Nói xong lời này, Côn Bằng Chí Tôn tiêu thất ngay tại chỗ, đồng thời chung quanh cảnh tượng đã ở dần dần biến mất. Côn Bằng tiền bối, phá hủy phi thăng thông đạo, cái kiếp như hà phi thăng à? Giang Trần thời khắc mấu chốt, hỏi một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ta lấy tiên tiên âm dương bắt quái đồ, trấn áp phi thăng thông đạo, bây giờ ngươi kế thừa ta toàn bộ, tự nhiên phi thăng thông đạo ở sắp tới cũng sẽ đạt thông, cho nên ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tăng cao tu vi, ta lo lắng sẽ có thiên giới cường giả hạ phàm. Côn Bằng bản thể tiêu thất, cuối cùng hết thảy toàn bộ tiêu thất. 6. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Giang Trần từ huyễn cảnh trung tỉnh lại, giờ này khắc này, hắn đứng ở tế đàn ở giữa, Côn Bằng chân huyết đã không có, bao quát hỗn độn tiên thiên mâu khí cũng không có. Nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần chợt cảm giác, tu vi của mình tăng vọt vô số lần, đã trực tiếp đạt được cự đầu thập trọng. Đồng thời nguyên thần cũng biến thành cường đại khủng bố, thần thức thân triển khai, ước chừng có thể mở rộng mấy trăm ngàn dặm, đều đã có thể mang một cái quốc gia nhỏ bao trùm. Hơn nữa nguyên thần cường đại đáng sợ, ở tử phủ ở giữa, hóa thành một cái người tí hon màu vàng, đây là nguyên thần hóa hình điểm báo trước, đồng thời đỉnh đầu ba đóa nói hoa. Đây là tam hoa tụ đỉnh. Còn có thể chất, càng là đột phá đến tổ vu chi thể, trực quan nhất hình dung, Giang Trần phía trước thể chất, thần thông bí cảnh có thể sống một vạn năm, mà bây giờ thể chất, có thể sống vài chục vạn năm không ngừng, hơn nữa càng chưa nói, bây giờ bước trên cự đầu bí cảnh. Giang Trần thọ mệnh, coi như là không phải tu luyện, quang sống đều có thể sống mấy triệu năm. Hỗn độn thần lôi ở huyết dịch gân cốt ở giữa, hỗn độn thần hỏa như trước đang không ngừng rèn luyện nguyên thần, hỗn độn âm dương mâu khí ở trong người phân chia âm dương, cân bằng toàn bộ. Đồng thời lượng chủng vô thượng pháp môn xuất hiện ở nguyên thần ở giữa. Côn bằng chí tôn pháp, 3000 đại đạo thần thông chi đại âm dương thuật. Thi triển chiêu này, có thể trực tiếp để cho địch nhân phân chia âm dương, trở lại nguyên lực, bóc ra nguyên thần cùng dụ thi, cường đại đến đáng sợ. Đồng thời chủ yếu hơn chính là tiên tiên âm dương bát quái đồ xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Đây là vô thượng bảo vật, bên ngoài phẩm chất Giang Trần không biết, mà chúc dung thanh âm trước vang lên. Tiểu tử ngươi vận khí là thật tốt, hỗn độn tiên thiên âm dương mâu khí không nói, tiên thiên âm dương bắt quái đồ, đây chính là tiên thiên linh bảo à, nếu như tương lai, ngươi có thể đem hỗn độn tiên thiên âm dương mâu khí cùng nó dung hợp, nói không chừng có thể lột sắc thành tiên thiên chí bảo. Chúc Dung nói như thế, làm cho Giang Trần đại khái hiểu đây là cái gì phẩm chất đồ. Tiên thiên linh bảo, cơ hồ là hồng hoang thế giới tối cường pháp bảo, chắc không được sẽ đưa tới thần giới cường giả mơ ước. Giang Trần không nói nhảm, muốn trực tiếp luyện hóa món chí bảo này, nhưng phát hiện món chí bảo này phi phàm cực kỳ, mình muốn luyện hóa vô cùng khó khăn, nếu như không phải là mình trong cơ thể sở hữu hỗn độn tiên thiên âm dương khí, chỉ sợ căn bản là không có cách làm được bước đầu nắm giữ. Giang Trần cảm giác được, hiện nay chỉ có thể thoáng sử dụng một cái, muốn chân tránh luyện hóa, chí ít các loại, chờ phi thăng về sau. Cái này có một ít đáng tiếc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đây chính là tiên thiên linh bảo, cảnh giới của mình, chết no cũng bất quá là bản cổ chân quyết đệ nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Muốn luyện hóa tiên thiên linh bảo, si tâm vọng tưởng chứ. Bất quá mặc dù không cách nào luyện hóa, có thể vẫn là có thể sử dụng, không phải là tiêu hao đại lượng pháp lực mà thôi, một ngày sử dụng, có thể lập tiên thiên bất bại, chớ nói độ kiếp thập trọng cường giả, coi như là chân chính phi thăng cường giả tới, cũng không làm gì được Giang Trần. Càng chưa nói, hôm nay Giang Trần đã đạt được cự đầu thập trọng, đồng thời sở hữu đại vu chi thể, mặc dù là tiểu viên mãn, nhưng Giang Trần thực lực bây giờ đủ có thể cùng độ kiếp cửu trọng, thậm chí là thập trọng cường giả đánh một trận. Bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là thiên địa khác biệt, càng đi về phía sau càng khủng bố hơn, có thể Giang Trần không giống với. Giờ này khắc này, Giang Trần có lòng tin, nếu như gặp phải độ kiếp ngũ trọng hoặc là độ kiếp thất trọng bát trọng côn bằng hậu duệ, hắn có lòng tin một quyền đánh bể. Hô, thực lực bậc này đã có thể đi về. Lúc này Giang Trần không khỏi hít sâu một hơi, sau đó ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Ba sách mới khẩn, phiếu đánh giá chống đỡ, cảm ơn. Chương 39, Thái Thượng Trưởng Lão. Một quyền oanh sát, sách mới. Tỉ mỉ tính ra lời nói, lần này xuất môn, không đến 3 tháng. 3 tháng trước, chính mình vẫn là một cái gia tộc hèn mọn đệ tử, có thể 3 tháng sau, trực tiếp đạt được cự đầu thập trọng, vẫn là cái loại này có thể chiến độ kiếp thập trọng cái thế thiên kiêu. Hết thảy toàn bộ, có một loại bất khả tư nghị cảm giác, khiến người ta như rơi vào mộng. Về nhà. Bây giờ Giang Trần ý tưởng chính là về nhà. Nếu như Cẩm Y không về quê, chẳng phải dường như Cẩm Y dạ hành. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, Giang Trần có huyết hải thâm cửu ở Giang gia, hắn có thể nào không đi? Thu liễm toàn bộ, Giang Trần trực tiếp đi ra tế đàn ở giữa, hắn đem khí tức thu liễm, không có người có thể nhận thấy được tu vi của hắn mạnh bao nhiêu. Đương nhiên ai cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Trần một cái chính là cự đầu thập trọng tu sĩ, lại sở hữu không kém gì độ kiếp thập trọng chiến lực, thậm chí bình thường độ kiếp thập trọng tu sĩ đều không đỡ được Giang Trần một quyền. Đi ra tế đàn, đi tới đệ nhất quan. Giờ khắc này, vô số đôi mắt dồn dập quan tới. Giang Trần cảm giác được, những ánh mắt này đều mang các loại dị dạng, có tràn ngập tức giận, có vẻ hết sức ghen tị, có tràn đầy căm hận, còn có tràn đầy tham é lợi ăn. Chúc mừng Giang huynh. Cũng đúng lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuất phát từ nội tâm chúc mừng Giang Trần, hắn là cường giả, Giang Trần đạt được bảo vật, hắn không có bất kỳ căm hận ước ao đố kỵ, tương phản hắn vì Giang Trần cảm thấy hài lòng, bởi vì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cho rằng, cường giả lấy được toàn bộ đều là phải. Hắn chỉ hận chính mình không có thực lực, nếu như hắn qua thứ tám quan, như vậy hắn cũng sẽ tuyển trạch đi về phía trước một bước. Nhưng mình không được là không được, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tuyệt đối sẽ không tìm cho mình bất kỳ lý do gì. Trong chốc lát vận may mà thôi, Kim huynh đừng có phủ sát. Giang Trần cảm giác được, cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Hơn nữa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không có bất kỳ một điểm căm hận đấu kỵ hoặc là giả tạo, điều này làm cho Giang Trần không khỏi bội phục Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lòng dạ và khí lượng. Loại này tu sĩ, đáng giá kết giao. Cũng đúng lúc này, đột ngột trong lúc đó, có Âm Dương Đạo Tông cường giả đi ra, đây là người độ kiếp cường giả, sống mấy nghìn năm, đi tới Giang Trần trước mặt, mang theo mỉm cười nói, không biết tiểu hữu sư thừa cần gì phải môn. Tại hạ là Âm Dương Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão, Lâm Nham, có một không cầu chi mời, tiểu hữu có thể hay không vừa nghe. Đối phương mang theo nụ cười. Có thể Giang Trần là ai? Nguyên thần của hắn đã là không tì vết nguyên thần, thập phần cường đại, hơn nữa sở hữu thông thần hiệu quả, đám người này cảm xúc, thái độ, Giang Trần có thể nhạy cảm bắt lại, lao giả trước mắt này, tuy là cười ha hả nói chuyện với chính mình, nhưng trong lòng tràn đầy tham lam cùng hung ác độc địa. Là một cái cáo giả, cũng là một cái nhân vật hung ác. Không chỉ là hắn, toàn bộ Âm Dương Đạo Tông tuyệt đại bộ phân đều đối với mình tràn đầy mơ ước cùng tham lam, có bộ phận ý, nhưng có một loại hết sức đặc thù ánh mắt, là Âm Dương Đạo Tông vị kia vô thượng tiên tiêu, người này cho Giang Trần mang tới tâm tình, chính là tâm ý. Đố kỵ, căm hận. Cho nên Âm Dương Đạo Tông đám người này có thể không có một tốt nhân vật. Ngươi đã mình cũng biết là không cầu chi mời, ngươi còn nói cái gì? Giang Trần rất trực tiếp, sắc mặt lạnh lùng nói. Nói thế vừa nói, trong nháy mắt làm cho Âm Dương Đạo Tông cường giả sắc mặt đại biến, bao quát Lâm Nham, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi bắt đi. Cuồng vọng tự đại, ngươi coi ngươi được đến rồi tạo hóa, liền coi chính mình vô địch sao? Lâm Nham hét lớn một tiếng, hắn không nói nhảm, nắm đúng thời cơ, trực tiếp xuất thủ, muốn đánh lén Giang Trần, cướp đoạt Giang Trần sở hữu tạo hóa. Đê tiện! Khổng Tước Vương vào giờ khắc này trực tiếp xuất thủ, hắn lớn tiếng giống giận, hóa thành ngũ sắc linh quang, muốn tiêu diệt Lâm Nham. Có thể Âm Dương Đạo Tông sớm có chuẩn bị, vị tiêu cấp độ hóa thạch sống tồn tại, trực tiếp ngăn cản Khổng Tước Vương. Giết! Trên người người này có thiên lớn bảo tàng, giết hắn đi, liền có thể được côn bằng chí tôn bảo vật. Cũng không biết là ai lớn giống lên một câu, trong nháy mắt mọi người đều đỏ mắt. Người khác không biết là người nào, có thể Giang Trần biết là ai, tiêu chính là Vương Minh Xuyên, hắn đang chọn sự tình. Mặc dù biết hắn đang cố ý theo dệt chuyện, nhưng mọi người cũng là độc lòng. Giống, yêu tộc có cường giả cũng xuất thủ, là Lôi Điện Bức Long, hắn trực tiếp xuất thủ, hóa thành một đoàn lôi điện, vênh sát Giang Trần, muốn chạm sát Giang Trần, đánh cắp côn bằng chí tôn di tích. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ, chính mình không có bản lãnh, lại để cướp đoạt, Giang huynh ta tới giúp ngươi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cả người tắm rửa ánh sáng màu vàng, hắn nổi giận đùng đùng, trực tiếp hướng Lôi Điện Bức Long vồ giết tới, sau đó càng là hét lớn, ai dám xuất thủ, cướp đoạt Giang huynh tạo hóa, ta Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng người nào không chết không nớt. Kim Sí Tiểu Bằng Vương giận tím mặt, sở dĩ sẽ như thế, hết tất cả đều là của hắn bản tính như vậy, liền như cùng có người chính là xem không thoải mái người khác cầm mạnh mẽ lăng nhược một cái đạo lý. Bất quá Kim Sí Tiểu Bằng Vương cách làm cho Giang Trần có chút không hiểu cảm động, hắn cảm giác được, Kim Sí Tiểu Bằng Vương không có mang bất luận cái gì dị tâm, hoàn toàn chính là anh hùng tiếc anh hùng cái loại cảm giác này. Giết hắn đi, đoạt côn bằng tạo hóa. Tiểu tử, ngươi ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở tự tìm chết, nắm giữ dị bảo, còn dám hiện lộ ra. Giết a. Hắn bất quá thần thông thập trọng, chết no chẳng lẽ còn có thể đánh bại độ kiếp cường giả. Người nào đến rồi côn bằng chí bảo, người đó chính là tương lai cái thế giới này chủ nhân. Được côn bằng chí bảo, liền có thể phi thăng. Từng đạo thanh âm vang lên, có khi là cho mình trợ uy, có khi là tâm tình dâng trào, phảng phất chứng kiến chí bảo đang ở trước mặt tựa như. Nhưng mà, ngay một khắc này, Giang Trần giơ tay lên, nhìn Liêu chết xông tới Lâm Nham, một quyền đánh tới. Âm dương khí vần quanh, đây là côn bằng pháp cùng đại âm dương thuật hoàn mỹ thần thông. Giang giác. Sau một khắc, nét mặt còn mang theo nụ cười Lâm Nham, trong nháy mắt nhục thân bị đánh nát, phá thành mảnh nhỏ, tiên thiên âm dương khí chạm sát quá khứ, trực tiếp đem Lâm Nham nguyên thần hòa tan, chết không thể chết lại. Coi như là chí tôn tái hiện, cũng không cứu sống. T. Trong sát na, toàn trường kinh trụ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chạm sát toàn bộ, máu chảy thành sông, xe mới. Mọi người ngây ngẩn cả người. Là tất cả người, Khổng Tước Vương, Toan Nghê Yêu Vương, Phách Hạ Yêu Vương, tất cả yêu vương, bao quát mỗi bên đại tông môn độ kiếp cường giả, đều đã ngây ngẩn cả người, bọn họ không thể tin được, Giang Trần một quyền chém giết nhất tôn độ kiếp cường giả. Đây quả thực là chuyện không thể nào a. Độ kiếp cường giả là bực nào khái niệm? Một đầu ngón tay là có thể nghiền chết một tôn thần thông thập trọng tu sĩ, nhưng lại bị Giang Trần một quyền đánh bại. Là hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí. Có người mù quáng, lần này nói rằng, trong mắt càng thêm tràn đầy tham lam màu sắc. Nói thế vừa nói, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nhất định là hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí. Nếu không phải vậy, Giang Trần tuyệt đối không cách nào chạm sát nhất tôn độ kiếp cường giả. Hắn tuyệt đối không cách nào thôi động nhiều lần hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, đây là vô thượng chí bảo, ai có thể đạt được, người đó liền có thể phi thăng. Giết a. Hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí, còn có tiên thiên âm dương bát quái, côn bằng chí tôn không thuộc về thượng giới, mà là thuộc về càng bao la thế giới, người nào đến, người đó liền cá chép xoay người, ngư dược long môn. Từng đạo thanh âm vang lên, bọn họ đã điên mất rồi, ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, ai có thể khống chế tâm tính của mình. Có người lao tới, muốn trực tiếp cướp đoạt Giang Trần hỗn độn tiên thiên âm dương mẫu khí. Đây là nhất tôn cự đầu cựu trọng tu sĩ, am hiểu tập sát. Lại có nhất tôn cự đầu thập trọng nhân tộc tu sĩ đánh tới. Kinh khủng nhất là tam đầu giao vương xuất thủ, hắn là yêu vương, độ kiếp cảnh cường giả, so với Lâm Nham còn cường đại hơn, hắn cũng cho rằng Giang Trần là dựa vào ngoại vật chạm sát độ kiếp cường giả, cho nên hắn nhớ muốn trực tiếp chấn áp Giang Trần. Tam đầu giao vương lớn tiếng giống giận, ba thanh phi kiếm phóng lên cao, đây là hắn lấy tự thân giao xương rèn luyện ra phi kiếm, vô cùng đáng sợ. Vô số địch ý đánh tới. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không sợ, giơ tay lên, trong sát na từng chùm lôi điện rớt xuống. Đây là chí tôn lôi pháp, thiên lôi rớt xuống, trực tiếp đem từng vị cự đầu cường giả vô tình gạt bỏ. Sau đó côn bằng pháp tuôn ra, phối hợp đại âm dương thuật, một đầu hắc sắc cự cầm xuất hiện ở Giang Trần trên đỉnh đầu. Đây là một đầu côn bằng, khủng bố ngập trời, trực tiếp đánh giết tới, kèm theo đáng sợ tiên thiên âm dương khí. Phốc 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 phốc. Từng vị độ kiếp cường giả chết ở nơi này, nhất là tam đầu giao vương, Giang Trần bắt pháp quyết, phiến phiến lôi đỉnh môn hộ chấn áp ở trên người hắn, trực tiếp vỡ nát hắn nhục thân, đến cuối cùng lại đại âm dương thuật quét ngang phía dưới. Một đời yêu vương, chết oan chết uổng. Tạch 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 ken két. Ầm 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 ầm. Nơi đây hóa thành một mảnh lôi vực, ngoại trừ Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng bộ phận không có có địch ý tu sĩ bên ngoài, 99% tu sĩ bị lôi điện đánh kích. Theo chúng ta không có quan hệ, vì sao muốn giết chúng ta? Bạch Ngọc Cổ Tông trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn lần này nói rằng: "A, các ngươi âm thầm muốn xuất thủ, làm như ta không biết sao?" Giang Trần khép cười một tiếng, sau đó hắn cũng không ở tầng tư, tiên thiên âm dương bắt quái đồ xuất hiện, hắn muốn đem nơi đây hóa thành đất khô cằn, ngoại trừ Kim Sí Tiểu Bằng Vương đám người bên ngoài, những người còn lại hắn toàn bộ muốn chém. Không sai, hắn muốn chạm sát toàn bộ. Kim Vinh, Khổng Tước tiền bối, các ngươi vào trong trận. Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn thôi động tiên thiên âm dương bắt quái đồ, chế tạo ra một khối niết bàn. Khổng Tước Vương gật đầu, lập tức mang theo Kim Sí Tiểu Bàng Vương còn có Khổng Tước Tiểu Bàng Vương, cùng với một ít bản thân, tiến nhập niết bàn ở giữa, nhân số không nhiều lắm, 20-30, trong đó bao quát Toan Nghê Vương, Phách Hạ Yêu Vương các loại, chờ, bọn họ là yêu tộc đại nhân vật. Cùng Khổng Tước Vương quan hệ phi thường tốt, hơn nữa bọn họ đích sắc không có đối với Giang Trần sản sinh sát ý cùng ý. Sau đó, Giang Trần hóa thân ma thần, hỗn độn tiên tiên âm dương khí chạm sát toàn bộ, chí tôn lôi pháp ngưng tụ quần quần thiên lôi, phiến phiến thiên lôi môn hộ tiêu diệt toàn bộ, từng đạo thiên lôi gạt bỏ sở hữu tu sĩ. Giang Trần, thả chúng ta một con đường sống, hết thảy dễ nói, ngươi nếu như giết chúng ta, chính ngươi cũng sẽ không may à. Âm Dương đạo tông cường giả mở miệng, khàn cả giọng. Bọn ta biết sai rồi, Giang Trần, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền toái. Bạch Ngọc cổ tông cường giả cũng mở miệng, bọn họ thương vong thảm trọng. Giang Trần, cha ta chính là Lôi Điện Bất Vương, ngươi nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ trả thù ngươi à. Lôi Điện Bức Long mở miệng, hắn không cam lòng chết ở chỗ này, cho nên xuất ra phụ thân đến áp Giang Trần. Giang giác. Một cây lôi mâu trực tiếp vỡ nát Lôi Điện Bức Long nhục thân, nguyên thần càng là tán loạn, chết không thể chết lại. Ngoại trừ niết bàn ở ngoài, nơi đây hóa thành nhân gian luyện ngục. Trong tịnh thổ, Khổng Tước Vương mấy người cũng làm mí mắt trực nhảy, bọn họ thán phục Giang Trần thực lực, đồng thời cũng thoáng may mắn, chính mình không có tìm Giang Trần phiền phức. Chương 41, ta hiện tại để hắn trở thành Âm Dương Đế thi, sách mới. Tiện thánh tử ly khai, không tiếc bất cứ giá nào. Giang Trần, Âm Dương đạo tông, cùng ngươi bất cộng đại thiên. Âm Dương đạo tông cường giả mở miệng, bọn họ nhãn thử sắp đức, lúc này đây thương vong thực sự cực kỳ thảm trọng. Bất quá mặc dù là như thế, Âm Dương đạo tông cường giả mạnh mẽ mở ra một con đường, muốn làm cho Âm Dương đạo tông thánh tử rời đi nơi này, vì thế, Âm Dương đạo tông không tiếc bất cứ giá nào. Hơn nữa bọn họ đích xác mở ra một con đường, làm cho Âm Dương đạo tông vô thượng thiên kiêu thoát đi. Bất quá chỉ có thể làm cho một mình hắn thoát đi. Ầm ầm. Lôi đình môn hộ tiêu diệt xuống phía dưới. Âm Dương đạo tông nhất thời tử thương một mảnh. Giang huynh, người nọ mới vừa rồi vẫn châm chọc ngươi, không phải là cái gì khá lắm. Kim Sí Tiểu Bằng Vương vội vã mở miệng nói. Nghe nói như thế, Giang Trần ánh mắt không khỏi nhìn kỹ đi qua. Mà cùng lúc đó, bị Âm Dương hoàn lượn quanh thiên tiêu, đã biến mất ở côn bằng di tích ngay giữa. Giang Trần, hắn chính là ta Âm Dương đạo tông vô thượng thiên tiêu, trời sinh Âm Dương đế thể, bây giờ đạt được tiên thiên âm dương khí, hắn có thể lột xác thành tiên thể, tương lai đã định trước phi thăng, người, tương lai chính là của hắn đá cây chân, ha 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 ha. Lúc này, Vương Minh Xuyên cùng thiếu, hắn máu me khắp người, nhưng lại châm chọc Giang Trần. Tự tin không gì sánh được. Ồ, Âm Dương đế thể, tương lai lột xác thành Âm Dương tiên thể. Vậy được, ta đây hiện tại để hắn biến thành Âm Dương đế thi. Giang Trần nói vừa xong, sau đó chợt trong lúc đó, lôi đình nổ tung. Từng đạo lôi long oanh sát xuống phía dưới, đem nơi đây san thành bình địa, ngoại trừ trong tịnh thổ tu sĩ bên ngoài, còn lại toàn bộ chết, chết sạch sẽ. Ngoại trừ một phần nhỏ Âm Dương đạo tông đệ tử, Giang Trần sở dĩ để cho bọn họ sống, ngược lại không phải là nhân từ nương tay, mà là để cho bọn họ tận mắt thấy, bọn họ nói tông vô thượng tiên tiêu, đợi sẽ là như thế nào chết ở trong tay mình. Chết đi yêu thú và nhân tộc tu sĩ, tất cả tinh khí thần bị Giang Trần lấy đại thôn vệ thần thông luyện hóa. Sau đó Giang Trần trực tiếp một bước ly khai côn bằng di tích. Đợi Giang Trần sau khi rời đi, Khổng Tước Vương lúc này mới chậm rãi mở miệng. Người này thực sự là đương đại hung thần. Hắn hôm nay sở tác sở vi, hầu như treo chọc thiên hạ nửa tông môn a. Khổng Tước Vương không khỏi cảm khái. Sau đó Toan Nghê Vương nhịn không được mở miệng nói, hắn còn muốn đi truy sát Âm Dương đạo tông vị kia sự tồn tại vô địch, cái này có điểm quá khỏe khoắn đi. Đích xác có một ít hùng hổ, Âm Dương đạo tông vị kia vô thượng tiên tiêu cũng không phải bình thường tồn tại, có người nói lai lịch cực kỳ cổ quái, hư hư thực thực cùng thượng giới có quan hệ. Có người chậm rãi mở miệng nói như thế, hắn là nhân tộc tu sĩ, bất quá cùng Khổng Tước Vương quan hệ tốt, bị Khổng Tước Vương kéo đến tịnh thổ trong. Người này đã được đến côn bằng tạo hóa, thực lực của hắn phi phàm đáng sợ, ta nghĩ ta các loại chờ đều khó ngăn chặn, xem ra thế giới này lại muốn xuất hiện nhất tôn giỏi lắm tồn tại. Đúng vậy à, đúng vậy, mặc dù không biết hắn cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối không chỉ thần thông, bất quá vậy cũng không có đạt được độ kiếp kỳ, nhưng duy nhất có thể biết chính là tương lai thế giới này tuyệt đối có một chỗ của hắn, không phải có lẽ là thế giới chi chủ, cũng có thể. Lũ yêu nghị luận, mà Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngay trong ánh mắt lại tràn đầy chiến ý, bất quá hắn coi Giang Trần là làm đối thủ cạnh tranh, mà không phải địch nhân. Ngoại giới, Giang Trần một bước vượt qua, xuất hiện ở Bắc Minh Chi Hải ở giữa. Giờ này khắc này, bên ngoài tiếp dẫn Âm Dương đạo tông cường giả đã sớm hộ tống vị kia vô thượng thiên kiêu ly khai, mà giờ này khắc này, Giang Trần vừa xuất hiện, Âm Dương đạo tông lưu lại cường giả trực tiếp bày binh bố trận, hướng Giang Trần đánh tới. Gà đất chó sành. Giang Trần giơ tay lên, lôi đỉnh chi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp nhấc lên, tại chỗ đem trận pháp phá giải, chạm sát mấy trăm vị thần thông tu sĩ, cùng với 7-8 vị cự đầu tu sĩ. Hôm nay Giang Trần, một cái ý niệm trong đầu có thể chạm sát đám này phế vật. Sau một khắc, Giang Trần nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn hóa thành chớp giật hình người, hướng xa xa lướt đi. Vẹn vẹn không đến thời gian nửa nén hương, Giang Trần liền đuổi kịp vị kia vô thượng thiên kiêu. Trên thực tế Âm Dương đạo tông lại thiêu đốt đại lượng linh thạch, tốc độ tăng lên, thậm chí vận dụng tiểu hình trận pháp này, có thể không phải từng muốn vẫn bị Giang Trần truy sát tới rồi. Nạp mạng đi. Giang Trần đánh giết tới, trong sát na, đại Âm Dương thuật quân ra, hóa thành một thanh vạn trượng kiếm tiên, trực tiếp hướng đối phương chém tới. Hắc bạch nhị sắc, Âm Dương thần kiếm, một kiếm này chém tới, vang tung tóe đại địa, chỉ là một kiếm, liền đem vị kia vô thượng thiên kiêu cánh tay trái cho chặt đứt. Chính là cường đại như thế. Suy suy, Âm Dương trận đồ xuất hiện, ngăn trở Giang Trần kinh khủng sát khí, giờ này khắc này, bị Giang Trần đuổi giết Âm Dương thiên kiêu, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn, đau đớn đều không coi vào đâu, quan trọng nhất là bị Giang Trần như vậy truy sát. Các hạ, cũng xin thủ hạ lưu tình, không biết có gì hiểu lầm, ta Âm Dương Đạo Tông nguyện ý chịu nhận lỗi. Âm Dương Đạo Tông độ kiếp cường giả xuất hiện, kiên trì mở miệng nói, hắn biết mình đánh không lại Giang Trần, nhưng vì kéo dài thời gian, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng mà Giang Trần căn bản không để ý, lần nữa huy động Âm Dương Thần Kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành 300 dặm, khủng bố ngập trời, có thể đem một tòa thành trì hủy diệt. Xích. Âm Dương Đạo Tông độ kiếp cường giả thấy như vậy một màn, trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào, dùng thọ mệnh làm giá, thôi động truyền tống trận pháp, trực tiếp đem Âm Dương Đế Thể cho đưa đi. Ngay sau đó, Âm Dương Thần Kiếm chém xuống, hắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Chương 42, truy sát 3 vạn dặm, Thiên Tôn đạo quả. Xe mới. Chạy. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Giang Trần hóa thành chớp giật hình người, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn hôm nay giống như là nhất tôn độ kiếp thập trọng cường giả, nếu quả thật đánh nhau, gần với Khổng Tước Vương loại này. Thay lời khác mà nói, Khổng Tước Vương báo nổi, muốn theo đuổi giết một cái cự đầu tu sĩ, như vậy chạy sao? Giang Trần tốc độ cực nhanh, vượt qua từng ngọn thành trì, lướt qua từng cái sơn mạch, đồng thời kinh động thiên hạ vô số cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh bạo toàn bộ Đại Càn Vương triều sở hữu tông môn thế lực. Bởi vì bọn họ chứng kiến, Giang Trần một thân một mình, truy sát Âm Dương Đạo Tông vô số cường giả, bao quát Âm Dương Đạo Tông nhất phi phàm thiên kiêu, được xưng Âm Dương Thánh Tử. Oanh. Một lúc lâu sau, Giang Trần lần nữa đuổi tới, Đại Âm Dương Thần Kiếm thuật, chém giết hơn phân nửa Âm Dương đệ tử, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một đạo mấy trăm dặm vết kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần là có rất mạnh. Thế nhân khiếp sợ. Âm Dương Đạo Tông chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lây tồn tại, bình thường chỉ có Âm Dương Đạo Tông khi dễ chuyện của người khác, ở đâu có người khác khi dễ Âm Dương Đạo Tông sự tình. Có thể không thể không nói chính là, Giang Trần hoàn toàn chính xác quá hung mãnh, đuổi ước chừng 3 vạn dặm, đến mức đơn giản là không có một mảng cỏ, hơn nữa Âm Dương Đạo Tông tu sĩ không biết chết bao nhiêu. Có người chính mắt thấy, Âm Dương Thánh Tử máu me khắp người, không còn nữa thiên tiêu phong thái, nếu như không phải có một ít độ kiếp cường giả lấy mạng đi ra ngăn cản, cũng sớm đã chết ở Giang Trần dưới kiếm. Cái này từng cái tin tức kinh động vô số cường giả. Âm Dương Đạo Tông cũng là nổi tiếng thiên hạ đại giáo a, cư nhiên bị một cái thanh niên nhân truy sát 3 vạn dặm, cái này quá kinh khủng đi. Giữa hư không, Giang Trần cũng có một chút kinh ngạc, Âm Dương Đạo Tông những thứ này độ kiếp cường giả đơn giản là không muốn sống, vì cái này thiên tiêu đơn giản là không tiếc bất cứ giá nào. Tuy nói là đế thể, nhưng có cần phải như vậy phải không? Các hạ có thâm cừu đại hận gì, hoàn toàn có thể hào hào trao đổi, hà tất như vậy? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một cái cự đại Âm Dương bắt quái đồ xuất hiện, cường giả chân chính xuất hiện. Giang Trần truy sát 3 vạn dặm, cũng mau lân cận Âm Dương Đạo Tông, tự nhiên mà vậy có cường giả đi ra che chở. Đương nhiên mặc dù có cường giả xuất hiện, nhưng có tiên thiên Âm Dương bắt quái đồ ở, Giang Trần căn bản không sợ. Cút ngay cho ta! Giang Trần sát ý đã định, đại Âm Dương thần kiếm bổ xuống phía dưới, côn bằng pháp hóa thành một đầu vạn trượng ma cầm, chủ động chinh phạt, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu. Rầm rầm rầm. Âm Dương bắt quái chịu đến kịch liệt đánh kích, Âm Dương Thánh Tử thì thần sắc đại biến, không thể tin được Giang Trần còn dám xuất thủ. Không chống chân là Âm Dương Thánh Tử, vô số đang âm thầm quan sát các nơi cường giả, cũng bộc lộ ra ngoài không thể tin tưởng màu sắc. Giang Trần đây cũng quá hung mãnh, đến nước này còn muốn chủ động công phạt, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta Âm Dương Đạo Tông nguyện ý hướng tới các hạ xin lỗi, đây là Âm Dương Niết Bàn Đan, có thể giúp người phạt mao tẩy tủy, ngưng tụ âm dương thân thể, chính là ta Âm Dương Đạo Tông 5000 năm luyện chế một lò bảo đan, biếu tặng các hạ 3 miếng, mong rằng các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Âm Dương Đạo Tông cường giả có một ít luống cuống, Giang Trần quá hung mãnh đáng sợ, hắn không có hiện thân, nhưng lấy ra xuất ra 3 miếng tràn ngập âm dương khí đan dược đi ra. Đan dược vừa ra, vô luận là bí mật quan sát, vẫn là Âm Dương Đạo Tông đệ tử, giống nhau lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc. Âm Dương Niết Bàn Đan, đây chính là Âm Dương Đạo Tông đều coi là chân bảo đan dược à, ngoại trừ Âm Dương Thánh Tử cấp bậc này, những người còn lại đều không có tư cách dùng. Dù sao cần luyện chế 5000 năm mới có thể luyện chế ra một lò, hơn nữa một lò tối đa 10 viên, đồng thời không cần thiết khỏa khỏa là cực phẩm. Nhưng mà cái này 3 miếng, khỏa khỏa đều là cực phẩm. Nhìn cái này 3 viên đan dược, Giang Trần trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Âm Dương Thánh Tử, trong mắt sát ý không có bất kỳ che lấp. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí an tĩnh đáng sợ. Một ít cường giả nhìn một màn này, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Người kia là ai a, làm cho Âm Dương Đạo Tông chủ động chịu nhận lỗi? Có muốn hay không như vậy khoa trương, chịu nhận lỗi, lại còn sát khí lộ. Người nọ là sát thần chứ? Thiên đại thù a. Đến trình độ này, còn không nguyện buông tha. Âm Dương Thiên Tiêu, không phải được xưng cùng giai thiên hạ đệ nhất sao? Làm sao bị một cái như thế trẻ tuổi thiếu niên đuổi giết 3 vạn dặm à? Đây chính là đại sự kiện a. Mọi người nghị luận, chấn động chuyện này, thán phục Giang Trần cách làm, càng là hiếu kỳ thân phận của Giang Trần, cùng phỏng đoán xảy ra chuyện gì. Đã đến tông môn nội, có thể thôi động Âm Dương Tiên Tiên sát trận, vì sao phải đem loại đan dược này cho hắn? Âm Dương Thánh Tử thần thức truyền âm, hắn thúc giục Âm Dương Đạo Tông bố trí Âm Dương Tiên Tiên sát trận, một ngày bố trí thành công, coi như là phi thăng cường giả tới, khả năng cũng muốn chết ở trong trận pháp. Ngay tại lúc Âm Dương Thánh Tử thần thức truyền âm lúc, Giang Trần lại nhạy cảm bắt được này đạo truyền âm. Hắn hôm nay nguyên thần, nhưng là bị thập nhị tổ vu chúc dung luyện chế qua, không tỉ vết nguyên thần, cường đại không ai bằng. Cho nên nhạy cảm bắt được về sau, Giang Trần trong mắt sát khí càng đậm mốc. 3 miếng Âm Dương Niết Bàn Đan, Giang Trần bắt, ngay sau đó đại Âm Dương Thần Kiếm lần nữa bổ đi qua. Côn Bằng Pháp, Lôi Đế Pháp, Thần Thể Khiến Long Đồ, Đại Thôn Vệ Thuật, Đại Âm Dương Thuật, dồn dập đánh giết tới. Giang Trần chân đạp lôi long, tay cầm lôi mâu, đỉnh đầu nuốt một cái hỏa lò, phía sau bắt quái âm dương, gánh vác khiến long thần ý đồ, dường như thiên địa chiến thần. Cường thế vô địch, trực tiếp đem Âm Dương Đồ đánh tan. Sau một khắc, Giang Trần một tay liền tóm lấy Âm Dương Thánh Tử cổ. Không thể. Âm Dương Đạo Tông cường giả tuyệt thế rốt cục xuất hiện, là một lão giả, hắn vẫn không dám xuất hiện, là sợ gây nên thiên kiếp, ảnh hưởng rất lớn. Vô luận có bao nhiêu thủ, các hạ ngàn vạn lần không nên chém ta tông thánh tử, Âm Dương Đạo Tông nguyện ý bồi thường toàn bộ a. Lão giả thực lực rất mạnh, bằng vào khí tức, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Khổng Tước Vương. Nhưng ăn nói khép nép, đau khổ cầu xin tha thứ. Cái này bộ phát làm cho Giang Trần cảm thấy cái này Âm Dương Thánh Tử có vấn đề. Ngươi nếu như dám đụng đến ta, lên trời xuống đất, không có người có thể cứu ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ta là Thiên Tôn Đạo Quả. Âm Dương Thánh Tử bị Giang Trần bắt giữ, chẳng những không có bất luận cái gì một điểm sợ hãi, tương phản cực kỳ phẫn nộ, đồng thời nói ra khỏi bộ phận địa vị. Thiên Tôn Đạo Quả. Giang Trần liếc mắt một cái Âm Dương Thánh Tử, trong lòng cười nhạt không gì sánh được. Thiên Tôn Đạo Quả, có tổ vu võ hồn mạnh mẽ sao? Hiển nhiên không có. Cho nên, Giang Trần không nói nhảm, đại âm dương thuật chạm sát quá khứ, tại chỗ đem Âm Dương Thánh Tử nguyên thần cùng nhục thân chia liễu, sau đó trực tiếp hòa tan. Vô tình chu diệt. Chương 43, trở về Giang gia, sách mới. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Tiến tĩnh như chết. Mặc dù là Âm Dương Đạo Tông đau khổ cầu xin, Giang Trần vẫn là một kiếm đem chạm sát. Âm Dương Thánh Tử, bực nào thiên tiêu, hôm nay lại bị Giang Trần một kiếm chạm sát. Thế nhân đều biết, Âm Dương Đạo Tông ra khỏi một vị giỏi lắm thiên tiêu, vô cùng có khả năng phục hưng Âm Dương Đạo Tông ngày xưa huy hoàng. Có thể không từng nghĩ đến đều là, hôm nay cái này huy hoàng chấm dứt. Âm Dương Đạo Tông cường giả tuyệt thế, nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt của hắn đục ngầu, có thể lại tràn đầy tuyệt vọng. Tiên Tiên Âm Dương bắt quái hộ thể, Giang Trần cảnh giác hắn xuất thủ, có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương không có xuất thủ. Ngược lại thì nhìn về phía Giang Trần, bình tĩnh không gì sánh được nói, ngươi chọc một hồi đại họa, trêu chọc phải nhất tôn ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hắn chỉ nói một câu nói như vậy, sau đó liền xoay người ly khai, không có nói nhiều một câu nhiều lời. Cái này rất không hiểu kỳ quái, nhưng Giang Trần cười nhạt, không cách nào tưởng tượng tồn tại. Côn Bằng có đủ hay không tưởng tượng? Thập Nhị Tổ Vu có đủ hay không tưởng tượng? Thực sự là nực cười. Một phân thân lại nói thành đạo quả gì, thực sự là cực kỳ buồn cười. Cũng đúng lúc này, Nguyên Thần ở giữa, Trúc Dung giễu cợt nói, hắn đã ở tu dưỡng, bất quá so với Cường Lương muốn tốt rất nhiều, không đến mức tiến nhập trầm miên trạng thái, thường thường còn có thể nói chuyện. Phân thân, tiền bối là ý gì? Giang Trần dò hỏi. Không có ý gì, ngươi vừa rồi chém giết người, chính là một đạo phân thân mà thôi, tu luyện chắc là cùng nhau biến hóa tam thanh loại này pháp thuật, nhưng phẩm chất rất thấp kém, tu luyện ba cái phân thân, dựa vào ba cái phân thân từng trải hồng chân bách thái, sau đó trở về bản thể, để câu đột phá, vô cùng thấp kém thủ đoạn. Trúc Dung căn bản khinh thường đối với loại này tu hành chi pháp, mà Giang Trần cũng triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn còn muốn cùng Trúc Dung nói mấy câu lúc, Trúc Dung lại tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, ngược lại không phải là Trúc Dung không muốn cùng Giang Trần nói chuyện phiếm, hoàn toàn là Giang Trần tu vi quá thấp, căn bản là không có cách duy trì bọn họ làm chuyện gì. Cho nên Giang Trần trực tiếp xoay người lại. Sau nửa canh giờ, Giang Trần trở lại Bắc Minh chi hải, hắn đem Âm Dương Thánh Tử bổn nguyên khí tức vứt xuống Vương Minh Xuyên trước mặt nhìn lại. Người sau lạnh run, bên cạnh hắn một ít trưởng lão càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ vững tin Giang Trần chém Âm Dương Thánh Tử. Giang Trần, ngươi nhất định phải chết. Ngươi giết Âm Dương Thánh Tử, ngươi biết, ngươi đã đắc tội nhất tôn ngươi căn bản là không có cách trêu chọc tồn tại.